Lúc này Nhậm Tiểu Túc nhìn Vương Phú Quý chân thành nói, tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Vương Phú Quý, chẳng lẽ không phải là mọi người lẫn nhau khách khí một chút gì gì đó ư? Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc không nói gì thêm, hắn tìm một chỗ dốc cao muốn trông về phía xa phía sau, nhìn một chút đằng sau còn có bao nhiêu người trốn ra được. Tìm chỗ khuất gió chuẩn bị nghỉ ngơi, Nhậm Tiểu Túc nói, phía sau đại bộ đội xem ra có mấy ngàn người, chúng ta tạm thời là an toàn, hơn nữa, các ngươi lại không nghỉ ngơi khả năng sẽ hỏng mất. Lúc này đã trên ánh trăng giữa trời, mọi người từ buổi sáng chạy trốn tới hiện tại xác thực đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Nhậm Tiểu Túc cảm thấy bọn họ muốn lần nữa trở lại trong đám người, dùng cái kia mấy ngàn người làm bản thân che chở. Vài trăm người khả năng lại còn bị đàn sói công kích, nhưng mà mấy ngàn người lời nói tiểu tính đàn sói cũng phải cân nhắc một chút ta. Đến lúc đó một khi gặp được nguy hiểm lời nói, hắn chỉ cần mang theo Nhan Lục Nguyên bọn họ chạy so cái kia mấy ngàn người nhanh thì tốt rồi. Nghĩ như vậy có thể có chút tàn nhẫn, nhưng những người khác chỉ sợ cũng đều là nghĩ như vậy. Hơn nữa, nếu như đi theo đám người này đi 109 hàng rào, có khả năng hay không làm bộ thành 113 hàng rào bên trong người, đi theo đi vào 109 hàng rào. Không biết 109 hàng rào có thể hay không đồng ý bọn họ đi vào. Chương 108, trà trộn vào hàng rào. Bóng đêm dần dần sâu, đã Nhậm Tiểu Túc có đục nước béo có len lén tiến vào 109 hàng rào tâm tư, liền bắt đầu động phương diện này lệch đầu óc. Hắn đem tất cả thét lên một chỗ nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi cảm thấy chúng ta xen lẫn trong đám kia hàng rào trong đám người đi vào 109 hàng rào ý nghĩ có thể thực hiện ư? Không được, Vương Phú Quý lắc đầu nói, hàng rào người đều là dùng giấy chứng nhận thân phận, chúng ta nhưng không có thứ này. Ta liền nói bản thân chạy nạn thời điểm mất đi không được sao? Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, chạy nạn hơn 100 cây số con đường, còn đụng phải như vậy lớn tai nạn, mất cũng rất bình thường à? Vương Phú Quý nói, việc này khó mà nói. Bởi vì hàng rào ở giữa tin tức cũng không phải là cộng hưởng, ngươi nói ngươi là số 113 hàng rào bên trong người, bọn họ cũng không cách nào đi cầu chứng nhận, trước kia lui tới hàng rào đều cần phong thư, có hàng rào người quản lý con dấu mới có thể thông hành, nhưng bây giờ số 113 hàng rào cũng bị mất, hơn nữa số 113 hàng rào trước đó người quản lý Lao Lưu nghe nói bị Khánh Thị tập đoàn cho đi đẩy đến tái bắt đi, con dấu cũng không biết tại trong tay. Ai trông coi đây? Nhậm Tiểu Túc chẹp 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 miệng. Nói không chừng không có đi tái bắc lời nói liền trực tiếp chết tại hàng rào bên trong, cái này nhân sinh a, thật sự là làm sao biết hòa phúc. Ngươi vừa nói như vậy, hình như là Khánh Thị tập đoàn cứu hắn giống như, Vương Phú Quý im lặng nói, chẳng qua ngươi muốn trà trộn vào 109 hàng rào cũng phải cân nhắc một ít những nhân tố khác, chẳng hạn như nơi này nhưng còn có hơn 600 số lưu dân, bọn họ là nhận ra ngươi. Hơn nữa ngộ nhỡ 109 hàng rào một người cũng không nguyện ý bỏ vào đây. Cái kia đến lúc đó 113 hàng rào các đại nhân vật đều phải biến thành lưu dân, càng khỏi phải nói chúng ta. Này ngược lại là rất có thể, Nhậm Tiểu Túc nói, 109 hàng rào rất có thể không thả người đi vào. Việc này không có tiền lệ, trước đây chưa bao giờ cái nào hàng rào trực tiếp sụp đổ qua, cho nên Nhậm Tiểu Túc bọn họ cũng không có cái có thể tham khảo thí dụ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Có thể đi vào hàng rào, đương nhiên là chuyện tốt. Không thể tiến vào hàng rào. Nhậm Tiểu Túc bọn họ đám người này cũng như cũ có thể hảo hảo sống sót. Chỉ bất quá đám kia hàng rào bên trong trốn ra được các đại nhân vật liền khó khăn, nơi này khoảng cách số 109 hàng rào ít nói còn có hơn 100 cây số, đi qua đều có thể mệt chết bọn họ. Sau đó thật vất vả đi tới 109 hàng rào, kết quả người ta không để cho bọn họ đi vào, khi đó đoán chừng rất nhiều người đều muốn trực tiếp sụp đổ. Nhậm Tiểu Túc đám người tìm cái cản gió trôi chuẩn bị thích hợp ngừng một hồi, tiêu tính Nhậm Tiểu Túc có thể chống đỡ được. Vương Phú Quý, Tiểu Ngọc tỷ bọn họ cũng gánh không được. Đám kia trốn ra được lưu dân đi tới lúc phát hiện Nhậm Tiểu Túc bọn họ vậy mà không đi, liền có phần ngoài ý muốn, các ngươi làm sao không đi? Nhậm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, đi không được rồi. Nói xong, ngồi dưới đất Nhậm Tiểu Túc liền lần nữa cúi đầu xuống cho mình đè ấn chân cơ bắp. Các lưu dân mắt nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc không muốn phản ứng bọn họ, ngay sau đó liền đều không có nói chuyện, mà là tiếp tục hướng phía trước đi tới. Thật đi không được rồi vẫn là giả đi không được rồi. Chờ đi xa có người hiếu kỳ nói, không xem ở cái kia xoa chân đó sao, trong chúng ta còn nghỉ ngơi một hồi, bọn họ chỉ sợ đều không có nghỉ ngơi đi. Cái này kêu là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ta xem là hắn vừa rồi cách quá xa cho nên không nghe thấy sói âm thanh, có người cười lạnh nói, nếu như hắn nghe được khẳng định chạy so với chúng ta nhanh. Đám người này nhỏ giọng nói chuyện liền đi, thậm chí đều không có người định đem sau lưng có sói sự tình nói cho Nhậm Tiểu Túc. Nhưng mà Nhậm Tiểu Túc đương nhiên biết sau lưng sẽ có đàn sói, không chỉ là đàn sói, còn có càng khủng bố hơn vật thí nghiệm. Lúc này Nhậm Tiểu Túc chờ bọn hắn đi xa liền nhỏ giọng nói, ta chỗ này có một bình nước, tất cả mọi người cầm miếng vải dính nước lau lau mặt, hàng rào bên trong những người kia mặt đều là sạch sẽ, chúng ta lưu dân mặt quá tối, bọn họ một cái liền có thể nhận ra. Nếu có hơi tốt một chút quần áo cũng đều thay đổi, ăn mặc giống như hàng rào người một điểm. Lưu dân thiếu nước, cái kia ngày bình thường nước tài nguyên hạn ngạch liền vương phú quý như vậy hương thân gia đình cũng không ngoại lệ. Nhậm tiểu túc bình này nước vẫn là từ cung điện thu nạp trong không gian lấy ra, tiêu tính lúc ấy thu thập vàng thời điểm, nhậm tiểu túc cũng có hai bình nước ở bên trong, bởi vì ở trên vùng hoang dã nước sạch thực tế quá trọng yếu. Đương nhiên, trong này nước là về sau lại rót vào, trước đó đã sớm uống xong. Các lưu dân bình thường đều quen thuộc không rửa mặt cuộc sống, nhưng bây giờ muốn trà trộn vào hàng rào trong đám người, liền phải ngụy trang đến nơi một điểm, nếu không đến lúc đó thật có cơ hội trà trộn vào 109 hàng rào. Lại bởi vì lúc này từng chút một chi tiết bại lộ, vậy lại hỏng chuyện. Thật ra thì nhậm tiểu túc có cơ hội rửa mặt, dù sao hắn ở trên vùng hoang dã tìm nguồn nước cũng không đến mức đặc biệt khó, nhưng mặt mũi này bên trên sơn đen đi đen hình dáng, tại lúc ấy bản thân liền là một loại bảo vệ. Nếu như bây giờ Hứa Hiền Sở, Dương Tiểu Cần bọn họ nhìn thấy sát qua mặt nhậm tiểu túc, chỉ sợ không nhìn kỹ thật nhận không ra. Trước đó mặt, cũng coi là đen đến cảnh giới nhất định. Vừa rồi lưu dân đi qua thời điểm nhậm tiểu túc tận lực để nhan lục nguyên đầu thấp một ít, bởi vì bọn hắn ở giữa chỉ có nhan lục nguyên mặt là sạch sẽ, dễ dàng bị người ghi nhớ. Hiện tại mọi người lau xong mặt thay quần áo khác lăn lộn đến hàng rào trong đám người, làm không tốt rất nhiều người đều nhận không ra bọn họ, dù sao phía sau là mấy ngàn người, thoạt nhìn rậm rạp chẳng chịt giống như người đông nghìn nghịt. Mấy người vô vỗ trên người bụi, đem mặt đều lau hơi sạch sẽ một ít, lúc này, hàng rào bên trong trốn ra được đại đội nhân mã cuối cùng đã tới bên này. Kết quả nhậm tiểu túc nhìn thấy bọn họ liền ngây ngẩn cả người, đám người này mặt, làm sao mẹ nó so với chính mình mới vừa rồi còn đen. Cơ mờ nở. Lơ là. Hắn là theo thói quen tư duy nghĩ đến hàng rào người mặt đều rất trắng, mà nhan lục nguyên đoạn đường này trốn ra được mặt trắng vẫn là mặt trắng, cho nên hắn không có ý thức được, người khác chạy trốn thời điểm căn bản không có nhan lục nguyên nhẹ nhàng như vậy. Chỉ thấy người trước mặt một cái so một cái chật vật, trên mặt sơn đen đi đen phảng phất vừa mới trải qua một hồi chiến hỏa. Động đất lúc sụp đổ nhà nhấc lên cho bụi tất cả đều dính tại trên mặt của bọn hắn, chạy trốn lúc lại vừa ra đổ mồ hôi, tất cả mọi người mặt đều vừa hoa vừa đen. Giờ khắc này nhậm tiểu túc trên mặt bọn họ sạch sẽ, phảng phất bọn họ mới là hàng rào bên trong đại nhân vật, mà trước mặt những này, thì là chạy nạn lưu dân. Trước hết chạy đến hàng rào người nhìn thấy nhậm tiểu túc bọn họ liền sửng sốt một chút, chẳng qua mọi người cũng không nói cái gì, lúc này tất cả đều chạy trốn đây ai còn quản người khác mặt trắng hay không. Tiểu Ngọc tỷ ở bên cạnh bật cười, nhậm tiểu túc mặt không hề cảm xúc, khụ khụ, chúng ta lại đem mặt quét điểm đen. Đáng tiếc bản thân nửa bình nước A, nhậm tiểu túc trong lòng có chút tiếc hận. Làm đại đội hàng rào người đi qua thời điểm, nhậm tiểu túc mang theo nhan lục nguyên bọn họ thành công lăn lộn đến trong đám người, lúc này trái tim tất cả mọi người tình đều ở bàng hoàng cùng mê man bên trong, cũng không có người chú ý tới bọn họ. Chúng ta xen lẫn trong đám người này ở giữa, nhậm tiểu túc thấp giọng nói, tận lực ít cùng lưu dân tiếp xúc. Vương Phú Quý lo lắng nói, như vậy thật có thể được không? Khẳng định có lưu dân có thể nhận ra chúng ta tới A. Không có việc gì, nhậm tiểu túc không thèm để ý nói, đây cũng chính là một lần thử nghiệm mà thôi. Ngươi suy nghĩ một chút, nộ nhờ những cái kia lưu dân đều chết hết đây, chẳng phải không có người biết thân phận của chúng ta sao? Vương Phú Quý khiếp sợ nhìn về phía nhậm tiểu túc, còn có thể như vậy. Nhưng vào đúng lúc này, chạy nạn trước đám người phương thật giống bạo phát cái gì xung đột, nhậm tiểu túc nhảy dựng lên liếc mắt nhìn. Phảng phất là trước mặt đám kia lưu dân cùng hàng rào bên trong người tại tranh chấp lấy cái gì, mà cái kia cắt đá chàng chàng trưởng Vương Nhất Hằng đang cầm súng ngắn đè ở một người trên trán. Chương 109, lần nữa cảm tạ mình. Bởi vì tiếng ồn ào, không ít người đều bị hấp dẫn tới muốn nhìn một chút phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì, nhậm tiểu túc đối nhan lục nguyên nói, giấu kỹ súng ở chỗ này chờ ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Ừm, nhan lục nguyên gật gật đầu, nhậm tiểu túc cũng không thể mỗi thời mỗi khắc đều bảo hộ lấy hắn. Hắn cũng phải học được bảo vệ mình, thậm chí là bảo vệ mọi người. Nhậm tiểu túc hướng mặt trước chen đi qua, liền hắn hiện tại thân thể này tố chất, ai cũng chen bất quá hắn à. Hắn đi vào trước đám người mặt nhìn trộm phía trước, chỉ nghe Vương Nhất Hằng hung hắn nói, ta nói bảo ngươi đem đồ ăn cho ta, nghe không hiểu tiếng người ư. Thế nhưng là ta cũng rất đói à, bị súng chỉ vào sau đầu cái kia mang theo kính mắt trung niên nhân nói, trong thanh âm đều mang nước nở, dường như hắn tại hàng rào bên trong trước đến giờ chưa thấy qua hung ác như thế người đồng dạng. Từng cái nhà máy người quản lý, tỉ như Vương Nhất Hằng như vậy người thật ra thì đều là hàng rào bên trong người, nhưng bọn hắn đi ra thời gian lâu dài, trên người kiểu gì cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang một điểm trên đồng hoang thô bạo. Bọn họ là hàng rào phái ra khâm sai, trong tay lại có súng, cho nên đã sớm hoành đã quen. lúc này mọi người đi vào một cái triệt để không có trật tự thế giới, bọn họ đương nhiên liền biến thành dã thú. Ngay tại lúc trước đó không lâu, tên này còn kém chút quỳ xuống đi cầu La Lan dẫn hắn đi đây. Vương Nhất Hằng đối người bên cạnh nói, lục soát hắn thân, còn có bên kia hai cái mập mạp, bọn họ trong túi đều phồng. Người đứng bên cạnh hắn là hắn tại cắt đá trong tràng công nhân, những công nhân này bình thường liền nghe Vương Nhất Hằng chỉ huy, lúc này bởi vì Vương Nhất Hằng có súng, lại hứa hẹn đến 109 hàng rào giúp bọn hắn dàn xếp, ngay sau đó Vương Nhất Hằng lại trở thành những người này người đáng tin cậy. Chỉ là lưu dân đi lục soát hàng rào người thân. Bọn họ làm sao dám a? Vương Nhất Hằng thấy người bên cạnh bất động liền tức giận nói, thế nào, ta nói chuyện không có tác dụng có phải hay không, hiện tại lao tử có súng lao tử định đoạt, ngươi yên tâm đi lục soát, bọn họ đều không có súng. Nhậm Tiểu Túc từ trong lời này đạt được một cái tin tức, hàng rào bên trong hẳn là tiến hành súng ống quản chế, cho nên Vương Nhất Hằng mới có thể như vậy bình tĩnh những người khác trên người không có súng. Hán đại khái liếc mắt nhìn, những cái kia lưu dân đã theo bản năng đứng ở Vương Nhất Hằng bên này. Một mặt là Vương Nhất Hằng tại thị trấn bên trên nguyên bản liền rất nổi danh, một mặt khác là Vương Nhất Hằng có súng. Lúc này một người trung niên nam nhân đi tới trước đám người mặt tới, Vương Nhất Hằng, ngươi tốt nhất để súng xuống, nơi này còn không cho phép ngươi làm mưa làm gió. Mã thị trưởng. Vương Nhất Hằng giống như là rất giật mình giống như, ngài làm sao tại đây? Mã thị trưởng cười lạnh nói, thế nào, ngươi cho chúng ta đều chết hết ấy ư, đem súng cho ta. Súng. Vương Nhất Hằng theo bản năng nhìn súng trong tay. Tựa hồ tại làm quyết định gì, nhưng mà hắn rất nhanh liền cười lạnh giơ tay lên liền hướng phía Mã thị trưởng nổ súng bắn. Phình một tiếng, Mã thị trưởng ngã ở trong vũng máu, liền cơ hội phản ứng đều không có, hắn căn bản không nghĩ tới Vương Nhất Hằng sẽ nổ súng. Xung quanh một số người thét chói tai vang lên liền muốn lui về phía sau, thế nhưng là bọn họ lại có thể lui đi chỗ nào. Vừa mới Vương Nhất Hằng do dự phút chốc là bởi vì hắn đã từng sống ở Mã thị trưởng quản lý phía dưới, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại. Bây giờ số 113 hàng rào cũng bị mất, Mã thị trưởng tính là cái gì chứ? Vương Nhất Hằng lạnh lùng nói, số 113 hàng rào đã không còn, đến 109 hàng rào tất cả mọi người là lại bắt đầu lại từ đầu, ta cũng không phải cái gì lạm sát kẻ vô tội người, nhưng nếu như lại có người không nghe theo mệnh lệnh của ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cái này chạy nạn mấy ngàn người bên trong nhất định có trước kia hàng rào bên trong đại quan, nhưng này thì thế nào, rời đi số 113 hàng rào bọn họ chẳng là cái thá gì. Nhậm Tiểu Túc lui về sau đi, vừa rồi Vương Nhất Hằng lúc giết người, những người khác liền cái dám cũng không dám thả, cho nên hắn đoán chừng tiếp xuống Vương Nhất Hằng mang theo những cái kia lưu dân chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ ngày càng táo tợn. Chẳng qua cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Không có nửa xu quan hệ, còn Vương Nhất Hằng súng trong tay, thật đúng là không có bị Nhậm Tiểu Túc để vào mắt, liền vừa rồi Vương Nhất Hằng nổ súng dáng vẻ hắn thấy đều vô cùng không chuyên nghiệp, nếu như Vương Nhất Hằng lại liên tục mở mấy phát. Làm không tốt lực phản chấn đều có thể đem súng từ Vương Nhất Hằng trong tay đánh bay. Trở về tìm Nhan Lục Nguyên bọn họ trên đường, Nhậm Tiểu Túc chợt thấy một đám thiếu niên thiếu nữ ăn mặc thống nhất trắng xanh đan xen quần áo, hắn sửng sốt một chút, bởi vì hắn tại đây quần áo sau lưng thấy được hàng rào thứ 2 trung học phổ thông chữ. Những này là học sinh ư? Nhậm Tiểu Túc nghe Trương Cảnh Lâm nhắc qua, hàng rào bên trong có mấy chục trường học, chia làm tiểu học, sơ trung, cao trung, thậm chí còn có phần càng lớn hàng rào bên trong có đại học thứ này. Trương Cảnh Lâm nói, giống như Nhậm Tiểu Túc như vậy tuổi tác thiếu niên, tại hàng rào bên trong có thể ngồi tại sáng sủa sạch sẽ trong phòng học lên lớp, có rất nhiều lão sư cho bọn hắn giáo sư kiến thức căn bản, không cần đi trên đồng hoang, cũng không cần đi làm việc, hàng rào lại còn phát một ít học sinh phụ cấp. Khi đó Nhậm Tiểu Túc liền lòng sinh hâm mộ, nếu là bản thân sinh ở hàng rào bên trong thật tốt. Làm Nhậm Tiểu Túc từ những học sinh này bên cạnh đi qua thời điểm, những học sinh kia nhìn Nhậm Tiểu Túc một cái cũng không có để ý. Bọn họ không biết mình dễ như trở bàn tay đồ vật, lại làm cho Nhậm Tiểu Túc đã từng cỡ nào khát vọng. Các học sinh thật giống bị vừa rồi tiếng súng dọa sợ, lúc này bên cạnh bọn họ có một cái tuổi trẻ nữ nhân nói, đừng sợ, có chuyện gì lão sư đi xử lý, chúng ta đã trốn ra ngoài. Đây là hàng rào bên trong lão sư ư. Nhậm Tiểu Túc nhìn tên kia trẻ tuổi nữ lão sư một cái, lão sư này lớn lên có thể so sánh Trương Cảnh Lâm đẹp mắt nhiều, nếu là bọn họ học đường có lão sư như vậy. Chỉ sợ liền Vương Đại Long hài tử như vậy đều sẽ học tập cho giỏi đi. Qua trong giây lát Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy nhiều như vậy học sinh, đột nhiên ghi nhớ từ bản thân cái thứ hai chi nhánh nhiệm vụ tới. 1000 viên cảm ơn tệ, trước kia Nhậm Tiểu Túc liền nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn đi đâu soát nhiều như vậy cảm ơn tệ a. Khi hắn nghe được cái này chi nhánh nhiệm vụ thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là muốn tại trong học đường soát, dù sao trước hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, trong đó rất lớn một bộ phận cảm ơn tệ đều là từ những học sinh kia trên người có được. Nhưng mà hàng rào sụp đổ hậu học đường cũng mất, hắn trong thời gian ngắn đều không có nghĩ đến làm sao soát cảm ơn đệ. Nhậm Tiểu Túc nhớ ra hắn giết chết vật thí nghiệm thời điểm từng 7 lần cảm tạ mình, nếu như có thể cảm tạ mình lời nói, có hay không có thể chỉ soát nhiệm vụ a? Bây giờ hắc đao liền lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong cung điện một cái nào đó tủ trưng bày bên trong, chỉ cần tâm hắn đọc khẽ động liền có thể xuất hiện trong tay, cho đến ngày nay Nhậm Tiểu Túc vẫn như cũ không thể quên được hắn một đao bổ ra vật thí nghiệm thoải mái cảm. Như vậy, sơ cấp đều lợi hại như vậy, cấp tiếp theo hắc đao giải tỏa sau sẽ là bộ dáng gì? Nhậm Tiểu Túc trở lại Nhan Lục Nguyên bên cạnh bọn họ sau liền bắt đầu nhỏ giọng thử nghiệm, Nhan Lục Nguyên tại Nhậm Tiểu Túc bên cạnh lẳng lặng nhìn Nhậm Tiểu Túc nhỏ giọng thầm thì lên, cảm tạ mình không có lạm sát kẻ vô tội. Cảm tạ mình đem Nhan Lục Nguyên lôi kéo như vậy lớn. Cảm tạ mình ăn nho không nổi nho nghịch ngợm. Nhan Lục Nguyên. Nhậm Tiểu Túc than thở, cung điện này liền cùng chết đồng dạng, một điểm phản ứng đều không có. Chương 110, ăn cướp. Có lẽ là lúc trước cảm ơn bản thân lúc tâm thành, lại có lẽ là cung điện cũng không muốn để Nhậm Tiểu Túc chết, cho nên cái kia 7 lần cảm ơn hết thảy cho cảm ơn tệ, mà bây giờ cảm ơn bản thân lại một cái cũng không có. Nhậm Tiểu Túc cảm giác có chút tiếc nuối. Sớm biết liền thừa dịp lúc ấy nhiều cảm ơn mấy lần. Chỉ là Nhậm Tiểu Túc không có chú ý tới, bên cạnh Nhan Lục Nguyên lúc này đều mê, người khác không nghe thấy Nhậm Tiểu Túc nói cái gì, hắn nhưng là nghe được. Trước kia hắn bị Nhậm Tiểu Túc yêu cầu cảm ơn suốt cả đêm bóng ma còn không có triệt để đi qua, lúc này ca ngươi đều bắt đầu cảm ơn bản thân. Còn có cái kia cảm ơn bản thân ăn nho không nổ nho nghịch ngợm là cái quỷ gì, còn có thể lại không để ý một chút sao? Đột nhiên trước đám người mặt lần nữa bắt đầu rối loạn lên. Lại là Vương Nhất Hằng mệnh lệnh các lưu dân bắt đầu đối ở đây tất cả mọi người tiến hành lần lượt điều tra, dường như là phải đem tất cả mọi người đồ ăn đều cho thu thập lên. Chờ một chút, không riêng gì đồ ăn. Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy những cái kia lưu dân đem những người khác trên cổ tay đồng hồ đều cho lấy đi, còn có một số đồ trang sức, một cái đều không có bỏ qua. Những này hàng rào bên trong trốn ra được người cũng đủ xui xẻo, buổi sáng vừa cửa nát nhà tan, ban đêm liền lại đến bị vơ vét không còn một mảnh. Cái này nếu là đến 109 hàng rào, trên người bọn họ chỉ sợ liền cái có thể bán đồ vật cũng không có. Vương Phú Quý có chút khẩn trương, Tiểu Túc à, bọn họ có thể hay không đem chúng ta đồ vật tất cả đều cướp đi à? Phải biết Vương Phú Quý trên người mang đồ vật đều là hắn cả đời tích góp, dược phẩm, vàng, tiền mặt, những vật này đều là cực kỳ quý giá, nhưng cái kia lưu dân không có khả năng bỏ qua. Nhưng Nhậm Tiểu Túc lắc đầu, yên tâm, không ai cướp đi được. Vốn Nhậm Tiểu Túc cũng không muốn cùng Vương Nhất Hàng bọn họ giao tiếp, chỉ nghĩ có thể an an toàn toàn tới 109 hàng rào liền tốt, nhưng vấn đề là ngươi không tìm phiền phức hết lần này tới lần khác tới tìm ngươi. Chạy nạn đám người lúc này ngoan ngoan giống như một đám cừu non đồng dạng, hơn 600 cái lưu dân từ hơn 3.000 người trên người lục soát đồ vật, vậy mà không ai dám phản kháng, lời nói cũng không dám nói một câu, thậm chí đều đứng ở nơi đó liền chạy trốn cũng không dám. Cái này khiến Nhậm Tiểu Túc có chút khó có thể lý giải được. Các ngươi hơn 3.000 người bên trong nếu là có người có thể vung cánh tay hô lên đi phản kháng, cái này hơn 600 người tính là cái gì chứ a? Lưu dân lớn lên xác thực đều so hàng rào người hung hãn một ít, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, sợ cái dám a? Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy trong đám người, chỉ có cái kia nữ lao sư tại mang theo mười mấy cái học sinh vụng trộm về sau chuyện, muốn dùng cái này để trốn tránh vơ vét. Những cái kia lưu dân vừa bắt đầu soát người thời điểm lá gan còn rất nhỏ, dù sao bọn họ đối mặt chính là hàng rào người. Là bọn họ trước kia trong đầu cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng mà từ từ bọn họ phát hiện hàng rào người không dám phản kháng, liền càng ngày càng không kiêng nể gì cả, thậm chí tại điều tra một ít nữ tính thời điểm sẽ cố ý động tay động chân. Nhưng vào lúc này, cái kia nữ lao sư mang theo học sinh từ Nhậm Tiểu Túc bên cạnh bọn họ gặp thoáng qua, liền dừng ở Nhậm Tiểu Túc phía sau bọn họ, dường như muốn trước quan sát thoáng cái suy nghĩ thêm có muốn hay không tiếp tục lui về phía sau. Nhưng mà có lưu dân đã đi tới bên này. Nhậm Tiểu Túc nhìn những cái kia lưu dân trong lòng tự nhủ cũng không biết thân phận của mình có thể hay không bị đối phương nhận ra. Muốn nói bọn họ đổi một bộ quần áo trộn lẫn trong đám người, hẳn là đặc thù không phải rõ ràng như vậy đi. Hơn 10 lưu dân xách theo bọc lớn nhỏ bọc đi tới, bọn họ từng cái trên tay đều mang tới đồng hồ, đây đều là vừa mới vơ vét đi ra. Đồng hồ tại thị trấn, hàng rào bên trong đều là vô cùng đáng giá đồ vật, trước kia thị trấn bên trên chỉ có tiệm tạp hóa Lao Lý mới có một khối, Vương Phú Quý đều không có. Nhìn tới, cái này chạy nạn trong đám người, có tiền người có địa vị cũng không ít, nhưng bọn hắn quyền lực địa vị bây giờ đều đã tan thành mây khói. Nhậm Tiểu Túc im lặng không lên tiếng nhìn cái kia hơn 10 lưu dân đi tới, kết quả những cái kia lưu dân nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc thời điểm liền đột nhiên cứng đờ, Nhậm Tiểu Túc tại nội tâm than thở, cái này mẹ nó một cái liền nhận ra a, ngụy trang thất bại. Ngay tại Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ muốn làm sao cùng những này lưu dân giao tiếp thời điểm, những này chịu trách nhiệm vơ vét tài vật lưu dân vậy mà quả quyết đi đường vòng đi lục soát người khác. Nhậm Tiểu Túc chung quanh bọn họ người đều kinh ngạc nhìn qua, tình huống gì, những cái kia hung thần ác sát lưu dân vậy mà chủ động vòng qua thiếu niên này. Dựa vào cái gì? Cái này không phải là cái 16-17 tuổi trẻ nhỏ ư? Những người kia thật ra thì đều thấy được, làm lưu dân nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc thời điểm, trong lúc biểu lộ ra thật sâu kiến kỵ, giống như là có phần sợ hãi Nhậm Tiểu Túc dáng vẻ. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ những này lưu dân vì sao phải sợ. Nhưng mà bọn họ không biết là, đừng nói lúc này chạy nạn, tiêu tính thị trấn trả hết thời điểm, đều không có người dám chọc Nhậm Tiểu Túc, cái này mẹ nó là có tiếng ngon nhân, trên người bây giờ còn có súng. Tuy là các lưu dân rất rõ ràng Vương Phú Quý, Vương Đại Long cong trong túi sách nhất định có rất nhiều đáng giá đồ vật, nhưng mạng chó quan trọng a. Nhậm Tiểu Túc sau lưng đám kia học sinh cùng nữ lao sư yên lặng nhìn tất cả những thứ này, nữ lao sư nhìn Nhậm Tiểu Túc bóng lưng như có điều suy nghĩ, bờ môi dần dần nhếch. Ngay tại các lưu dân xoay người đi lục soát người khác thời điểm, Nhậm Tiểu Túc đột nhiên mở miệng, khu khụ, các ngươi tới. Các lưu dân thân hình nhất thời cứng đờ, bọn họ quay đầu nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc, cứng nhắc nói, thế nào? Đồng hồ không sai, Nhậm Tiểu Túc nói. Các lưu dân hai mặt nhìn nhau, bọn họ cái này mẹ nó đều đánh cướp hơn ngàn người, kết quả hết lần này tới lần khác đến Nhậm Tiểu Túc nơi này ngược lại bị đánh cướp. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Lúc này người bên cạnh càng bó tay rồi, nguyên lai bên cạnh còn cất giấu cái càng ác hơn. Chỉ thấy bên trong một cái lưu dân thành thành thật thật từ trên cổ tay kéo xuống tới một tay bày tỏ đưa cho Nhậm Tiểu Túc, trong lòng chạy xuống khuất nhục nước mắt. Cũng là đúng dịp, hắn vừa vặn gặp qua Nhậm Tiểu Túc tại bên ngoài học đường giết người hình dáng. Các lưu dân chuẩn bị xoay người rời đi, bọn họ muốn cách Nhậm Tiểu Túc xa xa, kết quả Nhậm Tiểu Túc âm thanh lại vang lên, ngươi, 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 đồng hồ đeo tay của các ngươi cũng không tệ. Nhậm Tiểu Túc chỉ bốn người kia mặt đều đen, cái này thế nào vẫn chưa xong đâu. Thế nhưng là bọn họ có thể nói cái gì, chỉ có thể thành thành thật thật đem mỗi người trên cổ tay đồng hồ lấy xuống đưa cho Nhậm Tiểu Túc. Lúc này bên cạnh tất cả mọi người khiếp sợ, thiếu niên này cũng quá hung ác đi. Nhậm Tiểu Túc không tiếp tục căn cướp, dù sao hắn cũng không muốn thật cùng những này lưu dân vừa cái chính diện cái gì, hòa khí sinh tài nha. Hắn phất phất tay, đi thôi. Các lưu dân như được đại xá giống như lập tức trượt, trong nội tâm vừa mới gom góp tích lũy lên bành trướng cảm đã biến mất hầu như không còn. Nhậm Tiểu Túc đem vừa mới cướp được bốn cái tay bày tỏ đưa cho Tiểu Ngọc tỷ bọn họ, hơn nữa đắc ý nói, ấy. Về sau chúng ta liền có thể nhìn thời gian. Vương Phú Quý đời này vẫn là lần đầu mang đồng hồ đây, hắn giúp Vương Đại Long nhận lấy đồng hồ lúc cười nói, nhanh cảm ơn ngươi Tiểu Túc thúc thúc. Vương Đại Long sắc khóc, thế nào liền quái lạ giảm bối phận. Giờ này khắc này Nhậm Tiểu Túc trong lòng có vô hạn mơ màng, ăn cướp người khác việc này hắn bình thường là sẽ không làm, nhưng đen ăn đen hẳn là không cái gì đi. Chương 111, Lưu Bộ ca ca. Chạy nạn mấy ngàn người bị vài trăm người cho cướp sạch trống không, đồng hồ, đồ trang sức, tiền mặt, đồ ăn, cái gì đều không có còn lại. Vốn đồ ăn liền lác đác không có mấy, lúc ấy hai nạn tới đột nhiên không kịp chuẩn bị, ai có công phu đi lấy đồ ăn à. Lại hoặc là nói, hàng rào bên trong các đại nhân vật cũng căn bản không có cái này khái niệm, bởi vì bọn hắn đại đa số người đều không có chịu qua đói. Cho nên, cho dù có người mang theo đồ ăn, cũng chỉ là một ít đồ ăn vặt mà thôi. Đương nhiên, cũng có hay không bị đánh cướp người, chẳng hạn như lấy Nhậm Tiểu Túc làm bán kính phạm vi 5 mét người. Thật sự là các lưu dân không dám ở Nhậm Tiểu Túc bên cạnh ở lâu, bọn họ sợ ở lâu vài giây đồng hồ, liền lại bị Nhậm Tiểu Túc coi trọng đồ vật gì. Nhậm Tiểu Túc đắc ý cùng Vương Phú Quý bọn họ cùng một chỗ quan sát bản thân lính mới bày tỏ, hắn không có chú ý tới mình bên cạnh những người khác đang dùng một loại gì ánh mắt quan sát hắn. Đặc biệt là phía sau hắn vị kia nữ lao sư, ánh mắt nhìn về phía hắn đều phức tạp. Nhậm Tiểu Túc xung quanh những cái kia chạy nạn người đều nhìn ra rồi, lưu dân sợ thiếu niên này. Rất sợ. Thật ra thì Nhậm Tiểu Túc tại thị trấn bên trên cũng không có lạm sát cái gì vô tội, thậm chí giết người đều là bị ép buộc, nhưng các lưu dân đối mặt Nhậm Tiểu Túc thời điểm lúc nào cũng có một loại tràn đầy bản năng sợ hãi. Trên thế giới này chú định có một loại chuỗi thức ăn, sợ sợ hung, hung, sợ những cái kia giết người không chớp mắt. Chỉ thấy đám kia lưu dân vơ vét xong sau trở về tìm Vương Nhất Hàng báo cáo kết quả, có người tại Vương Nhất Hàng bên thai nhỏ giọng thầm thì thứ gì, sau đó Vương Nhất Hàng liền hướng Nhậm Tiểu Túc cái phương hướng này nhìn tới. Vào thời khắc này Nhậm Tiểu Túc cảm giác được dường như có người tại nhìn bản thân, liền quay đầu nhìn lại, ánh mắt của hắn vừa vặn cùng Vương Nhất Hàng đối đầu. Chỉ bất quá Nhậm Tiểu Túc ánh mắt rất thản nhiên, không có chút nào thần sắc sợ hãi, Vương Nhất Hàng mặt âm trầm không nói gì, cách rất lâu hắn đột nhiên đối bên người lưu dân nói, trước mặc kệ cái này Nhậm Tiểu Túc, nếu như hắn được đằng chân lân đằng đầu, chúng ta lại thu thập hắn cũng không muộn. Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy Vương Nhất Hằng ánh mắt chuyển lệch đến địa phương khác về sau, liền cười lạnh, cái này Vương Nhất Hằng cũng chính là cái lân yếu sợ mạnh tuyển thủ. Tuy là hắn không cùng Vương Nhất Hằng đã từng quen biết, nhưng thị trấn cũng liền nhiều như vậy người, nhà máy người quản lý cũng liền mấy cái kia, nghe vẫn là nghe nói qua. Vương Phú Quý nhỏ giọng nói, cái này Vương Nhất Hằng tại hàng rào bên trong có cái mẹ nuôi, cũng chính bởi vì cái này mẹ nuôi mới rơi vào cái cắt đá chàng chàng trưởng việc cần làm. Ừm, Nhậm Tiểu Túc gật gật đầu, không cần để ý hắn. Bởi vì Vương Nhất Hằng cướp sạch kẻ chạy nạn sự kiện, dẫn đến toàn bộ chạy nạn đội ngũ đỉnh chạy xuống, lúc này tất cả mọi người cảm thấy không gì sánh được mỏi mệt, dứt khoát tất cả đều ngồi dưới đất bắt đầu nghỉ ngơi, trong chốc lát trên mặt đất liền nằm một đám người lớn. Thật sự là quá mệt mỏi, thế cho nên mọi người bất chi bất giác liền ngủ mất. Nhậm Tiểu Túc bàn giao nói, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta tới thủ nửa đầu hôm, sau nửa đêm Nhan Lục Nguyên, lão Vương các ngươi tới thủ. Hắn cùng Nhan Lục Nguyên hai người nhất định phải có một cái là tỉnh táo. Bởi vì trong đội ngũ hắn cùng Nhan Lục Nguyên đều có súng, hai cây súng nhất định phải có một thanh là ở tại tình trạng báo động. Đội ngũ này bên trong Vương Phú Quý, Tiểu Ngọc Tỷ, Vương Đại Long đều không có cần thiết hại hắn, đầu tiên Nhậm Tiểu Túc cũng không có hiển lộ qua bản thân trong cung điện vàng, thứ hai, không còn Nhậm Tiểu Túc, bọn họ bất cứ người nào khả năng đều không cách nào sống sót đi tới 109 hàng rào. Bọn họ 5 người tại đây đám người hỗn loạn bên trong chính là một cái tiểu đoàn thể, những người khác ai cũng đừng nghĩ hòa tan vào đến. Nhậm Tiểu Túc cũng sẽ không tín nhiệm bất kỳ người nào khác. Nhan Lục Nguyên nói, nếu không ca ngươi ngủ trước, ta thủ nửa đầu hôm. Ngươi hôm nay cũng mệt mỏi. Không được, Nhậm Tiểu Túc cau mày nói, bảo ngươi ngủ ngươi liền ngủ, đừng lại lãng phí thời gian. A, Nhan Lục Nguyên ngoan ngoãn gật đầu. Vương Phú Quý trong lòng than thở, liền nhìn Nhan Lục Nguyên tại Nhậm Tiểu Túc phía trước ngoan ngoãn hình dáng, ai có thể nghĩ tới tiểu tử này trước mấy ngày cũng nổ súng giết mấy cái lưu manh. Đây quả thực là hai cái tiểu yêu quái a. Chờ tất cả mọi người ngủ, Nhậm Tiểu Túc chỉ có một người suy nghĩ tương lai nên làm cái gì, nếu như có thể đi vào 109 hàng rào đó là tốt nhất, trong tay hắn vàng cùng Lao Vương mang dược phẩm hẳn là đủ để cho bọn họ đặt chân, nhưng nếu như không vào được, vậy cũng chỉ có thể sinh hoạt tại 109 hàng rào phía ngoài thị trấn bên trên. Trước đó trận kia động đất đối 109 hẳn là cũng có ảnh hưởng, chỉ bất quá sẽ không giống 113 như thế trực tiếp liền hàng rào đều cho chấn không còn. Nhưng vào lúc này, một người trung niên nam nhân đột nhiên đứng dậy hướng Nhậm Tiểu Túc bọn họ bên này đi tới, Nhậm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn hắn, đừng lại tới gần, nếu không chính là chết. Trung niên nam nhân kia có phần xấu hổ, ta là chúng ta 113 hàng rào bên trong hậu cần tư một tên người phụ trách phòng, ta tên Lưu Hải. Lần này đến phiên Nhậm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người, hắn nhớ tới Lạc Hình Vũ nói cho hắn biết, Lưu Bộ ca ca là hậu cần tư một tên người phụ trách phòng, không phải là trước mắt vị này đi. Nghĩ tới đây Nhậm Tiểu Túc liền không vui. Lúc trước Nhậm Tiểu Túc liền muốn giết Lưu Bộ diệt khẩu kia mà, nhưng hắn, Hứa Hiền Sở, Dương Tiểu Cẩn nói cho cùng cũng không phải hoàn toàn người có máu lạnh, cho nên tất cả mọi người không có giết Lưu Bộ. Thế nhưng là Lưu Bộ qua tay không liền đem tất cả mọi người bán ư. Lưu Bộ đều cái này nước tiểu tính, ca ca hắn Lưu Hải lại có thể tốt hơn chỗ nào. Chỉ thấy Lưu Hải nhìn Nhậm Tiểu Túc nói, là như vậy, ta có thể hay không gia nhập đội ngũ của các ngươi, chờ đến 109 hàng rào. Ta lập tức tìm người quen cho các ngươi tại hàng rào bên trong an bài đặc biệt tốt phòng ở, ngươi muốn tiền ta cũng có, nhưng ta đều tồn tại khánh thị trong ngân hàng. Nhậm Tiểu Túc lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại là một cái chanh bánh nướng, ngươi nói những lời này đoán chừng các ngươi ty trưởng đều không làm được a. Ngươi muốn có như vậy đại năng lực, cũng sẽ không chỉ coi một cái người phụ trách phòng, cút sang một bên. Lưu Hải trên mặt lúc xanh lúc trắng, cứ vậy hồi lâu không nói nên lời. Bên cạnh có thật nhiều người đều bị thức tỉnh, bất quá bọn hắn không có phát ra tiếng. Mà là lẳng lặng nghe Lưu Hải cùng Nhậm Tiểu Túc đối thoại. Thật ra thì bọn họ rất nhiều người cũng có tương tự Lưu Hải ý nghĩ, rất rõ ràng Vương Nhất Hằng đám người thật không dám động Nhậm Tiểu Túc, mà cái này Nhậm Tiểu Túc thoạt nhìn xa muốn so Vương Nhất Hằng bọn họ thân thiện, vậy không bằng trên đường trước xin nhờ Nhậm Tiểu Túc chăm sóc lấy bản thân. Bọn họ nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc chiếu cố lão, ấu, nữ nhân, cho rằng Nhậm Tiểu Túc có thể là cái thiện tâm người, nhưng lại không biết Vương Phú Quý cùng Tiểu Ngọc Tỷ bọn họ đã từng vì Nhậm Tiểu Túc bỏ ra cái gì. Hàng rào nhị trung học sinh đã nằm vật xuống một mảnh, cũng không để ý trên mặt đất bẩn không bẩn, mọi người thật sự là mệt không xong rồi. Chỉ có tên kia nữ lao sư vẫn còn dáng chống đỡ lấy, chờ nàng nhìn thấy có người đi tìm Nhậm Tiểu Túc thời điểm liền ánh mắt sáng lên, kết quả không nghĩ tới Nhậm Tiểu Túc vậy mà như thế gọn gàng mà linh hoạt bỏ đi tất cả mọi người suy nghĩ. Nàng có phần thất vọng, nhưng lại không có biện pháp, từ từ nàng cũng mê man tiếp đi, một ngày này mang theo các học sinh một đường trốn ra được, nữ lao sư đã tình trạng kiệt sức. Lúc nửa đêm Nhan Lục Nguyên tỉnh lại, ca ngươi ngủ một lát nhi đi. Ừm, Nhậm Tiểu Túc gật gật đầu, hắn nhìn ngủ say Tiểu Ngọc Tỷ Vương Phú Quý đám người, suy nghĩ một chút thở dài nói, ngày hôm nay trước hết để cho bọn họ hảo hảo ngủ một giấc a, hai ta gác đêm là được. Chương 112, rau dại. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhậm Tiểu Túc liền dậy thật sớm, không biết thế nào từ khi trở thành siêu phàm giả sau đó tinh lực của hắn cũng càng ngày càng dồi dào, trong thân thể giống như là thiêu đốt lên một đám lửa giống như lao nhanh không ngừng. Đêm qua hắn chỉ ngủ 4 giờ, nhưng tỉnh ngủ sau đó liền cảm giác mình đã hoàn toàn khôi phục trạng thái. Vương Phú Quý lấy ra bản thân mang theo đồ ăn phân cho mọi người, bọn họ hiện tại cũng là có đồ vật cùng một chỗ ăn, ai cũng không tàng tư. Mắt nhìn thấy chạy nạn mấy ngàn người tất cả đói bụng, Nhậm Tiểu Túc bên cạnh bọn họ kẻ chạy nạn nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc bọn họ ăn cơm tình cảnh, nhao nhao nuốt nước miếng. Thế nhưng là bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, cũng không dám đi tìm Nhậm Tiểu Túc muốn đồ ăn. Tất cả mọi người không đốc, bọn họ biết lúc này ai cũng sẽ không đem đồ ăn phân cho người khác, cùng lúc nào đi đụng một cái mũi bụi, còn không bằng ngậm miệng. Vương Nhất Hằng bên kia ngược lại là vơ vét không ít đồ ăn, nhưng vấn đề là đám này chạy nạn người cũng không mang bao nhiêu đồ ăn, mà đi theo Vương Nhất Hằng bên người lưu dân chừng hơn 600 người. Cuối cùng chỉ có Vương Nhất Hằng cùng hắn tín nhiệm nhất mười mấy cái lưu dân ăn vào đồ vật, những người khác cũng còn bị đói đây. Chúng ta phải tiếp tục đi về phía trước, Vương Nhất Hằng trầm mặt nói, còn không có ăn cơm các huynh đệ cũng không cần quá mau, ta tin tưởng phía trước hẳn là có thể tìm tới ăn, từ hôm nay trở đi ta cùng mọi người cùng nhau ăn rau dại ăn vỏ cây. Không ăn được đồ vật các lưu dân trong lòng chửi bậy, đúng vậy à, người bữa này ăn no mới nói cùng mọi người cùng nhau đào rau dại, sớm làm gì đi. Nhưng bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì. Thật ra thì lưu dân cái đoàn thể này cũng không đoàn kết, tựa như Nhậm Tiểu Túc nói, đây là một đám người ô hợp mà thôi. Vương Nhất Hằng mang theo các lưu dân đi về phía trước, bọn họ khẽ động, sau lưng mấy ngàn số chạy nạn đội ngũ cũng cùng theo một lúc bắt đầu chuyển động. Nhậm Tiểu Túc có chút buồn bực, đổi là hắn bị cướp lời nói. Đánh chết hắn cũng sẽ không đi theo Vương Nhất Hằng đám người này. Nhưng đám này chạy nạn đám người không giống, bị đánh cướp sau đó ngược lại còn muốn đi theo đám này lưu dân đi. Đi thôi, Nhậm Tiểu Túc nhìn Tiểu Ngọc tỷ bọn họ, 109 hàng rào còn rất xa, chúng ta không thể nối trễ. Ừm, Tiểu Ngọc tỷ gật gật đầu, phần lớn thị trấn bên trên người đều so hàng rào người kiên cường, cái kia chịu khổ mọi người đã sớm nên qua. Lúc này Nhậm Tiểu Túc phía sau bọn họ học sinh đứng lên. Cái kia nữ lao sư đứng dậy thời điểm kêu đau một tiếng liền lần nữa ngã nhào trên đất, Nhậm Tiểu Túc quay đầu nhìn lại, một ít nữ học sinh muốn đi lên đem nữ lao sư đỡ dậy, kết quả nữ lao sư bản thân từ từ đứng lên, nàng đối học sinh cười nói, lao sư không có việc gì, các ngươi không cần phải để ý đến lao sư, chúng ta tuyệt đối không nên tụt lại phía sau. Có học sinh thấp giọng nói, Khương vô lao sư, ta thật đói a. Bọn họ đã một ngày một đêm chưa ăn qua đồ vật, hơn nữa lại tiến hành lặn lội đường xa thức đại đào vong, không đói bụng là không thể nào. Có phần học sinh thậm chí đã xuất hiện choáng đầu triệu chứng. Tên kia tên là Khương vô nữ lao sư khó xử, nàng an ủi, chúng ta càng đi về phía trước đi nói không chừng liền có đồ ăn, 109 hàng rào người có thể sẽ tới cứu viện, thực tế không được lao sư cho các ngươi lấy điểm rau dại. Lao sư, rau dại hình dạng thế nào? Một cái nữ học sinh hiếu kỳ nói. Nhậm Tiểu Túc nhìn cái kia nữ học sinh một cái, chỉ thấy đối phương trên cổ tay còn mang theo một cái vòng tay vàng, hôm qua nếu như không phải bọn họ cách Nhậm Tiểu Túc gần. Chỉ sợ cái này vòng tay vàng đã bị lưu dân cho kéo đi. Những hài tử này sinh trưởng tại tập đoàn tận lực bảo vệ thế giới bên trong, bọn họ thậm chí cũng không biết hàng rào người bên ngoài trải qua như thế nào nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, cũng liền càng không khả năng biết rau dại là cái gì. Chỉ là Khương Vô cũng bị đang hỏi, nàng cũng là nghe bên cạnh có người nói muốn lấy rau dại ăn, nhưng nàng bản thân nhưng không có phân biệt rau dại bản lĩnh, tại hàng rào bên trong cũng không có học qua cái này à. Chẳng qua Khương Vô cũng không đốc. Nàng vụng trộm chỉ vào Nhậm Tiểu Túc đám người, sau đó nói khẽ với các học sinh nói, nhìn thấy chúng ta phía trước những người này không, bọn họ vừa nhìn chính là tương đối lợi hại, đợi lát nữa bọn họ lấy cái gì, chúng ta liền lấy cái gì ăn. Lúc này Nhậm Tiểu Túc còn không có ý thức được, sau lưng cái này tên là Khương vô nữ lao sư đã nhận định Nhậm Tiểu Túc chính là chạy nạn trong đám người lợi hại nhất một cái kia. Có học sinh nói, chúng ta nếu không dứt khoát tìm hắn giúp đỡ chúng ta a. Khương vô lắc đầu, bây giờ hàng rào không còn. Các ngươi phải hiểu, không phải ai đều cái kia theo lý thường nên được trợ giúp chúng ta muốn tự cứu. Lần nữa xuất phát lúc, Tiểu Ngọc tỷ, Vương Phú Quý, Nhan Lục Nguyên tinh thần của bọn hắn trạng thái rõ ràng so những người khác tốt một chút, Tiểu Ngọc tỷ quay đầu nhìn Khương vô đám người kia một cái, sau đó đối Nhậm Tiểu Túc nhỏ giọng cười nói, đằng sau đám kia hàng rào học sinh bên trong, cô gái xinh đẹp cũng không ít, cũng đều là cùng ngươi cùng tuổi dáng vẻ, thế nào, coi trọng cái nào tỷ đi giúp ngươi nói một chút. Lúc này có phần cơm ăn liền có người đi theo ngươi. Nhậm Tiểu Túc dở khóc dở cười, Tiểu Ngọc tỷ ngươi đừng khỏi phải ghi nhớ chuyện này, chúng ta tới trước 109 hàng rào mới là chính sự. Được được được, Tiểu Ngọc tỷ cười tủm tỉm, chẳng qua ngươi thay đổi chủ ý tùy thời có thể cấp cho ta nói, về sau tỷ giúp các ngươi mang hài tử a. Lúc này Nhậm Tiểu Túc chợt thấy bên đường thực vật chính là ánh mắt sáng lên, hắn đi tới ven đường trừ tận gốc ra nguyên một viên tới. Khương Vô nhìn thấy một màn này mau mau đối học sinh lặng lẽ nói, đi, tìm trong tay hắn giống nhau như lúc thực vật. Các học sinh đã sớm đói sốt ruột, tức thì liền mau mau vọt tới ven đường. Lúc này Nhậm Tiểu Túc đối Vương Phú Quý nói, loại thực vật này, ngàn vạn không thể ăn, ta năm trước ăn một lần, kéo ba ngày cái bụng. Khương Vô cùng các học sinh nghe lúc này im lặng, nhao nhao đem trong tay vừa rút ra thực vật vứt bỏ. Cho đến lúc này Nhậm Tiểu Túc mới phát hiện đám học sinh này tại học hắn, hắn suy nghĩ một chút đột nhiên đối Vương Phú Quý nói, chân ngươi bên cạnh cái kia một nhỏ bụi thực vật gọi trầm đầu thảo, lại tên tể tể thái có thể ăn. Ăn sống lời nói bởi vì thực vật kiềm quan hệ có thể sẽ coi chút đắng, nhưng cùng cứu mạng so sánh, đáng điểm tính là gì? Vương Phú Quý buồn bực, ngươi cho ta phổ cập khoa học cái này làm gì, nhà ta thường xuyên bao tể tể thái sủi cảo, đương nhiên biết cái đồ chơi này có thể ăn. Nhưng mà Nhậm Tiểu Túc lời này lại không phải nói cho hắn nghe, Khương Vô nhìn Nhậm Tiểu Túc một cái, bởi vì nàng một mực tại quan sát Nhậm Tiểu Túc nguyên nhân, cho nên nàng rất rõ ràng Nhậm Tiểu Túc vì cái gì đột nhiên nói cái này. Đây là tại nói cho nàng nghe. Khương Vô nhìn Nhậm Tiểu Túc một cái quay đầu cho các học sinh nói, mọi người đi lấy cái này trầm đầu thảo. Chờ nàng nói xong lại hướng Nhậm Tiểu Túc nhìn lại, phát hiện đối phương đã dẫn đội rời đi. Nhan Lục Nguyên tại Nhậm Tiểu Túc bên cạnh cười nói, ca, ngươi có phải hay không coi trọng cái kia nữ lao sư? Rất xinh đẹp. Nhậm Tiểu Túc lắc đầu, chỉ là hy vọng lao sư như vậy có thể sống đến lâu một chút mà thôi, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cái này Khương Vô mang theo một đống lớn học sinh trốn ra được khẳng định chịu không ít khổ a. Thời đại này tất cả mọi người là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, ai còn quản chết sống của người khác. Nhậm Tiểu Túc là ích kỷ, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn có phần khâm phục Khương Vô. Chương 113, tâm lý thăng bằng. Mấy ngàn người đội ngũ đi lên phía trước lấy, phần lớn người đều đói bụng dán vào lưng, đặc biệt là tại đây cái đầu mùa đông bên trong, không có ăn cơm người sẽ cảm thấy thời tiết cách ngoại hàn lãnh. Rau dại đến mùa này đều có chút héo, ngay cả sinh mệnh lực ngoan cường tề tề thái cũng ngay tại khô héo. Chạy nạn đám người vừa đi vừa vơ vét lấy ven đường có thể ăn đồ vật, thực vật, vỏ cây, rễ cây. Vừa bắt đầu hàng rào người còn có bản thân rụt rè, có thể đói bụng đến mức này cái gì mặt mũi cùng tôn nghiêm cũng không còn tồn tại. Ngược lại là Nhậm Tiểu Túc bọn họ một điểm áp lực tâm lý đều không có, dù sao ngày bình thường ăn cũng đều là những vật này a. Ăn sống rau dại là đắng, sau khi ăn xong trong miệng đều cảm thấy chát, có ít người sau khi ăn xong liền phun, căn bản chịu không được loại thức ăn này. Nhưng mà có ít người càng xui xẻo, không biết là ăn đồ vật gì sau đó liền miệng sùi bọt mép té nằm trên đường. Không có người sẽ đi quản những này ngã ở trên đường người, mọi người chỉ là hờ hững từ bên cạnh bọn họ đi qua, sau đó tiếp tục tiến lên. Giống như một đám xác chết di động. Chỉ có Nhậm Tiểu Túc đi qua thời điểm sẽ dừng chân, hắn nhìn người kia đối Nhan Lục Nguyên nói, đây là ăn cây cỏ bạc đầu triệu chứng, cũng chính là chúng ta thường nói dã rau cần hoặc là độc nhân sâm. Cái đồ chơi này là cây lớn lên phi thường giống rau cần, một khi ăn nhầm sẽ xuất hiện buồn nôn, nôn mửa, tay chân rẽ run, tứ chi tê liệt, nghiêm trọng có thể gây nên người tử vong. Sau lưng yên lặng đi theo Khương Vô liền đem câu nói này đi xuống. Sau đó khuyên bảo các học sinh tuyệt đối không nên lấy cái loại này lá cây giống như rau cần lá cây thực vật, kết quả các học sinh ngỡ ngàng, rau cần lá cây dáng dấp ra sao. Những học sinh này ngày bình thường tại hàng rào sinh hoạt, tự nhiên có cha mẹ giúp bọn hắn chuẩn bị kỹ càng ăn ở, ai để ý qua rau cần lá cây hình dạng thế nào. Cái này mấy ngàn nạn dân sau khi trải qua, bọn họ chỗ đi qua trên đường giống như bị cá giết sang sông đồng dạng tàn tạ, nhưng vào lúc này Nhậm Tiểu Túc chợt thấy phía trước có một cỗ xe việt dã. Đây không phải là La Lan ngồi xe cộ ư? Làm sao lẻ loi trơ trọi đầu ở chỗ này? Mọi người đi qua vừa nhìn, bất ngờ phát hiện cái này xe Việt dã đòn rông vậy mà đứt mất, thế cho nên căn bản là không có cách chữa trị. Cái này trên đồng hoang đường đất nghiêng ngả không bằng thẳng, xe Việt dã tuy là lợi hại, nhưng cũng không chịu nổi hành hạ như thế. Chỉ sợ La Lan đều không có nghĩ đến bản thân vậy mà lại đụng phải như vậy cái phá sự, cuối cùng chỉ có thể bỏ xe. Một đám nạn dân điên cuồng mở cửa xe muốn tìm kiếm trong xe có cái gì ăn, thế nhưng là để cho bọn họ thất vọng là trong xe đặc biệt sạch sẽ, thậm chí liền chỗ ngồi bao da đều bị tháo đi. Không chỉ như vậy, còn có một số thuận tiện mang theo linh kiện cũng đều bị phá đi, Nhậm Tiểu Túc đoán chừng phá đi linh kiện là cầm lấy đi làm dự phòng linh kiện, để phòng mặt khác xe cộ lại xuất hiện hư cái gì, nhưng mà chiếc xe này xem như triệt để phế bỏ. Nhậm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ cái này La Lan là toàn lực đi đường đi 109 hàng rào A. Theo đạo lý nói La Lan hiện tại khả năng đã đến 109 hàng rào. ngày hôm nay rất nhiều nạn dân cũng đang thảo luận bọn họ còn có thể hay không đi vào hàng rào vấn đề, có người nói 109 hàng rào dựa vào cái gì không để cho bọn họ vào. Bọn họ thế nhưng là hàng rào bên trong hợp pháp cư dân. Mặc dù bây giờ từng cái hàng rào phân tách lợi hại, cơ bản đều là từng cái thực tế khống chế tập đoàn định đoạt, có thể trên danh nghĩa tất cả hàng rào đều là mặt trận thống nhất. Cũng có người nói bọn họ khả năng không đi vào, trước đó bọn họ ở 113 hàng rào về Khánh Thị tập đoàn quản, hiện tại muốn đi 109 hàng rào nhưng là Lý Thị tập đoàn quản, người ta nói không để cho ngươi đi vào, ngươi thật đúng là không có gì tính tình. Nhậm Tiểu Túc nghĩ thầm. Tỷ như La Lan như vậy tập đoàn đại nhân vật bình thường không dùng cân nhắc có thể hay không đi vào hàng rào vấn đề, Lý Thị dù sao muốn cho Khánh Thị một ít mặt mũi. Nhưng những người khác, khả năng thật treo. Bọn họ tiếp tục đi lên phía trước, kết quả không bao lâu, Nhậm Tiểu Túc vậy mà lại nhìn thấy một cố vận binh xe tải lẻ loi trơ trọi dừng ở trên đường. Đây là lại hỏng một cố ư. Mọi người đến gần vừa nhìn, nguyên lai là bể bánh xe. Chẳng lẽ không có dự phòng lốp xe gì gì đó ấy ư, Nhậm Tiểu Túc tò mò. Lúc đó vận binh xe tải từ Nhậm Tiểu Túc bên người đi qua lúc, hắn nhìn thấy bên trong đầy áp tất cả đều là binh sĩ, rõ ràng là quá tải rất nhiều. Cái này nếu là xe lại tiếp tục hỏng mấy chiếc, Nhậm Tiểu Túc đoán chừng La Lan chỉ sợ là rất khó đến 109 hàng rào. Bất quá, mọi người thấy những này tổn hại xe cộ đều rất vui vẻ, trước đó La Lan đám người lái xe nhanh như điện chớp mà qua thời điểm, các nạn dân liền suy nghĩ dựa vào cái gì tất cả mọi người là đi bộ, các ngươi lại có thể lái xe. Hiện tại tốt. Trong lòng mọi người cân bằng một chút. Vào lúc ban đêm mọi người ngay tại vận binh xe tải bên cạnh nghỉ ngơi, lúc này cũng không thể gọi cắm trại, thuần túy là một đám người chen ở trên vùng hoang dã ở trên mặt đất mà ngủ. Dưới đất là thật lạnh, nằm trên mặt đất sẽ cảm giác lòng đất khí lạnh tại thấm vào thân thể. Rất nhiều người có lòng muốn lên cao điểm lửa trại lên, nhưng vấn đề là bọn họ không có mang lấy lửa đồ vật ta. Nhậm Tiểu Túc đem Nhan Lục Nguyên bọn họ thu xếp tốt sau đó liền đi nhặt củi lửa, cái thời tiết mắc toi này càng ngày càng lạnh. Tuổi lửa nhất định phải đủ đốt cả đêm mới được, nếu không mọi người sáng ngày thứ hai lên rất dễ dàng cảm cúm bị sốt. Tuy là Vương Phú Quý nơi đó có thuốc, nhưng nhàn rỗi không chuyện gì ai nguyện ý sinh bệnh a. Cái này mùa, tuổi khô ngược lại là rất tốt tìm, chờ Nhậm Tiểu Túc ôm một đống lớn tuổi khô trở về thời điểm, hắn vừa hay nhìn thấy Khương Vô đang nằm dạp trên mặt đất đánh lửa. Vị này nữ lao sư tổ chức các học sinh cùng một chỗ nhặt được rất nhiều tuổi lửa trở về, sau đó định mạnh mẽ dùng tay xoa xoa gậy gỗ nhóm lửa. Nhậm Tiểu Túc gâm thầm lắc đầu, cô gái này lão sư vừa nhìn chính là da mịn thịt mềm không chút làm qua công việc, người bình thường muốn sở trường đi đánh lửa, chỉ sợ lòng bàn tay cọ sát nổi trên mặt nước ngâm đều vô dụng. Khương Vô quỳ trên mặt đất quật cường tiếp tục đánh lửa, có nam sinh nói, lão sư, để cho ta tới à. Khương Vô lắc đầu, các ngươi là học sinh, không cần làm loại khổ này công việc, đi nghỉ ngơi đi. Nàng theo bản năng nhìn Nhậm Tiểu Túc bên kia một cái, muốn nhìn một chút Nhậm Tiểu Túc là thế nào đánh lửa, nàng cũng tốt học tập thoáng cái. Kết quả, nàng liền thấy Nhậm Tiểu Túc lấy ra một hộp diêm tới. Người này làm sao cái gì chuẩn bị đều có a? Khương Vô mím môi, rõ ràng tất cả mọi người là chạy nạn đi ra, có thể nàng luôn cảm thấy Nhậm Tiểu Túc cái này đoàn người so những người khác nhẹ nhõm rất nhiều. Làm Nhậm Tiểu Túc bên này đầu tiên trồng chất lửa trại thăng lên lúc, toàn bộ doanh địa ban đêm giống như là nhiều một vệ sắc màu ấm, nguyên bản băng lành ánh trăng cũng giống như có một tia nhiệt độ. Đương nhiên, toàn bộ doanh địa cũng không phải là chỉ có Nhậm Tiểu Túc bọn họ bay lên lửa trại. Trên thực tế còn có chút dân hút thuốc cũng mang theo diêm đây, nhưng có mấy cái nữ nhân đi tìm những cái kia dân hút thuốc ngựa lửa, lại đều bị đưa ra rất không an phận yêu cầu, lúc này mới vừa trốn ra được bao lâu, ai sẽ bởi vì một đám lửa bán đi bản thân. Khương Vô do dự rất lâu đột nhiên hướng Nhậm Tiểu Túc bên kia đi tới, Tiểu Ngọc tỷ đám người nguyên bản ngay tại nói chuyện phiếm, sau đó thấy Khương Vô đi tới sau đó liền đều dừng lại nhìn nàng. Có thể hay không? Khương Vô cân nhắc giọng nói, có thể hay không để cho ta mượn nhóm lửa? Ta có thể đem chúng ta một ít tuổi khô trao đổi cho các ngươi. Có thể, Tiểu Ngọc tỷ cười tủm tỉm nói, không cần cho chúng ta tuổi khô, chúng ta đủ. Cảm ơn ngươi, Khương Vô có chút kích động, thật thật cảm ơn. Nàng chạy về bản thân bên kia ôm điểm tuổi khô tới, dùng Nhậm Tiểu Túc bọn họ lửa trại đốt, bên cạnh các học sinh từng cái mong đợi nhìn, giống như một đám gào khóc đòi ăn chim non. Chương 114, Thề Thiên Đại Thánh. Chờ Khương Vô trở về nhen lửa bản thân lửa trại lúc, các học sinh tất cả đều vây quanh sưởi ấm, thân thể của bọn hắn đã sớm lạnh xuyên, ngón tay cùng mũi chân không có một tia nhiệt độ. Đột nhiên lại có hai trung niên hán tử đứng dậy hướng Nhậm Tiểu Túc bọn họ bên này đi tới, chỉ là còn chưa đi đến trước mặt đây, Tiểu Ngọc tỷ âm thanh lạnh lùng nói, không được. Cái kia hai trung niên hán tử lộ vẻ tức giận trở về, trong lòng tự nhủ cái này giữa nam nữ chênh lệch cũng quá lớn đi. Tiểu Ngọc tỷ còn rất khí phách nha, Nhan Lục Nguyên cười nói, hắn học Tiểu Ngọc Tỷ giọng nói lãnh khốc nói, không được. Ngươi biết cái gì? Tiểu Ngọc Tỷ cười lườm hắn một cái này gọi Khương Vô lão sư còn rất khá, là người tốt. Cái kia hai nam nhân còn không phải chờ nữ nhân tới cho bọn hắn làm tấm gương, mới dám tới mở miệng, thật không có tiền đồ. Hơn nữa cái này Khương Vô đánh lửa hồi lâu, thực tế không có biện pháp mới tìm chúng ta mượn lửa, những người khác thì sao, nửa điểm cố gắng cũng không đưa ra, liền biết nhặt có sẵn. Tiểu Ngọc Tỷ lúc nói lời này cố ý đề cao cổ họng, cứ vậy cho bên cạnh một đám đại lao ra thẹn quá sức, nàng sau khi nói xong hướng phía Nhậm Tiểu Túc cười nói, cũng liền ngươi tại ta mới dám cổ họng lớn một chút, ngươi cảm thấy cô nương kia thế nào. Nhậm Tiểu Túc không hiểu ra sao, cái gì đồ chơi. Làm ra vẻ hồ đồ, Tiểu Ngọc Tỷ vui vẻ, tuy là tuổi tác thoạt nhìn lớn hơn ngươi điểm, nhưng nữ đại tam ôm gạch vào nhà, người tốt là được. Được rồi Tiểu Ngọc Tỷ, Nhậm Tiểu Túc dở khóc dở cười, mau mau ăn cơm đi. Lúc này Khương Vô mang theo các học sinh ngồi vây quanh tại lửa trại phía trước, nàng an ủi các học sinh nói, chúc mọi người buổi tối tốt lành tốt nghỉ ngơi, ta chỗ này có cọng thẻ, mọi người đem trên chân bong bóng lần lượt thiêu phá ngủ tiếp. Các học sinh từng cái lặng im không nói, một vị bạn học nữ cúi đầu nói, cảm ơn lão sư, thật ra thì ngươi không cần vì chúng ta làm những này, hiện tại đã không phải là trong trường học. Nói cái gì đó, Khương Vô ngắt lời nói, ta là lão sư của các ngươi, ta nhất định phải đem các ngươi đưa đến an toàn hàng rào đi. Lão sư, ta nhớ nhà. Ta muốn cha mẹ ta, không biết bọn họ hiện tại ở đâu. Các học sinh nói liền khóc, cái kia trải qua sau tai nạn bi thống, cho đến giờ phút này mới rốt cục thả ra ngoài. Có người khóc, bên cạnh liền có người đi theo khóc, phảng phất tiếng khóc này sẽ truyền nhiễm giống như. Những này từ hàng rào bên trong chạy nạn đi ra người tất cả đều khóc thành một mảnh, mỗi người cũng không khỏi tự chủ bi thương lên, đây mới thực là cửa nát nhà tan. Chỉ có lưu lại Nhậm Tiểu Túc bọn họ ngồi đang khóc trong đám người, một mặt một bước. Ca, ta khóc không? Nhan Lục Nguyên liếc mắt nhìn xung quanh yếu ớt mà hỏi. Không có việc gì, ta không khóc. Nhậm Tiểu Túc im lặng nói. Đột nhiên, bọn họ lúc đến trên đường truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng người. Chỉ nghe bên kia có người hô, nhìn, có ánh lửa, khẳng định có người sống. Nhậm Tiểu Túc xoay người nhìn lại, bất ngờ nhìn thấy một người trẻ tuổi đang mang theo mấy chục người hướng bên này chạy tới. Người trẻ tuổi hưng phấn hô to, ngươi xem ta nói cái gì kia mà, ta liền nói ta có thể mang các ngươi cùng những người khác tụ hợp đi. Nhậm Tiểu Túc hơi nghi hoặc một chút. Đám người này cũng là trốn ra được à, làm sao lúc này mới đổi tới. Lúc này người trẻ tuổi đến đại bộ đội nơi này, có người hỏi, các ngươi cũng là từ hàng rào bên trong trốn ra được sao, ta nhớ được người phía sau đều bị cái kia cổ quái côn trùng ngăn lại à. Một người hồi đáp, may mắn vị này Trần Vô Địch, là hắn giúp chúng ta lần nữa mở ra một đầu đường ra, chúng ta lúc này mới trốn ra được. Đúng, hắn là một vị siêu phàm giả. Tên là Trần Vô Địch người trẻ tuổi vui vẻ nói, đây đều là ta phải làm. Tề Thiên Đại Thánh liền nên hàng yêu trừ ma, bảo vệ bách tính. Nhậm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hắn tập trung nhìn vào, cái này Trần Vô Địch ăn mặc có chút cổ quái, màu xanh trắng đường vân đan xen áo ngực viết. 113 hàng rào thứ 3 bệnh viện tâm thần. Không ngờ như thế, đây là vị người bị bệnh tâm thần a. Tề Thiên Đại Thánh cái danh xưng này, Nhậm Tiểu Túc là nghe qua. Trong học đường đã từng để một bộ Tây Du, có thể để cho các học sinh mượn đọc. Hơn nữa đã từng không có cấm rượu thời điểm thị trấn bên trên còn có quán rượu nhỏ, trong tiểu quán kể chuyện tiên sinh thích nhất nói tiểu đoạn chính là Tam Quốc Triệu Tử Long dốc trường bản bảy vào bảy ra, còn có Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh Đại Náo Thiên Cung. Trương Cảnh Lâm nói cái này đã từng đều là bốn đại có tên, là nhân loại côi bảo, còn có hai bộ tên là Hồng Lâu Ngộng cùng Thủy Hử Chuyện, nhưng kể chuyện tiên sinh chưa bao giờ nói Hồng Lâu Ngộng. Trước kia có người hỏi kể chuyện tiên sinh vì sao không nói Hồng Lâu Ngộng à, kể chuyện tiên sinh cười nói cái kia chưa đủ nghiền. Trước đây ít năm Nhậm Tiểu Túc thật thích mang Nhan Lục Nguyên đi nghe chuyện xưa, nhưng về sau cấm rượu, cuộc sống cũng càng ngày càng khó khăn, kể chuyện tiên sinh cũng không biết đi nơi nào, chuyện xưa cũng không được nghe. Lúc này có người nhỏ giọng hỏi Trần Vô Địch người bên cạnh, đây là từ bệnh viện tâm thần bên trong trốn ra được sao, không phải là trước một hồi bị Khánh Thị tập đoàn bắt đi mấy người kia một trong A. Trần Vô Địch người bên cạnh nhỏ giọng nói, chỉ sợ sẽ là, hắn là siêu phàm giả, có thể biến ra một cây gậy đến. Còn lực lớn vô cùng. Bất quá hắn không phải nói mình là Tề Thiên Đại Thánh truyền thế, chúng ta cũng không biết thật giả. Nói thật, nếu như Trần Vô Địch không phải siêu phàm giả, bọn họ cũng chỉ làm Trần Vô Địch là cái chứng vọng tưởng người mắc bệnh, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, có ít người trong mơ mơ màng màng thật là có điểm tin Trần Vô Địch lời giải thích. Đương nhiên, cũng chính là bán tín bán nghi. Nhậm Tiểu Túc có chút hăng hái nhìn về phía Trần Vô Địch, hắn hiện tại đối tất cả siêu phàm giả đều cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là Trần Vô Địch ánh mắt trong đám người quét tới quét lui, khi hắn nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc thời điểm biểu lộ cũng thay đổi, ánh mắt kia giống như là rào rạt ra cực hạn vui sướng tới. Nhường một chút, nhường một chút. Trần Vô Địch đẩy ra đám người hướng Nhậm Tiểu Túc đi tới. Nhậm Tiểu Túc đột nhiên có loại linh cảm không lành, Nhan Lục Nguyên nhỏ giọng hỏi, ca, ngươi biết hắn?
Không biết ta.
Nhậm Tiểu Túc buồn bực nói. Trần Vô Địch khoảng cách Nhậm Tiểu Túc càng ngày càng gần, cuối cùng hắn đi tới Nhậm Tiểu Túc phía trước mới rốt cục đứng lại, hai mắt sáng ngời có thần nhìn Nhậm Tiểu Túc.
Sư phụ.
Trần Vô Địch kinh hỉ nói.
Nhậm Tiểu Túc.
Cái quỷ gì? Chỉ thấy Trần Vô Địch quay đầu hướng hắn đồng hành những người kia hô to, ta tìm tới sư phụ, chính các ngươi bảo trọng a, ta muốn bảo vệ hắn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh.
Tất cả mọi người.
Một bên Vương Phú Quý đều sắp cười choáng váng, hắn cũng nghĩ không thông đây là có chuyện gì, nhưng hắn nhìn Nhậm Tiểu Túc kinh ngạc biểu lộ liền cảm giác không hiểu vui cảm giác. Nhưng vào đúng lúc này Trần Vô Địch quay đầu nhìn Vương Phú Quý, bát giới, ngươi cười cái gì? Vương Phú Quý nụ cười im bặt mà dừng. Trần Vô Địch không có để ý hắn, mà là tiếp tục nhìn về phía Vương Đại Long cười nói, Sa Tăng ngươi cũng tại à, quá tốt rồi. Vương Đại Long tỉnh tỉnh mê mê đột nhiên cảm giác, bản thân cùng cha hắn quan hệ tốt giống như có biến hóa, nguyên bản cha con, đột nhiên liền biến thành sư huynh đệ.
Cái này mẹ nó.
Nhậm Tiểu Túc đột nhiên có chút buồn phiền, bản thân vậy thì muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh A.
Nhân sinh chuyển hướng, chính là đột nhiên như vậy.
P.S. Chết cười cái chương 7.
Chương 115, là ngươi.
Nhậm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn Trần Vô Địch, ta nhất định phải giải thích một chút, ta không phải sư phụ ngươi, ta cũng không đi Tây Thiên Thỉnh Kinh.
Cái kia không đúng, Trần Vô Địch lắc đầu, sư phụ ngươi bây giờ là hướng phương hướng nào đi?
Tây Nam A.
Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, số 109 hàng rào ngay tại phía Tây Nam A.
Trần Vô Địch nghiêm túc nói, Tây Thiên, cũng tại phía Tây Nam.
Khả năng sư phụ chính ngươi cũng còn không có ý thức được, nhưng ngươi đã tại Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường.
Cái này đều cái gì cùng cái gì à, Nhậm Tiểu Túc lần đầu bị người khác cho cả bối rối, ta lặp lại một lần nữa à, ta thật không phải sư phụ ngươi, lão Vương cũng không phải bát giới, bên cạnh hắn chính là Vương Đại Long, không phải cái gì Sa Tăng.
Trần Vô Địch cánh tay vung lên, cái này không quan trọng.
Nhậm Tiểu Túc cùng Vương Phú Quý lúc ấy liền mê, cái này mẹ nó làm sao lại không quan trọng, rất quan trọng được không?
Một bên Nhan Lục Nguyên mỉm cười, sợ cái này Trần Vô Địch đem lực chú ý chuyển tới trên người mình đến, Tiểu Ngọc tỷ trốn ở Nhan Lục Nguyên sau lưng, hai người cười thân thể cũng bắt đầu run lên.
Lúc này có người bên kia hỏi, các ngươi trốn tới thời điểm gặp được cái gì?
Những cái kia vừa mới cùng đại bộ đội tụ hợp đám người sợ hãi không thôi, cái loại này sau lưng dài tấm mặt người côn trùng thật là đáng sợ, đêm qua chúng ta còn nghe được sói tru âm thanh, sợ hãi đến một đêm đều không có dám ngủ, chẳng qua cũng may Trần Vô Địch.
Gọi ta Tề Thiên Đại Thánh, Trần Vô Địch sửa chưa nói.
À, cũng may Tề Thiên Đại Thánh lúc ấy giúp chúng ta đem côn trùng đều đuổi đi, những cái kia côn trùng còn giống như rất sợ hắn, người nói chuyện mỏi mệt không gì sánh được, hắn hai ngày này đều tại lo lắng hãi hùng, bây giờ mấy ngàn người tụ cùng một chỗ mới rốt cục để cho bọn họ có một chút cảm giác an toàn.
Mà lúc này đây, Nhậm Tiểu Túc đã bắt đầu suy nghĩ bản thân muốn làm sao cùng cái này Trần Vô Địch ở chung được.
Tên này tự xưng Tề Thiên Đại Thánh truyền thế, nhưng đối với loại thuyết pháp này, Nhậm Tiểu Túc một mao tiền đều không tin.
Đoán chừng là tên này từ nhỏ nghe Tề Thiên Đại Thánh chuyện xưa nghe nhiều, cho nên tưởng tượng bản thân trở thành như thế anh hùng.
Nhưng kỳ thật Nhậm Tiểu Túc nhìn qua Tây Du sau đó, phát hiện Tề Thiên Đại Thánh cái này bất khuất chống lại, chẳng yêu trừ ma anh hùng hình ảnh là mọi người tưởng tượng, gia công đi ra, chỉ là mọi người cần như vậy một cái anh hùng mà thôi.
Nhưng vào lúc này, Vương Nhất Hằng đám người đi tới, hắn tận lực tránh đi Nhậm Tiểu Túc hướng vừa mới đến đám người kia nói. Đem trên người thứ đáng giá đều giao ra đi.
Hắn nói chuyện ở giữa vẫn còn chú ý Nhậm Tiểu Túc bên này, Vương Nhất Hằng sách lược rất đơn giản, ta trước không chọc giận ngươi Nhậm Tiểu Túc cùng ngươi Nhậm Tiểu Túc người bên cạnh, nhưng mà ta bắt nạt người khác ngươi cũng đừng nhúng tay, mọi người có súng trong người người nước giếng không phạm nước sông.
Nhưng mà khi hắn dư quang đảo qua Nhậm Tiểu Túc bọn họ bên này thời điểm đột nhiên ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Trần Vô Địch trong tay chợt cụ hiện đi ra một cái hắc kim đan sen gậy sắt, một màn này cho Nhậm Tiểu Túc đều nhìn sửng sốt. Cái kia gậy sắt hai đầu là kim sắc kim cô, ở giữa thì là màu đen ô thiết.
Cái này không phải là Tây Du bên trong nói tới kim cô đồng ư?
Vương Nhất Hằng quay đầu nhìn về Trần Vô Địch nhìn tới, lại thấy Trần Vô Địch cầm kim cô đồng chỉ vào hắn, là ngươi, Tiểu Toàn Phong.
Vương Nhất Hằng.
Ai mẹ nó là Tiểu Toàn Phong?
Vương Nhất Hằng suy nghĩ tiểu tính ngươi có bệnh tâm thần, có thể bản thân dù sao cũng là cái gì Hắc Sơn Lào yêu hoàng bảo kỳ quái loại hình nhân vật à, Tiểu Toàn Phong là xem thường ai đây?
Có thể Vương Nhất Hằng còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy Trần Vô Địch đã một gậy đập tới, Trần Vô Địch gào thét, nơi này không cho phép ngươi ước hiếp bách tính.
Nhậm Tiểu Túc mang theo Nhan Lục Nguyên bọn họ lui về sau một chút, đây là sợ chiến đấu bên trong có người bị ngộ thương, phải biết Vương Nhất Hằng trong tay là có súng. Làm Vương Nhất Hằng nhìn thấy vung qua tới kim cô đồng lúc, theo bản năng liền vội vàng lùi lại rút súng, Trần Vô Địch một gậy vừa vặn lướt qua chóp mũi của hắn đập tới đất bên trên, một hồi cắt bụi bị kích thích, cả mặt đất đều đang lắc lư. Nhậm Tiểu Túc kinh ngạc ở giữa nghi ngờ Trần Vô Địch cái này cây gậy sợ không phải thật có 13,000 hơn 500 cân. Không đúng, hẳn là không nhiều như vậy. Phịch một tiếng súng vang lên, Vương Nhất Hằng họng súng bắn ra ánh lửa, chỉ là trong chốc lát tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì không biết lúc nào Trần Vô Địch đã đem bản thân kim cô đồng nằm ngang ở trước ngực của mình. Hắn cười nói, ta cái này kim cô đồng, đạn nhưng đánh không xuyên qua. Nhan Lục Nguyên ở bên cạnh hiếu kỳ nói, thế nhưng là đạn không có đánh ngươi kim cô đồng lên a, ngươi ngực đang chảy máu. Trần Vô Địch túi đầu nhìn ngực một cái, sau đó thật sâu hút khẩu khí nói, cợt mờ nở. Nói xong, Trần Vô Địch trên cổ gân xanh nhảy lên, viên kia bắn vào bộ ngực hắn đạn lại bị cơ thể của hắn lực lượng cho ôm lấy thân thể. Thật ra thì trước đó Nhậm Tiểu Túc liền có chú ý tới, viên kia đạn bản thân liền không có xuyên thấu vào, hắn thậm chí có thể nhìn thấy vàng óng đầu đạn lộ tại Trần Vô Địch làn da tầng ngoài. Trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh đầu đồng thiết tí đao thương bất nhập, có thể cái này cần dạng gì cơ bắp lực lượng mới có thể để cho đạn đều không thể xuyên thấu vào. Nhậm Tiểu Túc rất xác định bản thân là tuyệt đối không làm được. Vương Nhất Hằng nghiến răng muốn lần nữa nổ súng bắn, nhưng mà thấy hoa mắt, trong tầm mắt cũng đã mất đi Trần Vô Địch tung tích. Sau một khắc kim cô đồng từ hắn bên trái xuất hiện, cái kia nặng nề kim cô đồng trên không trung chấn động phát ra vụ tiếng vang, phảng phất liền không gian cũng bắt đầu cộng hưởng như vậy. Vương Nhất Hằng bên cạnh lưu dân nhao nhao trốn đi chiến trường, cái kia kim cô đồng hung hăng vung mạnh tại Vương Nhất Hằng trên lưng. Ca một tiếng, Vương Nhất Hằng cả người đều từ phần eo hiện ra một loại không theo quy tắc vặn vẹo cảm giác. Một gậy này còn lại là trực tiếp đem Vương Nhất Hằng xương sống cắt đứt. Trong chốc lát Vương Nhất Hằng rơi bay ra ngoài, hắn nằm trên mặt đất chỉ cảm thấy bản thân toàn thân đều đã không hề bị khống chế. Bình một tiếng, Trần Vô Địch đem kim cô đồng đập xuống đất, chính hắn cầm tốt mà đứng, uy phong lẫm liệt. Trần Vô Địch quay đầu nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc, sư phụ, ta có đẹp trai hay không? Ta thật sự là... Nhậm Tiểu Túc hồi lâu cũng không biết làm sao nói tiếp. Các lưu dân giờ khắc này đều sắp nhanh chóng rời xa Vương Nhất Hằng. Bọn họ sợ nằm trên mặt đất kêu rên không ngớt Vương Nhất Hằng sẽ liên lụy bọn họ. Mà mặt khác nạn dân trong mắt đều toát ra vui sướng vẻ mặt, phải biết bọn họ đã sớm hận cái này Vương Nhất Hằng tận xương, hơn nữa mọi người đều biết Vương Nhất Hằng nhất định sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Có người đối Trần Vô Địch nói, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm gì, Trần Vô Địch chẳng hề để ý phất phất tay, cảm ơn ta sư phụ. Lúc này mấy người sửng sốt một chút quay đầu nhìn Nhậm Tiểu Túc, cảm ơn. Nhậm Tiểu Túc ánh mắt sáng lên, bởi vì liền trong chốc lát này hắn vậy mà nhận được mười mấy cảm ơn tệ. Nguyên bản hắn vẫn còn ưu sầu làm sao thu thập cảm ơn tệ đây, không nghĩ tới bản thân cái gì đều không có làm, Trần Vô Địch liền giúp hắn làm tới nhiều như vậy. Đột nhiên, Nhan Lục Nguyên nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc muốn hỏi một chút tiếp xuống làm sao bây giờ, kết quả hắn đã nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc tha thiết hướng đi Trần Vô Địch, đồ đệ vết thương còn đau không đau, sư phụ nơi này có thượng hạng thuốc trị thương trị được ngoại thương. Nhan Lục Nguyên, Vương Phú Quý, tất cả mọi người. Cái này mẹ nó thật đúng là muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh sao. Chương 116, 72 biến cùng hầu tử hầu tôn. Ngay tại vừa rồi, Nhậm Tiểu Túc còn gắng hết sức không thừa nhận bản thân là Trần Vô Địch cái gọi là sư phụ, kết quả này làm sao chỉ chớp mắt hai người liền bắt đầu diễn ra sư đồ tình thâm một màn. Nhan Lục Nguyên cùng Vương Phú Quý bọn họ kinh ngạc nhìn Nhậm Tiểu Túc lấy ra một bình sứ nhỏ đến, Vương Phú Quý hít một hơi lanh khí, Nhậm Tiểu Túc thế nhưng là cầm cái này dược bảo bối không được a, lúc trước hắn nói hết lời. Nhậm Tiểu Túc là liền rẻ hơn một chút cũng không nguyện ý. Mà bây giờ, Nhậm Tiểu Túc vậy mà nguyện ý lấy ra miễn phí cho Trần Vô Địch dùng. Đây là Nhậm Tiểu Túc sao? Nhưng mà chỉ có Nhậm Tiểu Túc rõ ràng, cái này ưa thích hàng yêu trừ ma phụ tá công chính chứng vọng tưởng người bệnh Trần Vô Địch, có lẽ sau này sẽ là hắn soát cảm ơn tệ thần khí. Thật ra thì Nhậm Tiểu Túc cũng là có sử dụng Trần Vô Địch tâm tư, chỉ bất quá hắn nhìn Trần Vô Địch ánh mắt chân thành, đột nhiên cũng có chút xúc động, hắn thở dài quay đầu nhìn về phía Vương Phú Quý. Bên này Vương Phú Quý còn không có từ khiếp sợ bên trong phản ứng lại, liền nghe Nhậm Tiểu Túc đối với hắn nói, bắt giới, cho ngươi đại sư huynh lấy chút đồ ăn. Vương Phú Quý. Điên cầu A. Vương Phú Quý cảm giác thế giới này đều điên cầu A. Nhưng tuy là muốn như vậy, Vương Phú Quý vẫn là thành thành thật thật lấy ra một cái bánh ngô tới đưa cho Trần Vô Địch. Tạ ơn sư phụ. Trần Vô Địch cầm qua bánh ngô liền hướng trong miệng nhét, hắn là thật đói bụng. Đến từ Trần Vô Địch cảm ơn. Một. Cung điện là sẽ không sai. Đây là thành tâm cảm ơn. Nhậm Tiểu Túc nhìn Trần Vô Địch ăn như hổ đói dáng vẻ, hắn đột nhiên tại một cái nháy mắt cảm thấy, cái này quan hệ thầy trò thật giống cũng rất không tệ. Trần Vô Địch lúc này ngẩng đầu, sư phụ, ta còn đói. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ đồ đệ này còn rất có thể đánh, chỉ là có chút có thể đồ ăn. Hắn suy nghĩ một chút nói, đồ đệ A, ngươi biết cái gì gọi là hóa duyên ư?
Biết.
Trần Vô Địch gật đầu nói. Ta cho ngươi chỉ mấy người, ngươi đi tìm bọn họ hóa điểm cơm chay trở về. Nói, Nhậm Tiểu Túc cho Trần Vô Địch xác nhận mấy cái lưu dân, vậy cũng là Vương Nhất Hằng trước đó tại cắt đá tràng bên trong tâm phúc. Nhậm Tiểu Túc cũng biết đám người này giành được đồ ăn, nhất định còn lại một ít bị hắn bọn họ giấu ở trên thân.
Được rồi sư phụ.
Trần Vô Địch mang theo Kim Cô Đồng liền đi tìm mấy cái kia lưu dân, mấy cái kia lưu dân tại chỗ kem chút sợ đi tiểu, Vương Nhất Hằng hiện tại cũng còn nằm trên mặt đất kêu rên đây.
Cái này gọi hóa duyên.
Mọi người ăn cướp phương thức cũng như nhau, dựa vào cái gì chúng ta gọi ăn cướp, ngươi cái này kêu là hóa duyên à.
Bọn họ nhìn Vương Nhất Hằng một cái, quả quyết đem trên người đồ ăn tất cả đều đem ra, Trần Vô Địch trở lại Nhậm Tiểu Túc bên người thời điểm quả thực là nâng một đồng lớn, có chocolate có bánh bích quy. Trần Vô Địch tranh công giống như nhìn Nhậm Tiểu Túc, sư phụ, cho ngươi đồ ăn.
Nhậm Tiểu Túc lắc đầu, đây đều là ngươi lấy được, giữ lại tự mình ăn đi.
Nói thật, Nhậm Tiểu Túc thật đúng là xấu hổ cướp Trần Vô Địch đồ vật đồ ăn, bắt nạt những người khác, hắn không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý, nhưng không biết vì cái gì nghĩ đến bắt nạt vạm vỡ vô cùng Trần Vô Địch, Nhậm Tiểu Túc trong lòng luôn có một loại cảm giác tội lỗi.
Có lẽ, đây cũng là Trần Vô Địch một loại thiên phú đi.
Bọn họ bên cạnh mấy cái hàng rào cấp hai bé gái ngưỡng mộ nhìn Trần Vô Địch, muốn nói Trần Vô Địch lớn lên cũng rất thanh tú, vừa rồi lại ra tay trừng trị ác nhân, loại trừ trên người hắn người bị bệnh tâm thần quần áo bệnh nhân có chút khó coi bên ngoài, thật rất thích hợp làm một cái anh hùng.
Bé gái bọn họ len lén đánh giá Trần Vô Địch, các nàng cũng chính là chớm yêu tuổi, tại đây hỗn loạn hoàn cảnh bên trong, có thể cho các nàng một ít cảm giác an toàn người liền có thể lập tức đạt được các nàng hảo cảm. Chỉ có Khương Vô ánh mắt như cũ tại Nhậm Tiểu Túc trên người. Nàng đột nhiên cảm giác được Nhậm Tiểu Túc khả năng không tính là một người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái kẻ xấu. Ngắn ngủi phong ba đi qua sau đó tất cả mọi người quay về đến Yên Bình, bọn họ cấp bách cần nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai còn phải đi đường.
Nhậm Tiểu Túc cảm thấy có chút kỳ quái, những cái kia lưu dân còn đoạt hàng rào không ít người đồ vật, trước kia có thể nói là mọi người sợ Vương Nhất Hằng súng trong tay cho nên không dám phản kháng, cái này cũng nói còn nghe được. Nhưng bây giờ lưu dân người đáng tin cậy Vương Nhất Hằng đã chết. Súng cũng rơi vào Vương Phú Quý trong tay, theo đạo lý nói lúc này hàng rào người hẳn là báo thù đoạt lại đồ vật của mình a. Đáng tiếc Nhậm Tiểu Túc phát hiện những này nạn dân như cũ không dám đi cùng lưu dân lên cái gì xung đột. Nguyên bản Nhậm Tiểu Túc đội ngũ của bọn hắn là 5 người vây quanh lửa trại, kết quả hiện tại đột nhiên biến thành 6 người.
Trần Vô Địch một mực tại hì hục ăn đồ ăn, xem bộ dáng là 2 ngày này đã đói chết.
Nhậm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, ta nghe nói Tề Thiên Đại Thánh có thể có 72 loại biến hóa. Còn có thể nhéo sau đầu lông tơ biến thành hầu tử hầu tôn, ngươi nếu là Tề Thiên Đại Thánh, vậy ngươi biết hay không biết những này?
Không biết, Trần Vô Địch rất thẳng thắn thừa nhận bản thân yếu hạng, hắn nói, ta có thể là chuyển thế thời gian tương đối ngắn, cho nên tạm thời vẫn không có thể thức tỉnh năng lực khác.
Ngươi thử qua ư?
Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói.
Thử, không được, Trần Vô Địch thành thật thật hồi đáp.
Lúc này Nhậm Tiểu Túc liếc nhìn, hắn phát hiện Trần Vô Địch lỗ thai phải phía sau tóc, chọc một khối nhỏ.
Xem ra là thật thử quá a.
Không biết vì cái gì Nhậm Tiểu Túc gần nhất càng ngày càng cảm thấy, mỗi người siêu phàm năng lực tựa hồ cũng cùng tinh thần ý chí hoặc nhiều hoặc ít có phần liên hệ. Cũng tỉ như hắn thần bí tinh thần lực trị số, đến bây giờ cũng còn không có đáp án rõ ràng. Chẳng hạn như Hứa Hiển Sở cái bóng tác chiến cường độ cùng tinh thần lực có trực tiếp liên quan. Mà cái này Trần Vô Địch thì càng rõ ràng, tưởng tượng bản thân là Tề Thiên Đại Thánh, kết quả là thật cụ hiện ra Kim Cô Đồng. Hơn nữa tố chất thân thể phương diện cũng tại dần dần tới gần không phải người trạng thái.
Lúc này Nhậm Tiểu Túc đang nghĩ, biết hay không biết còn có rất nhiều chứng vọng tưởng người bệnh cùng Trần Vô Địch đồng dạng, cũng biến thành siêu phàm giả.
Cái kia bị hại chứng vọng tưởng người bệnh chẳng phải là rất thảm, vừa trở thành siêu phàm giả, kết quả tưởng tượng ra mấy cái kẻ địch đem bản thân giết chết.
Đương nhiên, Nhậm Tiểu Túc cảm thấy cái này cũng không thực tế, cũng không phải là bệnh tâm thần liền nhất định tinh thần lực mạnh mẽ.
Đang suy nghĩ lúc, có mấy cái nữ tính nạn dân đi tới Khương Vô bên kia hỏi, có thể mượn lửa ư?
Nhậm Tiểu Túc quay đầu nhìn lại, mấy cái này tuổi tác khác nhau nữ nhân, tìm được Khương Vô cái này thoạt nhìn thật dễ nói chuyện nữ lao sư mượn lửa, mà không phải tìm Nhậm Tiểu Túc mượn, đoán chừng khả năng cũng là lo lắng Nhậm Tiểu Túc sẽ nói cái gì không an phận yêu cầu.
Nhậm Tiểu Túc khó chịu, cái này mẹ nó đem ta Nhậm Tiểu Túc làm người nào?
Ta là cái loại này bụng đói ăn quàng người sao, còn có vị kia đại tỷ người đều hơn 50 tuổi a. Ngươi cái kia để phòng ánh mắt của ta là chuyện gì xảy ra?
Thế nhưng là Khương Vô cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc bọn họ bên này hỏi, đây là từ các ngươi nơi đó mượn tới lửa, các ngươi đồng ý ta cho hắn mượn bọn họ ư? mượn à, Nhậm Tiểu Túc dương mắt nhìn những nữ nhân kia một cái, hắn cũng sẽ không phóng khoáng đến cùng nữ nhân so sánh cái gì sức lực, ngược lại là Khương Vô phản ứng để hắn rất ngoài ý muốn. Mấy cái kia nữ nhân đối Nhậm Tiểu Túc liên thanh cảm ơn, mau mau lấy chính mình trong ngực tuổi lửa nhen lửa sau trở về, Nhậm Tiểu Túc lần nữa thu hoạch ba cái cảm ơn tệ. Chương 117, ngươi phải đi. Nhìn những nữ nhân kia mang về tuổi lửa, Nhậm Tiểu Túc cảm xúc nữ tính muốn sinh tồn ở hoàn cảnh này bên trong, quả thực có chút khó khăn. Nhưng vào lúc này hắn nghe được bên cạnh có người ngáy âm thanh, Nhậm Tiểu Túc quay đầu nhìn lại, cái này Trần Vô Địch vậy mà ăn đồ vật ngủ thiết đi. Cái này trên đường chạy trốn Trần Vô Địch một người che chở mấy chục người chạy trốn, đoán chừng là mệt muốn chết rồi. Nhậm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được thế giới này có phần trầm trọng, cái này mấy ngàn người bên trong vậy mà chỉ có một cái thằng ngốc Trần Vô Địch cùng một nữ nhân Khương Vô nguyện ý làm người tốt, những cái kia tự xưng là người thông minh tất cả đều chỉ nghĩ bảo toàn bản thân, ngay cả Nhậm Tiểu Túc cũng không ngoại lệ. Nhưng Nhậm Tiểu Túc cũng không xấu hổ, hắn trước đến giờ đều không có nghĩ tới muốn làm một người tốt. Ca ngươi ngủ một lát nhi a. Nhan Lục Nguyên nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc, hắn hướng lửa trại thêm chút ủi, ta cùng Phú Quý thúc thủ nửa đầu hôm. Đúng, ta hiện tại cũng có súng, Vương Phú Quý cười nói, hắn một mực đem súng nâng ở trong ngực, dường như cầm súng liền có cảm giác an toàn. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, vậy được ta ngủ trước một chút, Lục Nguyên ngươi dạy một chút lao Vương dùng như thế nào súng. Cái kia bị Trần Vô Địch một gậy vung mạnh tại trên lưng Vương Nhất Hằng đã sớm không một tiếng động, hắn không riêng gì xương sống nước mất. Hơn nữa ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện khác biệt mức độ rạn nứt, loại tình huống này không có người có thể sống sót. Làm nửa đêm Nhậm Tiểu Túc mở mắt ra thời điểm, hắn chợt thấy Trần Vô Địch không biết lúc nào đã thức dậy, đang sáng ngời có thần nhìn mình chằm chằm. Chịu trách nhiệm gác đêm Nhan Lục Nguyên cùng Vương Phú Quý đều không có ngủ, Vương Phú Quý cất súng phòng bị bên ngoài, mà Nhan Lục Nguyên thì phòng bị Trần Vô Địch. Mặc dù mọi người đều biết súng ống đối với Trần Vô Địch cũng không có chí mạng tổn thương tác dụng, nhưng không thể nói như vậy liền không để phòng hắn. Đối với Nhậm Tiểu Túc bọn họ mà nói, mặc kệ Trần Vô Địch biểu hiện cỡ nào chân thành, mọi người cũng đều là mới vừa quen hắn, ai biết có phải hay không hành động tốt đâu. Đương nhiên, nếu quả thật muốn nói Trần Vô Địch là mang theo mặt khác mục đích tiếp xúc Nhậm Tiểu Túc, hắn cũng không có thích hợp động cơ. Hiện tại đối Nhậm Tiểu Túc cảm thấy hứng thú nhất đại khái chính là Khánh Thị Tập đoàn, không đúng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, Khánh Thị Tập đoàn là đối Hứa Hiển Sở càng cảm thấy hứng thú. Cho nên Trần Vô Địch cũng sẽ không là Khánh Thị Tập đoàn phái tới. Sư phụ ngươi tỉnh rồi. Trần Vô Địch nói. Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, ngươi lúc này mới ngủ bao lâu, không mệt không? Không buồn ngủ, Trần Vô Địch lắc đầu nói, từ khi ta phát hiện bản thân là Tề Thiên Đại Thánh chuyển thế sau đó, mỗi ngày liền ngủ 3-4 giờ, bù đắp được trước kia ngủ suốt cả đêm. Được thôi, Nhậm Tiểu Túc gật gật đầu, này ngược lại là cùng hắn không sai biệt lắm, hắn hiện tại mỗi ngày cũng là chỉ ngủ 3-4 tiếng là được, Lục Nguyên, Lão Vương, hai ngươi ngủ đi, ta thay thế hai người các ngươi. Nếu không sư phụ ngươi ngủ tiếp một chút, Trần Vô Địch nói, ta coi chừng là được. Không cần, Nhậm Tiểu Túc lắc đầu, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Mấy ngàn tuổi. Trần Vô Địch cũng không quá xác định, dù sao ta cũng không quá xác định ta trước đó sống bao lâu à. Ta nói chính là một thế này. Nhậm Tiểu Túc chưa khỏi tức giận nói, hắn phát hiện cùng Trần Vô Địch giao lưu lại còn đến vòng vo tam quốc nói. Áo, 22 tuổi, Trần Vô Địch nói. Nhậm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ cái này lớn hơn mình 5 tuổi người. Đột nhiên liền thành đồ đệ của mình, hắn tò mò hỏi, ngươi là bị tư nhân quân đội bắt vào bệnh viện tâm thần sao? Lúc trước Trương Bảo Căn bị bắt vào thời điểm, Vương Phú Quý liền đạt được tin tức nói, đêm hôm ấy tư nhân quân đội bắt 3 tên siêu phàm giả ném tới mới thành lập bệnh tâm thần trong nội viện, hơn nữa còn vận đi vào không ít điều trị dụng cụ. Không phải, Trần Vô Địch lắc đầu nói, ta trước đây ít năm liền được đưa vào đi, ta nói ta là Tề Thiên Đại Thánh truyền thế, thế nhưng là bọn họ đều không tin. Quang thời gian trước không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên liền đem ta xoay đi một nhà tân y viện, còn cho ta rút máu gì gì đó. Vậy ngươi nhận thức Trương Bảo Căn ư? Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Cái kia thổi bong bóng. Trần Vô Địch ánh mắt sáng lên, nhận thức a, hắn ngay tại ta bên cạnh phòng bệnh. Trước đó còn có một bệnh nhân kia mà, nhưng về sau không biết đi đâu. Vừa nói như vậy Nhậm Tiểu Túc liền xác nhận Trần Vô Địch đúng là đến từ bệnh viện tâm thần, hơn nữa cùng Trương Bảo Căn ở chung một chỗ. Chỉ bất quá hắn vốn cho là hàng rào bên trong người biết giải mổ Trương Bảo Căn bọn họ đây, kết quả hiện tại xem ra chỉ là quất điểm máu. Không đúng, dựa theo Trần Vô Địch nói tới nguyên bản có 3 cái siêu phàm giả bị giam cùng một chỗ, nhưng biến mất một cái. Cái này biến mất cái kia. Chỉ sợ là chết đi. Ngươi sau này có tính toán gì hay không? Nhậm Tiểu Túc hỏi. Cùng sư phụ ngươi đi Tây Thiên Thỉnh Kinh A, Trần Vô Địch đương nhiên nói. Nhậm Tiểu Túc nghe luôn cảm thấy rất khó chịu, hắn suy nghĩ một chút nói. Vậy ta nếu không đi lấy kinh nữa nha. Câu nói này ngược lại là đem Trần Vô Địch cho đang hỏi, không đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, vậy hắn còn có thể làm gì a? Những năm gần đây hắn mỗi ngày lo nghĩ sự tình chính là tìm tới sư phụ cùng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, trên đường đi hàng yêu trừ ma trừ bạo an dân, kết quả hiện tại sư phụ vậy mà nói không đi Tây Thiên. Trần Vô Địch rầu rĩ hồi lâu nói, không được, ngươi phải đi. Nhậm Tiểu Túc, thân mẹ nó phải đi, ta phải biết Tây Thiên ở đâu a? Trương Cảnh Lâm cũng không có đề cập qua cái này gốc a. Nhậm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, ngươi biết Tây Thiên ở đâu ư? Trần Vô Địch lần nữa sững sờ, không biết a. Ừm, vậy thì dễ làm rồi. Thật ra thì Nhậm Tiểu Túc đã sớm ý thức được, Trần Vô Địch cũng không có nhìn qua Tây Du nguyên tác, chỉ là nói nghe đồn đãi dẫn đến hắn có như vậy một cái anh hùng giấc mơ mà thôi. Nhìn qua nguyên tác người liền sẽ rõ ràng, Tôn Ngộ Không tại nguyên tác bên trong hình ảnh cũng không phải là cao lớn như vậy. Cho nên Trần Vô Địch không biết Tây Thiên ở đâu, thậm chí khả năng cũng không biết Tây Thiên có đồ vật gì đó, hắn chỉ có nhớ chính là Tề Thiên Đại Thánh rất lợi hại, là một cái anh hùng, phải bồi sư phụ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, sư phụ không muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, hắn cũng phải cho sư phụ đưa đi. Nhậm Tiểu Túc cảm thấy Trần Vô Địch không biết nguyên tắc bên trong Tôn Ngộ Không là dạng gì cũng tốt, bởi vì có đôi khi, thế giới này cần như vậy một cái anh hùng. Ngay cả Nhậm Tiểu Túc bản thân, cũng càng ưa thích người kể chuyện cái kia phiên bản. Tại cái kia phiên bản bên trong Tôn Ngộ Không chân đạp bảy màu tường vân, người khoác giáp vàng, như thiên thần cái thế. Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía xung quanh, tại đây hoang dã phía trên mấy ngàn người ở trên mặt đất mà ngủ, toàn bộ trong doanh địa lửa trại lác đác không có mấy, thiên mạc phía trên màu đen giống như bóng ma bao phủ, đầu mùa đông gió càng ngày càng lạnh như băng. Những này nạn dân trải qua to lớn như vậy khó khăn, lặn lội đường xa hai ngày thời gian còn muốn nhận đói bị đói, bản thân cũng đã rất yếu đuối gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Sau đó đêm nay gió lạnh thổi, chỉ sợ buổi sáng ngày mai rất nhiều người đều muốn không đứng dậy nổi. Bị sốt, tiêu chảy, cảm cúm, tim phổi công năng suy yếu, đây đều là thụ hàn sau lại bình thường chẳng qua chứng bệnh. Tại đây trên đồng hoang, nhân loại đối mặt khó khăn xa không chỉ là dã thú, còn có không chỗ nào không có bệnh tật. Nhiều người như vậy chạy nạn, có thể có một nửa đi tới 109 hàng rào cũng đã rất tốt. Nếu như gặp gỡ vật thí nghiệm cùng đàn sói, lại còn càng ít, thậm chí toàn quân bị diệt. Chương 118, hai bệnh. Sáng sớm ngày thứ hai, quả nhiên như Nhậm Tiểu Túc đoán như thế, rất nhiều người từ dưới đất bò dậy liền cảm giác toàn thân không có khí lực, hơn nữa trong thân thể còn kèm theo đau nhức. Bọn họ lặn lội đường xa sau lại nhiễm phải gió rét đánh đổi triệt để bộc phát, có ít người tố chất thân thể tốt một chút, có thể chống đỡ được, nhưng có gần một nửa người là tuyệt đối gánh không được. Nhậm Tiểu Túc phát hiện hàng rào người cơ bắp đều cũng không phải là rất cường kiện, tối thiểu không giống thị trấn bên trên các lưu dân đồng dạng. Ngay cả tiểu ngọc tỷ nữ nhân như vậy đều mạnh hơn bọn họ một ít. Lúc này, hôm qua có lửa trại sưởi ấm đám người liền thể hiện ra không cùng đi, thậm chí liền Khương Vô Mang đám kia học sinh đều không có sự tình gì. Đi nhanh lên đi, Nhậm Tiểu Túc đứng dậy nhìn liếc chung quanh, nơi này đã tạo thành một cái phát bệnh khu, nếu như không tranh thủ thời gian rời khỏi chỉ sợ lại còn bị truyền nhiễm. Những người này, không cứu nổi. Sư phụ, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ A. Trần Vô Địch nói, chúng ta không thể vứt xuống bọn họ mặc kệ. Tây Thiên ngay ở phía trước, Nhậm Tiểu Túc vừa đi vừa nói, ta muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, ngươi muốn giữ lại liền lưu lại đi. Trần Vô Địch sửng sốt một chút, hắn suy tư hồi lâu mới rốt cục theo sau, tựa hồ đối với hắn tới nói hộ tống sư phụ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh hẳn là càng có ưu thế trước cấp sự tình. Nhìn thấy Trần Vô Địch theo kịp, Nhậm Tiểu Túc mới hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn là thật lo lắng cái này Trần Vô Địch đần độn đi cứu cái kia mấy trăm người. Làm sao cứu a? Vương Phú Quý nơi đó còn có một ít chất kháng sinh dược vật. Nhưng vấn đề là một người con thuốc đủ làm gì, hơn nữa đó là Vương Phú Quý cả một đời để giành được tới tiền vốn, làm sao có thể vô tư cho những người này ăn đâu. Bọn họ đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, Khương Vô liền lập tức tổ chức các học sinh chuẩn bị đuổi theo, dù sao hiện tại là Nhậm Tiểu Túc làm gì, Khương Vô liền mang theo các học sinh làm gì. Mọi người nhìn xung quanh sinh bệnh người, tâm tình khó tránh khỏi sẽ có chút nặng nề, nhưng bọn hắn lại có thể làm gì chứ. Có phần học sinh khá là hiền lành, bọn họ đối Khương Vô nói, lão sư. Chúng ta lưu lại giúp đỡ mọi người à? Khương Vô nghiến răng rầu rĩ rất lâu, nàng đột nhiên kiên quyết nói, không được, chúng ta bây giờ nhất định phải học được trước bảo toàn bản thân, cũng có thể là lão sư hiện tại dạy các ngươi đồ vật cũng không chính xác, nhưng các ngươi hiện tại nhất định phải theo ta đi. Thế giới này đã đem một cái dịu dàng hiền lành nữ lão sư áp sát đến một bước này, nhưng nàng không hối hận. Đuổi theo, tất cả mọi người không muốn tụt lại phía sau, còn nhớ hôm qua chúng ta ăn rau dại dáng dấp ra sao ấy ư, ven đường thấy được nhất định phải lấy. Khương Vô nói, thế nhưng là cái kia rau dại thật là khó ăn, có học sinh túi đầu nhỏ giọng thầm thì nói. Lại khó ăn cũng phải ăn, Khương Vô chém đinh chặt sắt nói. Nhậm Tiểu Túc vừa đi, những cái kia còn có thể hành động nạn dân liền tất cả đều đi theo, bởi vì bọn hắn hiện tại cũng không có gì mục tiêu, chỉ biết là có người dẫn đầu bọn họ sẽ đi theo. Cuối cùng, chỉ còn lại có những cái kia sinh bệnh người nằm trên mặt đất. Lúc này Nhậm Tiểu Túc hơi nghi hoặc một chút, hắn đã biết đàn sói thật ra thì một mực tại đi theo phía sau, nhưng lại chưa hề xuất hiện công kích bọn họ đám người này. Đây là vì cái gì đây? Người này đàn đối bọn chúng đến thuyết minh mình không có chút nào uy hiếp, chẳng lẽ nói số lượng quá nhiều cho nên dẫn đến bọn chúng trốn bước. Như vậy vật thí nghiệm đây, Nhậm Tiểu Túc hy vọng những cái kia vật thí nghiệm là theo chân Cảnh Sơn bên trong Khánh Thị tập đoàn đi phía Bắc, như vậy hắn cũng không cần quá lo lắng đến từ vật thí nghiệm uy hiếp. Đương nhiên, vật thí nghiệm nếu có thể chết tại trận kia hỏa sơn bạo phát bên trong, vậy thì càng tốt hơn. Nhậm Tiểu Túc cho tới bây giờ đều không cách nào xác nhận những cái kia vật thí nghiệm đến cùng có bao nhiêu. Cũng không cách nào xác định đến cùng là ai chế tạo bọn chúng. Hắn chỉ là rõ ràng, thế giới này còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Lúc này đi trên đường, các nạn dân trên cơ bản đều trốn tránh Nhậm Tiểu Túc bọn họ đi. Nhậm Tiểu Túc rất tận lực chưa hề hướng các nạn dân thể hiện ra bản thân siêu phàm chỗ, bởi vì bọn hắn còn muốn đi 109 hàng rào, trời mới biết 109 hàng rào là thế nào đối đãi siêu phàm giả. Nộ nhớ cùng 113 hàng rào đồng dạng nhìn thấy siêu phàm giả liền bắt đầu. Hiện tại liền có một cái thai hoàng ẩm, Trần Vô Địch đã bại lộ bản thân là siêu phàm giả sự thật, cái này khiến Nhậm Tiểu Túc có chút dầu dĩ, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Đột nhiên, Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy phía trước lại đậu một cỗ xe Việt dã, hắn lúc ấy liền cảm thấy buồn cười, lúc trước Khánh Thị tập đoàn đi ngang qua thời điểm thật giống liền ba chiếc Việt dã cùng hai chiếc vận binh xe tải A, cái này mắt nhìn thấy đều hỏng hơn phân nửa A. Hôm qua bọn họ trên đường nhìn thấy một cỗ xe Việt dã một cỗ xe tải, hiện tại lại ném nửa đường một cỗ. Nhậm Tiểu Túc nghi ngờ nếu như bọn hắn đuổi tiến độ, nói không chừng có thể ở phía trước nhìn thấy Khánh Thị tập đoàn người. Dù sao hỏng ba chiếc xe an vị không dưới nhiều người như vậy, khẳng định là có người đi bộ. Có lẽ La Lan sẽ để cho binh sĩ từ từ đi, sau đó hắn lái một chiếc Việt dã cùng một cỗ xe tải lúc trước hướng 109 hàng rào đi. Làm sập tối nắng chiều chiếu nghiêng thời điểm, nạn dân đội ngũ phía trước nhất đột nhiên hỗn loạn lên, có người hô to, các ngươi nhìn. Là Khánh Thị tập đoàn người. Có người hô to. Đi tìm bọn họ cầu cứu A. Rốt cục cùng quân đội hội hợp. Bọn họ cũng không có cân nhắc qua người ta tác chiến lữ có nguyện ý hay không cùng bọn hắn tụ hợp, liền điên cuồng hướng phía trước chạy tới, phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng giống như. Lúc này Nhậm Tiểu Túc nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ nhìn thấy dưới trời chiều, La Lan mang theo mấy trăm số Khánh Thị tập đoàn binh sĩ ngồi tại màu đỏ cam dưới trời chiều. Mập mạp này làm sao mới đi đến nơi đây A. Hơn nữa Nhậm Tiểu Túc luôn cảm thấy cái này La Lan quần có chút cổ quái. Nhìn kỹ, cái này không phải là hai cái ô tô châu ngồi bao da mày thành quần ư. Lúc này La Lan đang chỉ huy binh sĩ cắm trại đây, kết quả hắn nhìn lại kém chút giật nảy mình, sau lưng cách đó không xa rậm rạp chẳng chị tất cả đều là người. Hắn mau mau đối nhân viên tác chiến nói, nhanh, có súng đem súng đều lấy ra, phòng ngừa những này nạn dân va chạm chúng ta doanh địa. Khánh Thị tập đoàn nhân viên tác chiến chiến đấu rèn luyện hàng ngày rất cao, La Lan vừa nói chuyện liền nghe bên này vang lên một mảnh kéo chốt súng âm thanh. Các nạn dân thấy bên này đem miệng súng đều nhắm ngay tới, mọi người liền dừng bước, dường như có chút không biết làm sao. Một người trung niên cách không hô to, La lão bản, ta là quy hoạch ti tiểu trưởng A. Ngài gặp qua ta. La Lan xì một tiếng khinh miệt hô lớn tuổi như vậy còn gọi tiểu trưởng cũng không ngại xấu hổ, đều cho ta lui về phía sau, lại hướng phía trước một bước chúng ta sẽ nổ súng. Cái này các nạn dân một cái cũng không dám di động, đến cái này trên đồng hoang Khánh Thị tập đoàn mới chẳng cần biết bọn họ là ai. Không phải người của mình hết thệ làm địch nhân xử lý. Nhậm Tiểu Túc giấu ở đám người đằng sau quan sát một màn này, hắn ngược lại là rất hy vọng Khánh Thị tập đoàn chớ cùng các nạn dân tiếp xúc, dù sao Khánh Thị tập đoàn hiện tại rất có thể tại bắt bản thân. Đương nhiên, Nhậm Tiểu Túc cảm thấy những người này hiện tại cũng không có gì dư thừa tinh lực đi. Mắt nhìn thấy Khánh Thị tập đoàn bên trong rất nhiều binh sĩ đều ghim băng vải, xem bộ dáng là chạy ra hàng rào thời điểm bị thương. Chỉ bất quá Nhậm Tiểu Túc có chút tò mò. Cái này La Lan vậy mà không có ném xuống binh sĩ chạy trốn A, này ngược lại là để hắn thật bất ngờ. Chương 119, Tây Thiên ở nơi nào? Nạn dân cùng Khánh Thị tập đoàn tác chiến lữ cuối cùng tạo thành một loại tiềm ẩn rằng có quan hệ, các nạn dân cũng không phải muốn đánh vào tác chiến lữ, bọn họ chỉ là trong thời gian ngắn khó mà tiếp nhận loại kết quả này. Mọi người tràn đầy phấn khởi chạy tới đầu nhập vào, kết quả lại bị họng súng cho chặn lại trở về. Trên thực tế Nhậm Tiểu Túc cảm thấy Khánh Thị tập đoàn cái này cách làm không có gì khuyết điểm. Đổi lại là hắn cũng giống vậy. Chẳng qua các nạn dân cảm thấy tuy là không thể tới gần, nhưng mà đi theo Khánh Thị tập đoàn cũng là tốt, bọn họ ngay tại chỗ nghỉ ngơi, chờ Khánh Thị tập đoàn xuất phát, bọn họ liền yên lặng đi theo Khánh Thị tập đoàn đằng sau. tối thiểu Khánh Thị tập đoàn biết thông hướng 109 hàng rào đường làm sao đi thôi. Hơn nữa hiện tại Khánh Thị tập đoàn bên này xe cộ rõ ràng không ngồi được, cho nên Khánh Thị tập đoàn có rất lớn một bộ phận cũng chỉ có thể đi bộ tiến lên, mọi người cũng không cần lo lắng sẽ bị Khánh Thị tập đoàn bỏ qua. Tiểu Túc, chúng ta cùng Khánh Thị tập đoàn người cách gần như thế, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Vương Phú Quý lo lắng hỏi, dù sao vừa động đất lúc ấy Nhậm Tiểu Túc còn giết mấy cái theo dõi người. Sẽ không có chuyện gì, Nhậm Tiểu Túc vụng trộm đánh giá Khánh Thị tập đoàn bên kia một cái. Hiện tại Khánh Thị tập đoàn cùng nạn dân ở giữa ngăn cách ra một mảnh chỗ trống đến, xem ra Khánh Thị tập đoàn là không có ý định cùng nạn dân ở giữa có cái gì tiếp xúc. Như vậy cũng tốt, bởi vì như vậy Khánh Thị tập đoàn liền sẽ không biết Nhậm Tiểu Túc ở đây. Các ngươi an tâm ở nơi này lấy, Nhậm Tiểu Túc cẩn thận lý do vẫn là bàn giao nói, nếu như tình huống không đúng chúng ta liền hướng trên đồng hoang chạy, dựa theo tình huống hiện tại, chúng ta tạm thời ở tại đại bộ đội bên trong vẫn tương đối tốt một chút. Ta có chút lo lắng thoát ly đội ngũ sau đàn sói sẽ muốn nhặt quả hờ mềm nắm. Đàn sói không dám động mấy ngàn người đại đội nhân mã, nhưng nếu như Nhậm Tiểu Túc bọn họ thoát ly đội ngũ lời nói, liền không nói được rồi. Trên thực tế, La Lan cũng không có nhất định muốn bắt Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ. Khánh Trần muốn cho hắn đánh vệ tinh điện thoại bàn giao bắt Nhậm Tiểu Túc sự tình lúc, đúng lúc núi lửa vân che chắn tín hiệu, chờ Khánh Trần đi tới tín hiệu bình thường địa phương sau đó 11 hàng rào đã phá hủy. La Lan vội vàng chạy trốn thời điểm cũng không mang theo vệ tinh điện thoại, cho nên La Lan đám người hiện tại cũng đang đứng ở một cái mất liên lạc trạng thái. Được, nghe ngươi Vương Phú Quý gật đầu. Nhậm Tiểu Túc vẫn là theo thường lệ đi nhặt tuổi khô nhóm lửa, hơn nữa mang tới Trần Vô Địch. Hắn cũng không phải muốn sai bảo Trần Vô Địch, chủ yếu là đề phòng cái này Trần Vô Địch nội nhợ thật sự là mang theo có ý khác đi vào đội ngũ. Toàn bộ trong đội ngũ chỉ có Nhậm Tiểu Túc có thể ngăn được Trần Vô Địch, cho nên hắn vẫn là đem Trần Vô Địch mang theo trên người còn tốt. Như vậy kiểu gì cũng sẽ mang theo lòng đề phòng sẽ có chút mệt, nhưng Nhậm Tiểu Túc cảm thấy cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cuộc sống còn dài hơn, nếu như về sau chứng minh cái này Trần Vô Địch thật không có mặt khác mục đích, Nhậm Tiểu Túc tự nhiên sẽ thản nhiên tiếp nhận hắn. Đi nhặt tuổi khô trên đường Nhậm Tiểu Túc phát hiện ngày hôm nay các nạn dân học thông minh, biết không lửa trại sưởi ấm chỉ sợ rất khó gánh đến 109 hàng rào, ngay sau đó ngày hôm nay rất nhiều người đều đi nhặt tuổi khô, còn mặt dày mày dạn tìm người mượn lửa. Mấy ngàn người cùng một chỗ nhặt tuổi khô cảnh tượng vô cùng trắng lệ, Nhậm Tiểu Túc đều cảm xúc, bản thân khả năng đi ra đến muộn. Hắn chủ yếu là không ngờ tới sẽ có như vậy một gốc, ngay sau đó đến muộn vài phút liền dẫn đến, Nhậm Tiểu Túc đi rất lâu đều không có tuổi khô có thể nhặt. Trần Vô Địch ở bên cạnh hỏi, sư phụ, ngươi buổi sáng không phải nói Tây Thiên ngay ở phía trước ấy ư, này làm sao đi một ngày cũng còn không tới. Nhậm Tiểu Túc bị hỏi á khẩu không trả lời được, hắn nghĩ nửa ngày nói, Tây Thiên, nó rời đi. Trần Vô Địch không vui, sư phụ ngươi tưởng ta ngu ư? Ai, Nhậm Tiểu Túc trong nội tâm thở dài, câu trả lời này quả nhiên liền thằng ngốc đều không lừa được a. Vô Địch à, Nhậm Tiểu Túc lời nói thành khẩn thay đổi lấy chủ đề, ngươi loại trừ phải bồi ta đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, còn có hay không cái khác tâm nguyện? Lúc này Nhậm Tiểu Túc cũng muốn cùng Trần Vô Địch nhiều tâm sự, dù sao nói nhiều tất nói hớ, chỉ cần Trần Vô Địch tâm tư không thuần mà lại nói lời nói đủ nhiều vậy thì nhất định có thể lộ ra một ít sơ hở tới. Nhưng mà hắn chợt phát hiện Trần Vô Địch vậy mà nhăn nhó, xác thực còn có cái khác tâm nguyện. Cái gì tâm nguyện? Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Tìm một cái tên là Tử Hà cô nương, Trần Vô Địch nghiêm túc nói, ta chuyển thế trùng sinh trở về có hai cái nhất định phải hoàn thành sự tình, một cái là hộ tống sư phụ ngươi thỉnh kinh, còn có một cái chính là tìm tới Tử Hà. Nhậm Tiểu Túc quay đầu kinh ngạc nhìn bên người Trần Vô Địch, ngươi nha thấy được đấy là cái nào phiên bản Tây Du à? Hắn cẩn thận nhớ lại tự xem đi qua Tây Du. Cứ vậy không nhớ ra được có Tử Hà như vậy số một cô nương. Đột nhiên Khương Vô Tử đối diện bọn họ đi tới, nàng mang theo học sinh trước ngực thật là nhiều tuổi khô. Khương Vô nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc liền ánh mắt sáng lên, các ngươi không cần đi nhặt, chúng ta giúp các ngươi kiếm về rất nhiều. Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, Khương Vô mang theo 28 cái học sinh nhặt tuổi khô hiệu suất có thể so sánh Nhậm Tiểu Túc một người cao hơn. Không chỉ có như vậy, Nhậm Tiểu Túc đoán chừng bọn họ ôm tuổi khô hẳn là đều đủ bay lên 4-5 chồng lửa trại. Nhậm Tiểu Túc gật gật đầu cũng không có từ chối, đối phương có ý báo lại bản thân liền là một chuyện tốt, hắn cũng không để ý tiếp nhận đối phương tặng lại. Chỉ thấy mấy cái nữ học sinh xấu hổ nhìn Trần Vô Địch, mấy người các nàng do dự dự đi tới, đột nhiên đối Trần Vô Địch nói, ngươi thật là đẹp trai a. Trần Vô Địch sửng sốt một chút hồi đáp, cảm ơn nữ thí chủ. Nữ thí chủ ba chữ tựa như một chậu nước lạnh đồng dạng, đem thiếu nữ mơ ngộng chuyện tình yêu tâm tư thoáng cái cho dội tắt. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc không để ý tới bọn họ, mà là trực tiếp hướng trước mặt đi tới, vừa đi vừa hô, tới, phát hiện đồ tốt. Có đôi khi thiên nhiên quà tặng là phi thường hào hiệp, chỉ cần ngươi có một đôi giỏi về phát hiện con mắt, vậy ngươi liền nhất định không biết chết đói. Nhậm Tiểu Túc vừa mới chuẩn bị xoay người lại thời điểm chợt thấy trước mặt cỏ dại không đúng, quan sát tỉ mỉ mới phát hiện cái kia rõ ràng là một mảnh khoai lang. Mảnh này khoai lang không biết ở đây dã man sinh trưởng bao lâu, mà bây giờ chính là khoai lang ăn ngon nhất mùa. Nhậm Tiểu Túc quay đầu hướng Khương Vô nói, thất thần làm gì, mang học sinh đào A. Áo áo, Khương Vô cũng lập tức phản ứng lại, mau mau giáng xuống các học sinh động thủ, nói thật nếu như không phải Nhậm Tiểu Túc, nàng đều không biết cái này dưới đất còn chôn lấy một đống lớn khoai lang. Bọn họ phải nắm chắc thời gian, nếu không các cái khác nạn dân phản ứng lại, bọn họ nhưng là không giành được mấy cái. Nạn dân thực sự quá nhiều. Khương Vô một bên mang theo học sinh đào khoai lang, một bên vụng trộm nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc bên kia, thiếu niên này lúc nào cũng có thể cho người ngạc nhiên, loại này ngạc nhiên nhiều dần dần liền chuyển hóa thành một loại kỳ quái nương tựa cảm giác. Giờ khắc này Khương Vô thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần đi theo Nhậm Tiểu Túc, bọn họ liền nhất định có thể còn sống đi tới số 109 hàng rào. Không đến một phút đồng hồ, mặt khác nạn dân liền phát hiện bên này tình huống, mọi người cùng nhau tiến lên lao đến. Không ai dám cùng Nhậm Tiểu Túc cướp khoai lang, nhưng mảnh này khoai lang rất lớn, có thể đào địa phương còn có rất nhiều. Nhậm Tiểu Túc không có quản người khác, hắn cùng Trần Vô Địch cứ vậy đào hơn 30 khoai lang mới rốt cục dừng tay, những này khoai lang từng cái lớn đến đáng sợ, tối thiểu tiếp xuống chừng mấy ngày cũng không cần lại lo lắng vấn đề thức ăn. Chờ hắn đứng lên quan sát chung quanh thời điểm, bất ngờ phát hiện mảnh này khoai lang đều sắp bị các nạn dân nổ trọc. Châu chấu đều không có khủng bố như vậy. Chương 120, giam lỏng. Hôm nay buổi tối thật giống không có như vậy gian nan, mấy ngàn người vây quanh ở mỗi người lửa trại phía trước sưởi ấm, mà lửa trại bên trong ném lấy đếm không hết khoai lang. Dần dần, toàn bộ doanh địa đều đã nổi lên để cho người ta say mê thơm ngọt khí tức. Trong bóng đêm, bóng tối này hoang dã đất hoang bên trên giống như là đột nhiên đốt lên vô số ngọn đèn, màu vàng ánh lửa chập chờn bất định. Còn có rất nhiều người mong đợi nhìn lửa trại bên trong chưa nướng chín khoai lang. Cái kia khoai lang thoạt nhìn đến có bình rượu lớn như vậy, kết quả Trần Vô Địch lần này một hơi ăn ba cái khoai lang. Nhậm Tiểu Túc thấy cảnh này liền kinh ngạc, hắn đột nhiên cảm giác được Trần Vô Địch tới tìm hắn làm sư phụ, rất có thể là muốn ăn nghèo hắn. Trần Vô Địch quệt quệt mồm nhìn về phía chung quanh một vòng người, Nhậm Tiểu Túc, Vương Phú Quý, Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc Tỷ, Vương Đại Long. Nhìn cái gì đâu? Nhậm Tiểu Túc liếc mắt nhìn hắn. Sư phụ, ngươi có cảm giác hay không đến chúng ta đội ngũ còn thiếu chút gì đó? Trần Vô Địch nói. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, thiếu cái gì? Trần Vô Địch ánh mắt tại Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc Tỷ ở giữa qua lại quanh quẩn một chỗ, còn thiếu một thất bạch long mã. Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc Tỷ lúc ấy cả người sẽ không tốt, chỉ bất quá Trần Vô Địch cũng có nguyên tắc của mình. Hắn nói, các ngươi không cần nhìn như vậy ta, hai ngươi cũng không phải bạch long mã, ta sẽ không loạn nhận. Giờ khác này Vương Phú Quý cùng Vương Đại Long lại khó chịu. Chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự là bát giới cùng sa tăng? Nhậm Tiểu Túc trong lòng có chút buồn phiền, bản thân đội ngũ này nguyên bản vẫn là rất bình thường, làm sao Trần Vô Địch sau khi đi vào liền đột nhiên thay đổi hòa phong. Chẳng qua để Nhậm Tiểu Túc khá là ngoài ý muốn chính là, cái này Trần Vô Địch điên về điên, lại còn có bản thân nội tại suy luận, nhưng đối phương tại sao phải nhận bản thân làm sư phụ a? Hắn không có phản ứng Trần Vô Địch, mà là yên lặng tính toán mọi người lượng cơm ăn, trước mắt khoai lang hẳn là còn đủ ăn hai ngày trái phải. Hơn nữa khoai lang thứ này chính là để lên một mùa đông cũng chưa chắc sẽ hỏng. Chính là con đi đường sẽ có chút mệt, dù sao khoai lang vẫn là thật nặng. Hiện tại bọn hắn khoảng cách 109 hàng rào có lẽ chỉ có 100 cây số trái phải, người bình thường mỗi ngày nếu như dựa theo 8 giờ tới tính toán, đại khái có thể đi 40 cây số, nếu như cường độ lại cao hơn một ít có thể đi 50 cây số, nhưng đoán chừng Vương Phú Quý cùng Vương Đại Long, Tiểu Ngọc Tỷ thân thể sẽ có phần không chịu được nổi. Tiểu Ngọc Tỷ lúc chiều còn cầm kim khâu giúp Nhan Lục Nguyên đem lòng bàn chân mới cọ sát đi ra bong bóng cho móc hết, Nhan Lục Nguyên lúc ấy rất yên tĩnh nhìn Tiểu Ngọc Tỷ gò má, đột nhiên cảm giác được có một người tỷ tỷ như vậy thật tốt. Lúc này các nạn dân lòng bàn chân bong bóng đều đã mục nát lại lần nữa kết vảy sau đó lại nát, chạy trốn hoàn toàn không phải một ngày có thể đi bao nhiêu cây số đơn giản như vậy. Cho nên, Nhậm Tiểu Túc đoán chừng bọn họ khả năng đi tới số 109 hàng rào tối thiểu nhất còn cần 3 ngày đến 4 ngày. Khoai lang tiết kiệm một chút ăn, bọn họ thậm chí không cần đi ra lần nữa tìm đồ ăn. Đột nhiên Nhậm Tiểu Túc nghe được sau lưng cách đó không xa Khương Vô tiếng nói, mọi người kiên trì một chút nữa, chúng ta rất nhanh liền có thể đi tới số 109 hàng rào. Buổi chiều chúng ta đào khoai lang mọi người nhất thiết muốn mang tốt, khả năng đi bộ sẽ mệt, nhưng dù sao cũng so bị đói mạnh. Các học sinh đã qua nhớ nhà cùng yếu ớt giai đoạn, những này nhà ấm bên trong hoa đều tại học kiên cường, có người đột nhiên hỏi, lão sư, chúng ta thật có thể an toàn đi tới 109 hàng rào ư? Nhất định có thể, Khương Vô nói, chúng ta chỉ cần đi theo thiếu niên kia, liền nhất định có thể. Lúc này có học sinh nháy mắt ra hiệu nhắc nhở Khương Vô nhìn sau lưng, Khương Vô xoay đầu lại vừa mới bắt gặp Nhậm Tiểu Túc ánh mắt. A một tiếng, nàng mau đem mặt xoay trở về, dường như là lửa trại đốt quá vượng, thế cho nên đem gương mặt của nàng cho làm nổi bật đặc biệt hồng. Khương Vô thấp giọng đối học sinh nói, các ngươi làm sao không nhắc nhở ta đây? Ha ha, các học sinh nở nụ cười, lão sư đỏ mặt. Nhậm Tiểu Túc nhìn một màn này đột nhiên cảm thấy, nhân loại hẳn là rất biết đắng bên trong mua vui động vật, chỉ cần để cho bọn họ nhìn thấy một tia hy vọng, bọn họ liền nguyện ý sống đi xuống. Chẳng được bao lâu, Khương Vô bên kia học sinh thấp giọng hát lên ca, giống như là trong sân trường ca dao. Nhậm Tiểu Túc nghe những cái kia tiếng ca có phần mê mẩn, hắn đã từng muốn sinh ở vô ưu vô lự hàng rào bên trong, hưởng thụ cái kia an nhàn tất cả. Đương nhiên, hiện tại hàng rào bên trong sinh hoạt chỉ sợ cũng không có như vậy an giật. Nơi xa Khánh Thị tập đoàn trụ sở bên trong, La Lan ngửi xa như vậy xa bay tới khoai lang vị, hắn vừa ăn tác chiến lữ cất giữ trong trên xe đơn binh khẩu phần lương thực, một bên cảm thán, vẫn là đám này người nghèo biết sống a. Bên cạnh La Lan tâm phúc hỏi, ông chủ, ngài nói đệ đệ của ngài sẽ phái người tới cứu người ư? Khó mà nói, La Lan có chút buồn phiền, ta ngược lại là có chút lo lắng hắn, cảnh sơn xảy ra vấn đề thời điểm hắn vẫn còn bên trong đâu, hiện tại Khánh Trần cũng là sinh tử chưa biết ta. La Lan tâm phúc nhỏ giọng thầm thì nói, ta cảm thấy chúc mừng ông chủ không có việc gì, hắn người này làm việc từ trước đến nay 10 phần chắc 9. Vững cái gì à, La Lan thở dài nói, lần này còn không phải như vậy xảy ra ngoài ý muốn, đương nhiên, động đất cùng núi lửa bộc phát thuộc về thiên tai, không thể đối kháng. Ngài nói, số 112 hàng rào có thể hay không cũng cùng chúng ta hàng rào đồng dạng xảy ra vấn đề. Tâm phúc hỏi, dù sao hai bên khoảng cách không sai biệt lắm, chúng ta bên này gánh không được động đất. Bên kia cũng giống vậy à? Không sai, La Lan suy nghĩ một chút nói, chỉ sợ số 112 hàng rào cũng sập, Khánh Thị tập đoàn thoang cái mất hai tòa hàng rào, Khánh Trần tại tập đoàn bên trong chỉ sợ phải tiếp nhận rất xử phạt nghiêm khắc. Có thể đây cũng không phải là chúng ta sai à? Tâm Phúc nhỏ giọng nói, đổi ai đến, còn không phải như vậy sợ. Bản thân Khánh Trần ngay tại tập đoàn bên trong gây thù hằn quá nhiều, La Lan nói, hơn nữa hắn hồi trước giết rất nhiều tài đoàn khác người, tập đoàn sợ rằng sẽ lo lắng hắn khó mà khống chế. Lý do sẽ bỏ một bỏ hắn đi. Chẳng qua đây đều là tạm thời, bởi vì Khánh Thị tập đoàn còn cần Khánh Trần làm việc, những người khác làm việc xác thực không có Khánh Trần làm tốt. Hoặc là nói không có hắn như vậy hung ác. Giờ này khắc này Khánh Trần đi tại trong đường núi, mặt của hắn đều đã bị núi lửa phun trào sau trùng kích ra khói đen cho hung đen, người bố trí đã sớm vỡ không thể lại vỡ. Hứa Man ở một bên cầm vệ tinh điện thoại nói, ông chủ, tập đoàn đoàn chủ tịch để ngài nghe. Lúc này bọn họ đã đi ra núi lửa vân phạm vi bao trùm. Vệ tinh điện thoại cũng đã khôi phục sử dụng công năng. Nói cho bọn hắn, không rảnh, Khánh Trần chưa khỏi tức giận nói. Hứa Man làm khó thoáng cái, nhưng vẫn là nguyên văn truyền đạt, qua mấy giây, hắn nhìn về phía Khánh Trần, bọn họ yêu cầu ngươi đi ra cảnh sơn sau lập tức đi tới 111 hàng rào tiếp nhận điều tra, không thể cho phép, không thể đi ra 111 hàng rào. Số 112 hàng rào cùng số 113 hàng rào. Đã không còn. Nói cho bọn hắn, ta đã biết, Khánh Trần chẳng hề để ý nói. Hứa Man trả lời bên kia sau liền cúp điện thoại, hắn đối Khánh Trần nói, đây là muốn giam lòng ngài à. Vừa vặn rất lâu không có về 111 hàng rào, Khánh Trần nói, ngươi cho 109 hàng rào Lục Viễn gọi điện, để hắn phái người đi tìm kiếm La Lan. Hứa Man chần chờ một chút nói, đó là Lý Thị tập đoàn khống chế hàng rào, Lục Viễn thân là hàng rào người quản lý khả năng không có quyền nói chuyện nào. Phái điểm tư nhân quân đội quyền lực chung quy là có, 109 hàng rào khoảng cách 113 hàng rào gần nhất. Cho nên nếu như La Lan không có chuyện nhất định sẽ hướng Lục Viễn chạy chỗ đó, Khánh Trần quay đầu nhìn sau lưng màu xám không chúng nói, ngươi nói cho hắn biết, hắn tìm không thấy La Lan, hắn liền phải chết. Hứa Man đột nhiên cảm giác được, Khánh Trần không hề giống là một cái sắp sửa bị tập đoàn giam lỏng điều tra người, hơn nữa Khánh Trần cùng La Lan hai huynh đệ cái tình cảm cũng so trong truyền thuyết muốn càng tốt hơn một chút. Chương 121, thật ngốc vẫn là giả ngốc. La Lan cũng không biết Khánh Trần đã để người bắt đầu tìm kiếm mình. Cũng không biết lúc này Khánh Trần đang đối mặt tập đoàn phía trong đoàn chủ tịch chèn ép, hắn chỉ biết là bên cạnh bay tới khoai lang vị, là thật thơm à. Hắn nhìn bên cạnh Tâm Phúc nói, cái kia. Đường Chu, ngươi xem một chút khoai lang trong đất còn có hay không bọn họ đào còn lại. Tên là Đường Chu Tâm Phúc nói, chúng ta trực tiếp đi đoạt điểm không được sao. Ngươi biết cái gì, La Lan hùng hùng hổ hổ nói, ta La Lan là cái loại người này. Hiện tại tập đoàn nếu để cho ta đi giết hỏa chủng công ty người, con mắt ta đều không nháy mắt thoáng cái. Nhưng cướp một đám nạn dân, chuyến đi ta La Lan thành người nào? Có thể khoai lang đã bị hắn bọn họ đào sạch sẽ a, Đường Chu khổ sở nói. Nạn dân chừng hơn 3.000 người, cái kia mảnh khoai lang cũng không phải quy mô hóa gieo trồng, thuần túy chính là dã man sinh trưởng không biết bao lâu, mọc ra như vậy một mảnh. Những cái kia nạn dân đói bụng mấy ngày thời gian thật vất vả nhìn thấy điểm có thể ăn đồ vật, vậy khẳng định là đào xong mới thôi à, ăn không vô cũng có thể mang trên đường, tối thiểu mấy ngày kế tiếp sẽ không đói bụng. Chỉ có đói qua người mới sẽ rõ ràng, làm đói khát đến cực hạn là loại cảm giác gì, mắt nhìn thấy chạy nạn thời gian mới qua vài ngày nữa, tất cả nạn dân đều gầy đi trông thấy. Cũng liền Nhậm Tiểu Túc mấy người bọn hắn thoạt nhìn không có gì quá lớn biến hóa. La Lan rầu rĩ hồi lâu, đi, các ngươi ai trên người mang tiền, tìm bọn hắn mua chút đi. Lần này chạy trốn đi ra La Lan là cái gì cũng không kịp mang, nếu không hắn cũng sẽ không liền quần đều không có đến xuyên qua, mà mặt khác tác chiến lữ binh sĩ cũng gần như là như thế này, động đất tới quá đột nhiên, cái kia thời gian bên trong còn có tâm tư trở về phòng bên trong lấy tiền, trên cơ bản đều trực tiếp chôn ở bên trong. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, mọi người đụng đụng, rốt cục kiếm ra tới 4.000 đồng tiền đến, đây đều là ngày bình thường mọi người bên người cất trong túi tiền lẻ. La Lan nhìn tiền, con mắt đều sáng lên, Đường Chu ngươi dẫn người đi mua, cẩn thận một chút đừng để bọn họ cho đánh lén. Thu đến, Đường Chu mang theo một cái tác chiến ban tổ đi qua, lúc này may mắn còn sống sót tác chiến ban tổ đã hoàn thành lần nữa trình biên, thương binh không cần tham gia chiến đấu, nhưng bọn hắn cái này hơn 200 người tối thiểu còn có 2/3 là có sức chiến đấu. La Lan vẫn không quên bàn giao nói, dùng bình thường 50 lần giá cả mua, đừng cho Khánh Thị tập đoàn mất mặt, chúng ta không chiếm người khác tiện nghi. Lúc này đồ ăn rõ ràng so tiền quan trọng, nhưng 50 lần cái giá tiền này đến cùng có đáng giá hay không đơn thuần mỗi người một ý. Mọi người sẽ có một ngày sẽ quay về nhân loại văn minh, có lẽ nhanh một chút lời nói 3 ngày thời gian liền có thể đi tới 109 hàng rào, đến lúc đó đồ vật gì đều muốn tiền đi mua, Khánh Thị tập đoàn tuy là cùng Lý Thị quan hệ đồng dạng. Nhưng Khánh Thị tập đoàn tại 109 hàng rào là có một ít buôn bán sản nghiệp, cho nên Khánh Thị tập đoàn phát hành tiền mặt cũng không đến mức một điểm sức mua đều không có. Tập đoàn quan hệ trong đó rất phức tạp, cũng không phải là Lý Thị tập đoàn khống chế hàng rào bên trong liền trọn vẹn không có tài đoàn khác thế lực thẩm thấu, càng nhiều thời điểm, tập đoàn ở giữa thế lực phân bố càng giống là xen kẽ trạng thái. Từng cái hàng rào vị trí khác biệt, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ nắm giữ tự nhiên tài nguyên có chỗ khác biệt, cho nên tập đoàn ở giữa cũng cần bổ sung nhau. Tỷ như Khánh Thị tập đoàn khống chế khu vực chủ yếu lấy phạm tỷ tạ nghỉ ủn quan sát, muối mỏ, nạ chi xuân phát, chỉ kém, lưu hình, quan sát, á mì ẳng, đá vân mẫu, vàng, phốt phô, xi măng đá xám, mỏ than, khí thiên nhiên làm chủ, mà Lý Thị tập đoàn khống chế phía nam thì lại lấy kim loại màu cùng mỏ than làm chủ, gieo trồng ngành nghề thì là thừa thải lá cây thuốc lá. Nhưng mấu chốt nhất là, Khánh Thị tập đoàn thân ở khí hậu thích hợp lòng trảo, nắm giữ cây lúa, mạch, bắp nô. Đầu nành mấy người cây lương thực cùng với lá trà loại này cây công nghiệp gieo trồng tài nguyên, Lý Thị tập đoàn đa số thời gian cũng phải cần hướng Khánh Thị tập đoàn mua sắm lương thực, chính bọn hắn cũng loại, nhưng còn chưa đủ. Mỗi cái tập đoàn đều rất coi trọng lương thực, nhưng không phải ngươi coi trọng, ngươi nắm trong tay đất đai liền thích hợp trồng lương thực, thiên nhiên sẽ không bởi vì nhân loại ý chí mà làm ra cái gì thay đổi. Cũng không lâu lắm, Đường Chu liền dẫn người ôm một đống lớn khoai lang trở về, mua sắm thời điểm các nạn dân nhìn những quân nhân này xuống ống đầy đủ tới. Thật đúng là không có mấy người dám từ chối Khánh Thị tập đoàn yêu cầu, huống hồ Khánh Thị tập đoàn cho giá cả cũng không thấp. La Lan hưng phấn chỉ huy quân nhân đem khoai lang đều cho ném vào trong đống lửa, sau đó một đám đại lao ra trông mong chờ lấy. La Lan đếm nhân số, lại đếm khoai lang số lượng, sau đó thở dài nói, một người ăn một nửa, ai cũng đừng ăn nhiều, thương binh có thể ăn nguyên một cái. Chờ đã nướng chín sau đó Đường Chu cầm gậy gỗ từ trong lửa móc ra ngoài một cái cho La Lan, ông chủ, cái này ngài cầm ăn đi. La Lan nhặt lên đẩy ra nửa cái đưa cho Đường Chu, một người một nửa. Không cần như vậy đi ông chủ, Đường Chu có chút chần chừ, ngài cũng chỉ ăn nửa cái. Đừng nói nhảm mau mau cầm, phòng tay. La Lan nhìn về phía những người khác, hiện tại không có rảnh cùng mọi người nói nhiều như vậy, chờ chúng ta đến 109 hàng rào, ta xin mọi người cùng đi hưởng thụ một chút, hắc hắc hắc, đều là tránh được một kiếp người, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Tác chiến lữ quân nhân đều yên lặng ăn khoai lang không nói gì. Nhậm Tiểu Túc bên này một mực tại quan sát đến Khánh Thị tập đoàn động tĩnh, chỉ là nạn dân bên trong đột nhiên có một nữ nhân âm thanh kêu lên, ngay sau đó một cái vang dội bạt tai vang lên. Bọn họ đều quay đầu nhìn lại, bất ngờ phát hiện một người trung niên nam nhân xé rách lấy một nữ nhân nói, an ta đảo khoai lang còn giả trang cái gì thanh thuần, nam nhân của ngươi sớm đã chết ở hàng rào bên trong. Không phải ta kéo ngươi một cái, ngươi có thể sống đến hiện tại. Ta nói ta đến 109 hàng rào liền sẽ đem khoai lang tiền cho ngươi. Nữ nhân cắn răng nói, ngươi lấy cái gì cho ta? Đến 109 hàng rào mọi người như cũ không còn gì cả. Nhậm Tiểu Túc bĩu môi, hai người này lại còn biết, sợ là nam vừa rồi muốn động thủ động cước lại chịu một bạt hai. bây giờ thẹn quá hóa giận phía dưới, lại là lôi kéo nữ nhân kia hướng yên tĩnh hoang dã đi tới, nữ nhân kêu khóc lại vô lực dãy rủa, người khác tất cả lạnh lùng đứng ngoài quan sát lấy. Vậy mà lúc này Nhậm Tiểu Túc bên cạnh đột nhiên có một tiếng quát lớn vang lên, dừng tay. Nguyên lai là ngươi cái này bào gấm vương đang tắc quái. Một tiếng này cho Nhậm Tiểu Túc đầu đều kêu vang lên ong ong, hắn một mặt ngượng bức nhìn về phía Trần Vô Địch, chỉ thấy Trần Vô Địch đã mang theo kim cô đồng xông ra. Trung niên hán tử kia cũng là không có phản ứng lại, trực tiếp bị Trần Vô Địch một gậy liền cho vung mạnh đến trên mặt đất, kém chút hộc máu. Đây là Trần Vô Địch thu khí lực, nếu không hán tử kia đoán chừng tại chỗ liền bị vung mạnh chết rồi. Thế nhưng là chưa kịp Trần Vô Địch hưởng thụ hàng yêu trừ ma cảm giác thành tựu đâu, cái kia ngay từ đầu bị kéo đi ra nữ nhân ngược lại tức giận, nàng nhìn Trần Vô Địch, ngươi vì cái gì đánh hắn? Ngươi cút! Trần Vô Địch có chút oan ức, nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ trong này là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể rủ xuống đầu đi trở về Nhậm Tiểu Túc bên cạnh. Tất cả mọi người kinh ngạc không hiểu nhìn một màn này, chỉ có Nhậm Tiểu Túc cái này nhìn qua Tây Du nguyên tắc người cảm thấy có điểm không đúng. Báo gấm vương là Tây Du bên trong ẩn vụ sơn bẻ nhạc liên hoàn động yêu vương, tại trong nguyên tắc cái này báo gấm vương ưa thích nông phu vợ liền chiếm thành của mình. Nhưng mà Nhậm Tiểu Túc sở dĩ cảm thấy không đúng, là bởi vì hắn phát hiện, cái này Trần Vô Địch muốn đánh ai, liền sẽ cho đối phương an bài một cái yêu tinh tên, tỉ như Tiểu Toàn Phong A báo gấm vương A loại hình. Không muốn đánh thời điểm, đối phương chính là nhân loại bình thường. Cái này dường như là người bị bệnh tâm thần cho mình tìm kiếm lý do cùng lập trường suy luận, hắn là Tề Thiên Đại Thánh. Cho nên muốn đánh yêu quái. Nhậm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn Trần Vô Địch trở lại bên cạnh mình, hắn nghĩ nửa ngày trêu chọc nói, "Đồ đệ à, ngươi nếu là về sau lần lượt đụng tới mấy trăm kẻ địch, yêu quái tên không đủ dùng làm sao bây giờ? Dù sao Tây Du bên trong yêu quái cũng liền nhiều như vậy, đánh xong chẳng phải không đánh được sao?" Trần Vô Địch lâm vào thật sâu suy nghĩ, hình như là có chuyện như vậy a. Kết quả trong chốc lát, Trần Vô Địch quyết định hạ thấp một ít nguyên tắc của mình nói, "Không có việc gì, yêu quái tên có thể lặp lại dùng." Nhậm Tiểu Túc. Cái này mẹ nó là thật ngốc vẫn là giả ngốc. Đã nói không loạn nhận đâu. Chương 122, màn đêm. Sư phụ, Trần Vô Địch ngồi tại bên cạnh đống lửa ngơ ngác nhìn lửa trại, ngươi nói ta đều đem báo gấm vương cho đánh ngã, nữ nhân kia còn muốn để cho ta cút. Nhậm Tiểu Túc trầm mặc, hắn rất muốn nói cho Trần Vô Địch nói, nhân tính là phức tạp, có ít người cũng không nên đi cứu, nhưng hắn lại lo lắng phá hủy Trần Vô Địch trong lòng cô này hồn nhiên. Tại đây cái thế đạo bên trên nếu quả thật có một cái Tề Thiên Đại Thánh bị Nhậm Tiểu Túc thuyết phục thành phàm nhân, cái kia Nhậm Tiểu Túc cũng không biết bản thân là làm một chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nhưng mà lúc này Vương Phú Quý ở bên cạnh vui tươi hớn hở cười nói, vẫn là ngươi rất ưa thích xen vào chuyện bao đồng, người cả đời này dùng tốt liên quan gì đến ngươi cùng liên quan ta cái dăm cái này tắm chữ, liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền não. Có ý tứ gì? Trần Vô Địch sửng sốt một chút ngẩng đầu hỏi. Ngươi nhìn, Vương Phú Quý lời nói thành khẩn nói. Ngươi vì cái gì nhàn rỗi không chuyện gì không quản tới việc này, nếu như mặc kệ việc này. Trần Vô Địch ngắt lời nói, liên quan gì đến ngươi? Vương Phú Quý. Ha ha ha, Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc Tỷ đều cười ngả nghiêng, nhưng cũng may Trần Vô Địch đã học được liên quan gì đến ngươi bốn chữ này cách dùng. Còn có thể hay không học được liên quan ta cái giám, Nhậm Tiểu Túc cảm thấy vậy thì nhìn Trần Vô Địch có nguyện ý không học được. Sáng ngày thứ hai, Nhậm Tiểu Túc bọn họ thật sớm đứng dậy nướng khoai lang ăn đi. Rất nhiều người tình nguyện không ăn đồ vật cũng phải ngủ thêm một lát, nhưng trên thực tế tại đây cái mùa nếu như buổi sáng không ăn đồ vật, thân thể sẽ băng lánh một ngày. Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy Khánh Thị tập đoàn bên kia cũng đã đi lên, nhân viên tác chiến cùng nạn dân dù sao không giống, bọn họ là có kỷ luật. Ngày hôm nay nạn dân tình huống tốt hơn nhiều, như cũ có ít người sinh bệnh bị sốt, nhưng nhân số cũng không phải là quá nhiều. Bên này Khánh Thị tập đoàn khẽ động, nạn dân cũng đi theo di động, mọi người liền yên lặng đi theo Khánh Thị tập đoàn đằng sau. Quyết tâm muốn đi theo đi. Nhậm Tiểu Túc nhìn nạn dân trong đám người một cái, hắn phát hiện ngày hôm qua vị bị Trần Vô Địch đập đổ báo gấm vương ngã trên mặt đất thoi thoát, nữ nhân kia đã lẫn trong đám người không biết đi nơi nào. Nằm ở đây không có người trợ giúp, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật ra thì dựa theo vị này quỷ xui xẻo thuyết pháp, hắn hẳn là tại hàng rào bên trong đối nữ nhân kia chăm sóc rất nhiều, bao quát nữ nhân có thể chạy ra hàng rào cũng là bởi vì có hắn trợ giúp. Nhưng khi hắn gặp nạn thời điểm, nữ nhân liền quả quyết bỏ đi không thèm để ý. Thế đạo này, nói không rõ đang chết đến cùng là ai. Lúc này Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía Khánh Thị tập đoàn bên kia, cái kia Khánh Thị tập đoàn chỉ còn lại hai chiếc xe chậm rãi nở ra, không thể ngồi lên xe người thì lại lấy đi bộ đi theo xe cộ bên cạnh. Có thể Nhậm Tiểu Túc hơi kinh ngạc, hắn bất ngờ phát hiện La Lan vậy mà cũng đi trên mặt đất, mà không phải ngồi trên xe. Tình huống gì, đây là định cường thân kiện thể ư? Sau đó Nhậm Tiểu Túc cẩn thận quan sát thoáng cái. Đến cùng là dạng gì binh sĩ có thể ngồi trên xe. cũng không thể còn có so La Lan càng quan trọng hơn người đi. Cái này nhìn qua xem xét Nhậm Tiểu Túc liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy vận binh xe tải thùng xe cùng trên xe Việt dã, đều là ghim băng vải thương binh, còn có nửa xe đạn dược. Súng ống đạn dược là khẳng định không thể ném, coi như chỉ có thể đi bộ cũng phải mang theo những vật này à, đó là bảo vệ tính mạng tiền vốn. Mà những binh lính kia tại sâu mặt người ngăn cản phía dưới trợ giúp La Lan xông ra vòng đây, ngay sau đó La Lan liền để cho bọn họ ngồi xe, bản thân không ngồi. Mắt nhìn thấy trên mặt đất còn có chút thương binh đang bước đi, đó là bởi vì trên xe thực sự chứa không nổi, hai chân linh hoạt liền không có lên xe. Nhưng những này không có lên xe thương binh cũng không chán nản hoặc oán hận, Nhậm Tiểu Túc thậm chí cảm thấy đến bọn hắn trên đường đi còn có nói có cười. Trước kia Nhậm Tiểu Túc cho rằng La Lan sẽ trực tiếp lái xe vứt bỏ thương binh, bản thân trước chạy tới số 109 hàng rào, có thể sự thật lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái này Khánh Trần, La Lan hai huynh đệ. Khó trách lúc trước liền siêu phàm giả đều cam tâm tình nguyện thay Khánh Trần chết đi. Trên thực tế Nhậm Tiểu Túc không biết là, tên kia chết đi siêu phàm giả không phải Khánh Trần thuê, cái kia vốn là chính là dưới trướng hắn tác chiến lữ binh sĩ, đang thức tỉnh siêu phàm sau đó liền trực tiếp biến thành Khánh Trần cận vệ, trung thành tuyệt đối. Ban đêm hôm ấy Nhậm Tiểu Túc luôn có một loại không hiểu cảm giác bất an, thế cho nên Tiểu Ngọc Tỷ đều nhìn ra rồi hắn không yên, Tiểu Ngọc Tỷ hiếu kỳ nói, làm sao vậy Tiểu Túc? Không có việc gì, Nhậm Tiểu Túc nhìn lửa trại lắc đầu, luôn cảm thấy có điểm không đúng. Có thể cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn còn nói không đi ra. Cái loại cảm giác này, tựa như là lần nữa trở lại nguy cơ trùng trùng cảnh sơn. Bóng đêm đen như mực, phảng phất có một tòa lồng giam ngay tại giáng lâm. Đi, Nhậm Tiểu Túc đem bọn hắn lửa trại đạp diệt, đêm nay chúng ta không thể sống ở chỗ này. Hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là muốn tin tưởng mình trực giác, bởi vì cái này trực giác đã từng cứu hắn không chỉ một lần. Trương Cảnh Lâm từng nói qua, hai biến trước đó liền có nhà khoa học chứng minh qua, giác quan thứ 6 là chân thật tồn tại. Nhậm Tiểu Túc đứng người lên đạp diệt lửa trại thời điểm, bên cạnh các nạn dân đều một mặt không hiểu nhìn về phía hắn, chỉ có Khương Vô phản ứng nhanh nhất, chưa kịp những người khác rõ ràng chuyện gì xảy ra đây nàng cũng đã thúc giục các học sinh đi theo. Tuy là nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đi theo Nhậm Tiểu Túc chạy là được rồi. Có người buồn bực nói, thiếu niên kia lên cơn điên gì? Không biết ta. Ca, chúng ta đi đâu? Nhan Lục Nguyên hỏi. Không biết, Nhậm Tiểu Túc nói, rời khỏi nơi này trước lại nói. Nhưng lại tại bọn họ vừa mới thoát ly nạn dân đội ngũ, chuẩn bị vòng qua Khánh Thị tập đoàn trụ sở thời điểm, Nhậm Tiểu Túc chợt nghe sau lưng mơ hồ trong đó có xích sắt xẹt qua mặt đất âm thanh. Hơn nữa, thanh âm kia tại càng ngày càng gần. Cháy mau. Nhậm Tiểu Túc thấp giọng gào thét, cái này vô số nạn dân bên trong, đại khái cũng chỉ có hắn biết cái này phía sau là những thứ gì. Lúc trước tại cảnh sơn bên trong hắn nhìn thấy rậm rạp chẳng chị xông về phía mình vật thí nghiệm lúc, bản năng liền rút lui chạy trốn, vì thế hắn thậm chí không tiếc trở về đầu đi đối mặt Khánh Thị tập đoàn. Vào lúc ấy Nhậm Tiểu Túc căn bản là không cách nào xác định vật thí nghiệm đến cùng có bao nhiêu cái, hắn chỉ biết là không chạy sẽ chết. Hai ngày này đến nay đàn sói cùng vật thí nghiệm đều là Nhậm Tiểu Túc trong lòng bóng ma, một ngày không tới 109 hàng rào, hắn cái này trong lòng bóng ma liền không khả năng tiêu tán. Hắn từng hy vọng hàng rào cái kia mảnh tử địa đem vật thí nghiệm cùng đàn sói hấp dẫn tới, nhưng hiện tại xem ra hy vọng là rơi vào khoảng không, bọn họ chỉ có thể nắm chặt thời gian lưu vong. Nhậm Tiểu Túc chỉ là có chút nghi hoặc, trước kia vật thí nghiệm chỉ ở trong rừng cây hoạt động à, làm sao đều chạy ra ngoài. Vương Phú Quý đám người không biết Nhậm Tiểu Túc vì cái gì nói muốn chạy, nhưng bọn hắn đã bắt đầu theo bản năng lựa chọn tin tưởng Nhậm Tiểu Túc. Những này khoai lang làm sao bây giờ? Vương Đại Long một bên chạy một bên hô. Vương Phú Quý ngoặc trở về phất tay đem Vương Đại Long trong ngực ôm khoai lang tất cả đều đánh rơi, mạng nếu là cũng bị mất, ta nhìn ngươi lấy cái gì ăn khoai lang. Mau cùng lấy Nhậm Tiểu Túc chạy a. Lúc này các nạn dân sau lưng xích sắt tiếng đã càng lúc càng lớn, mọi người quay đầu nhìn tới liền nhìn thấy cái kia từng đầu giống như nhện giống như tại mặt đất cấp tốc bò sát tới gần vật thí nghiệm, tựa như quỷ mị. Cho đến giờ phút này bọn họ mới bắt đầu kinh hoàng thét lên, sau đó điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng là nạn dân đám người quá lớn. Người phía trước còn không biết chuyện gì xảy ra, người phía sau đã bắt đầu điên cuồng chạy trốn, trong đám người lẫn nhau va chạm đứng dậy lại là thoang cái đụng ngã rất nhiều người. Đám người phía sau đã truyền đến kinh dị tiếng kêu thảm thiết, trên trăm đầu vật thí nghiệm đã vọt vào đám người, bắt đầu điên cuồng chém giết đi săn. Một khi có người bị bọn chúng giết chết, bọn chúng sẽ không chút do dự nhào về phía những người khác, dường như phải đem nạn dân giết sạch mới thôi. Nhậm Tiểu Túc quay đầu ở giữa chợt phát hiện. Những cái kia vật thí nghiệm sau lưng còn có một cái đứng thẳng đi lại vật thí nghiệm đang lạnh lùng theo dõi bọn họ. Giờ khắc này Nhậm Tiểu Túc đột nhiên giật mình, những thí nghiệm này thể lại còn có người chỉ huy. Bọn chúng cũng không hề hoàn toàn mất đi trí tuệ. Chương 123, nhất định phải có người hy sinh. Bởi vì Nhậm Tiểu Túc trước hết bắt đầu chạy trốn nguyên nhân, bọn họ cái này một tiểu đội người vẫn luôn chạy ở nạn dân mặt trước đội ngũ, trong lúc đó hắn từng quay đầu nhìn qua một cái, mơ hồ trong đó hắn cảm thấy lần này gặp gỡ vật thí nghiệm, thật giống cũng không có giống cảnh sơn bên trong nhiều như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì núi lửa phun trào nguyên nhân, dẫn đến bọn chúng cũng có chỗ giảm quân số. Chẳng qua đây là chuyện tốt, Nhậm Tiểu Túc ước gì bọn chúng chết tại cảnh sơn bên trong đồng loại càng nhiều càng tốt. Hắn một bên mang theo đội ngũ chạy như điên, một bên xa xa liền đối với Khánh Thị tập đoàn bên kia hét, đừng nổ súng, cùng một chỗ chạy. Nhậm Tiểu Túc đây là lo lắng Khánh Thị tập đoàn bên kia không phân tốt xấu đối tất cả mọi người nổ súng. Lúc này Nhậm Tiểu Túc cho mày, nếu như Khánh Thị tập đoàn làm ra công kích dáng vẻ, vậy hắn cũng chỉ có thể dùng cái bóng cưỡng ép giết ra ngoài. Trần Vô Địch nhìn Nhậm Tiểu Túc đột nhiên nhỏ giọng thầm thì nói, sư phụ một thế này sát khí nặng như vậy. Chẳng qua thật giống so sánh với một thế không quả quyết dáng vẻ có thể tốt hơn nhiều. Lúc này Trần Vô Địch chiều sau lưng nhìn lại, chỉ thấy phía sau bọn họ đã là một mảnh máu thế giới, vật thí nghiệm giết người lúc dị thường tàn bạo, huyết dịch văng khắp nơi. Cái kia tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết trộn lẫn cùng một chỗ, phản phất phía sau bọn họ chính là một chỗ địa ngục. Đau khổ. Đây là nhân gian đau khổ. Trần Vô Địch trong tay kim cô đổng cụ hiện mà ra, trong lòng của hắn chẳng yêu trừ ma suy nghĩ ngao ngoe mà động. Có thể vật thí nghiệm thực sự quá nhiều, hắn không có khả năng đánh thắng được. Phía trước che chở Tiểu Ngọc tỷ bọn họ chạy trốn Nhậm Tiểu Túc cũng không nhìn thấy, trong chốc nhóm này, Trần Vô Địch trên người mơ hồ có kim sắc hư ảnh dường như muốn phá kén mà ra. Đó là Tây Du bên trong từng ghi chép qua tỏa tử hoàng kim giáp, còn có cánh phượng tử kim quan. Còn không đợi tất cả những thứ này cụ hiện đi ra, đỉnh đầu hắn vậy mà xuất hiện trước đỉnh đầu kim cô. Theo sau tỏa tử hoàng kim giáp cùng cánh phượng tử kim quan cùng nhau biến mất. Trần Vô Địch đứng tại chỗ mắt nhìn thấy vật thí nghiệm hung tàn cực kỳ hình dáng. Quên đi, ta vẫn là đi Thiên Đình viện binh quan tốt. Sư phụ chờ ta một chút. Nói xong Trần Vô Địch xoay người chạy. Nhậm Tiểu Túc quay đầu hướng Trần Vô Địch hô, đồ đệ, giúp mọi người cầm hành lý. Loại này chạy trốn thời điểm, Vương Phú Quý cùng Vương Đại Long, Tiểu Ngọc tỷ nếu như lại bị hành lý liên lụy, chỉ sợ còn không chạy nổi những cái kia nạn dân. Mà Trần Vô Địch khí lực thậm chí lớn hơn Nhậm Tiểu Túc, khiêng như vậy ít đồ căn bản không thành vấn đề. Giờ này khắc này Khánh Thị tập đoàn bên kia cũng đã sớm phát hiện loạn tượng, tuy là nạn dân che chắn tầm mắt của bọn họ, để cho bọn họ không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ở cái này hỗn loạn giây phút La Lan cũng không do dự, hắn trực tiếp mệnh lệnh Khánh Thị tập đoàn tất cả nhân viên tác chiến nhanh chóng rút lui khỏi. Cho nên khi nạn dân xông tới thời điểm, Khánh Thị tập đoàn vẫn như cũ chạy trước tiên, La Lan một bên chạy trốn vừa hướng người trên xe hô to, các ngươi đi trước, lái xe chạy nhanh. Trên xe thương binh đều lặng im, có người nói, chúng ta không thể ném xuống ngươi. La Lan thở hổn hển nói, mau mau cút, cút nhanh lên, một đám thương binh cho lão tử giả mồm cái gì. Lúc này trên xe thương binh vị trí tương đối cao, bọn họ đã có thể nhìn thấy nạn dân sau lưng vật thí nghiệm lấy siêu cao hiệu suất thu gặt lấy sinh mệnh, lấy đối phương tốc độ, nhân loại bình thường chính là chạy chết cũng không có khả năng tránh được chàng này đuổi giết. Nếu như vật thí nghiệm có thể được đằng sau chạy không nhanh nhân loại thu hút còn tốt một ít, có thể những thí nghiệm này thể lại là không chút nào lưu luyến những cái kia đã chết đi đồ ăn, mà là muốn giết chết tất cả mọi người. Lúc này, trong truyền thuyết ngươi chỉ cần chạy so đồng đội nhanh lý luận đã khó dùng, tất cả mọi người phải chết. Những người bị thương kia không có tiếp nhận La Lan mệnh lệnh rời khỏi, mà là quả quyết dừng xe, sau đó đem trên xe súng ống đạn dược cho tháo đến trên mặt đất. La Lan tâm phúc đường chu chỉ huy nhân viên tác chiến nhanh chóng giật lại một đầu bắn phòng tuyến, hắn hét lớn, tới hai người, bảo vệ ông chủ lên xe rời khỏi. Đường chu lựa chọn là chính xác, bọn họ nhiều người như vậy chỉ có 1/3 có thể ngồi xe, còn lại 2/3 căn bản không có khả năng chạy qua những thí nghiệm này thể. Mà nạn dân đám người tử vong tốc độ rất nhanh, căn bản không có khả năng cho bọn hắn tranh thủ bao nhiêu thời gian. Đường chu rất rõ ràng, bọn họ cũng không có khả năng giết chết vật thí nghiệm. Bởi vì Khánh Trần bên kia tại bắt ở con thứ nhất vật thí nghiệm thời điểm, liền đem vật thí nghiệm số liệu đồng bộ cho La Lan. Cho nên, lúc này nhất định phải có người hy sinh. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Chờ lấy cùng chết ư? Đường Chu âm thanh lạnh lùng nói, hắn điểm hai tên trẻ tuổi một chút binh sĩ nói, các ngươi mang ông chủ đi. Hắn chọn cái này hai tên binh sĩ liền mang ý nghĩa đem đường sống cho bọn hắn, bởi vì bọn hắn tuổi tác còn nhỏ, còn chưa kịp hưởng thụ qua nhân sinh. Những binh lính khác lặng im không nói. Bọn họ cũng biết lưu lại kết quả, nhưng không có người đứng ra phản đối Đường Chu quyết định. Thao, thả ra lão tử. La Lan bị hai cái binh sĩ tới phía ngoài ra khứ, hắn lúc ấy liền cuống lên, nói hắn liền muốn tránh thoát cái kia hai tên binh sĩ kiềm chế, các ngươi là muốn tạo phản sao. Lão tử La Lan chưa làm qua đào binh. Đường Chu cười nói, những năm này đa tạ ngươi cùng ông chủ Khánh chiếu cố, nói hắn đối cái kia hai tên trẻ tuổi binh sĩ chém đinh chặt sắt nói, mau mau mang ông chủ lên xe. Lúc này Nhậm Tiểu Túc vừa mới mang theo Tiểu Ngọc tỷ bọn họ đi vào Khánh Thị tập đoàn trụ sở phía trước, Khương Vô cũng mang theo học sinh theo sát, nhưng Khánh Thị tập đoàn binh sĩ cũng không có để ý bọn họ, mà là trực tiếp tùy ý bọn họ cùng một ít giải rác nạn dân từ phòng thủ trận địa khe hở xuyên qua. Đường Chu bình tĩnh nhìn phía trước, các nạn dân bị vật thí nghiệm xua đuổi lấy, cách bọn họ càng ngày càng gần, hắn muốn chờ đợi thời cơ tốt nhất. 1-5 tác chiến ban tổ chuẩn bị bắn, thứ 6 tác chiến ban tổ tùy thời tu bổ vào, thương binh chịu trách nhiệm truyền lại đạn dược. Đường Chu yên bình giọng nói tại binh sĩ bên thai quanh quẩn, chỉ thấy Đường Chu từ dưới đất mở ra một cái dương, lại là từ bên trong xách ra một cái hỏa tiễn nâng lên lựu đạn máy phát xạ tới. Đường Chu vui vẻ cười nói, may mắn chúng ta mang theo cái đồ chơi này. Các nạn dân tại ngắn ngủi vài phút phía trong đã bị vật thí nghiệm thu hoạch hầu như không còn. Lúc này Đường Chu quỳ một chân trên đất đem nhân tờ hở ở MG hỏa tiễn máy phát xạ gánh đến trên vai. Khi hắn trong tầm mắt xuất hiện cái thứ nhất vật thí nghiệm một khắc này, Đường Chu bình tĩnh nói, nổ súng. Âm một tiếng, lựu đạn từ đầu vai của hắn phun ra. Trong nháy mắt đó bắn ra lực lượng, giống như là đến từ thần minh gào thét, từ nhân gian vuông góc đập địa ngục. Nhậm Tiểu Túc quay đầu liếc mắt nhìn, hắn phát hiện những này Khánh Thị tập đoàn quân nhân tại đối mặt sinh tử lúc, có một loại đặc biệt bình tĩnh cùng thản nhiên. Rõ ràng hẳn là một cái rất cảm động tình cảnh, nhưng đối phương cũng không có giả mồm cái gì, tựa như là làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ đồng dạng. La Lan bị hai tên binh sĩ kéo lên xe Việt Dã, ngay sau đó xe Việt Dã chuẩn bị hướng phía 109 hàng rào nhanh như điện chớp mà đi. Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, Nhậm Tiểu Túc chợt thấy hai cánh tròn có vật thí nghiệm không biết lúc nào đã nhích tới gần, số lượng có 8, 9 con nhiều. Những thí nghiệm này thể từ Khánh Thị tập đoàn trận địa bên cạnh vòng qua đến. Có 4 đầu trực tiếp từ phía sau nhào về phía Đường Chu, trong chớp nhoáng này Nhậm Tiểu Túc liền biết, Đường Chu bọn họ xong. Chương 124, thứ nay về sau 1-5. Cho dù bọn họ có mạnh mẽ vũ khí nóng, nhưng cái này phòng tuyến một khi bị vật thí nghiệm đột phá, cái kia Khánh Thị tập đoàn nhân viên tác chiến liền lại không may mắn còn sống sót lý lẽ. Có binh sĩ hướng vật thí nghiệm nổ súng bắn, kết quả những cái kia vật thí nghiệm nhanh chóng tránh né lấy, đạn muốn bắn chúng bọn chúng vô cùng khó khăn. Đột nhiên chỉ thấy một cái thương binh đột nhiên đánh tới, quả thực là ôm lấy một đầu vật thí nghiệm hai chân, trong tay hắn nắm lựu đạn. Một tiếng ầm vang, tên kia thương binh tính cả vật thí nghiệm cùng một chỗ nổ bay, Nhậm Tiểu Túc phát hiện liền xem như vật thí nghiệm cũng gánh không được cái này lựu đạn uy lực. Nào về phía phòng tuyến 4 đầu vật thí nghiệm, lập tức giảm quân số thành 3 đầu, cái này khiến Đường Chu bọn họ có thể thở dốc. Có thể để cho Nhậm Tiểu Túc thay đổi sắc mặt chính là, tên kia chịu chết thương binh coi như trước khi chết cùng ánh mắt tiến tĩnh, không có cảm giác bi tráng. Không có oanh liệt nói cái gì, phảng phất hắn chỉ là phải hoàn thành một cái bé nhỏ không đáng kể nhiệm vụ mà thôi. Nhậm Tiểu Túc không nhìn nữa, Khánh Thị tập đoàn đã để lại cho hắn quá đa nghi hoặc. Hắn nhìn về phía những cái kia còn lại vật thí nghiệm, có một đầu hướng xe Việt dã rời đi phương hướng như thiểm điện truy kích đi qua, chạy như điên bên trong nó lại lấy thân thể của mình vọt tới xe Việt dã. Khi nó cùng xe Việt dã đụng nhau trong chốc lát, Nhậm Tiểu Túc thậm chí có thể nhìn thấy thân xe ép biến hình quá trình. Sau một khắc xe Việt dã mất đi cân bằng giống như lật lại, mà vật thí nghiệm lại sự tình gì đều không có. Cái kia vật thí nghiệm từ dưới đất bò dậy lung lay đầu, sau đó lên xe thể bắt đầu xé rách thân xe bên ngoài thiết bị, giống như là muốn trực tiếp rỡ xuống xe giống như. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc đã không để ý tới nhìn một màn này, bởi vì lúc này bao vây tới vật thí nghiệm còn có 4 đầu, đã hướng phía Nhậm Tiểu Túc bọn họ nhào tới. Nhậm Tiểu Túc giống to, Trần Vô Địch, ngươi đi bên phải. Vừa dứt lời, Nhậm Tiểu Túc tay đã ở trong hư không nắm hắc đao, cái kia thanh màu đen đao phảng phất từ hư không bên trong rút ra đồng dạng. Trong khoảnh khắc, hắc đao cùng bên trái nhào tới vật thí nghiệm gặp nhau, vật thí nghiệm thân thể giống như đậu phụ giống như bị hắc đao chặn ngang chặt đứt. Hốt hoảng bên trong Vương Phú Quý thấy cảnh này đột nhiên ngây ngẩn cả người, nguyên lai Nhậm Tiểu Túc thật sự là siêu phàm giả. Mặc kệ là Nhậm Tiểu Túc tốc độ, vẫn là Nhậm Tiểu Túc lực lượng, đã sớm vượt ra khỏi người phàm phạm chủ. Thật ra thì Nhậm Tiểu Túc tại đối mặt vật thí nghiệm thời điểm cũng không có cỡ nào bối rối, bởi vì hắn đã sớm cùng thứ này chiến đấu qua, hiện tại 4 đầu vật thí nghiệm ở bên, cùng lúc ấy giống nhau như lúc, nhưng lần này còn có Trần Vô Địch giúp hắn chia sẻ áp lực, Nhậm Tiểu Túc thậm chí cũng không cần để cái bóng tham dự chiến đấu. Hắn chỉ có lo lắng chính là trong quá trình chiến đấu có thể gặp làm bị thương Nhan Lục Nguyên bọn họ, dù sao Nhan Lục Nguyên bọn họ đối mặt vật thí nghiệm căn bản không hề có lực hoàn thủ. Trong khoảnh khắc Nhậm Tiểu Túc giơ tay chém xuống, đem một đầu vật thí nghiệm đã lưng mỏi chặt đứt, hắn đối Vương Phú Quý đám người hô, các ngươi trước chạy về phía trước. Mặc kệ là Vương Phú Quý vẫn là Khương Vô cùng nàng học sinh, thậm chí là Nhan Lục Nguyên, đều bị vật thí nghiệm kinh khủng hình dáng dọa sợ. Cái này vật thí nghiệm thoạt nhìn rõ ràng là một người, cùng nhân loại tương đồng cái mũi, miệng, cánh tay, thân thể. Cũng mặc kệ từ hành động vẫn là hung ác trạng thái đến xem, đối phương đều đã cùng giống như dã thú không hai. Nhậm Tiểu Túc thấy bọn họ không có phản ứng liền giống to, chạy a. Lúc này vẫn là Nhan Lục Nguyên trước hết phản ứng lại, đi, không nên để lại ở đây trở thành ca ta vương hữu. Vương Phú Quý vừa đi theo Nhan Lục Nguyên chạy tới, trong đầu vẫn còn tiếng vang Nhan Lục Nguyên mà nói, tựa hồ tại Nhan Lục Nguyên nhìn tới bọn họ căn bản không thể giúp Nhậm Tiểu Túc gấp cái gì, dù là Vương Phú Quý trong tay bọn họ có súng. Nhậm Tiểu Túc thấy bọn họ bắt đầu liều mạng lưu vong mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nguy cơ cũng không có thật giải trừ. Phải biết sau lưng còn có rất nhiều vật thí nghiệm tạm thời bị Đường Chu mấy người Khánh Thị tập đoàn binh sĩ chặn lại, nhưng bọn hắn phòng tuyến đã bị vật thí nghiệm từ phía sau đột phá, có thể chống bao lâu liền thật khó mà nói. Mắt thấy Đường Chu đám người phòng tuyến bắt đầu lỏng lẻo về sau, đuổi tại nạn dân phía sau một nhóm kia vật thí nghiệm đã xông vào bọn họ trận hình. Nhậm Tiểu Túc cau mày, coi như Đường Chu bọn họ có thể lại ngăn cản một hồi, có thể Tiểu Ngọc tỷ bọn họ có thể chạy bao nhanh. Chỉ sợ mọi người chạy không được bao lâu, liền sẽ bị đám này vật thí nghiệm cho đuổi theo. Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía còn lại đầu kia vật thí nghiệm, dường như đồng bạn vừa mới bị gọn gàng chém giết, để nó có chút chần chờ, cho nên nó chậm chạp không có lần nữa nhào lên công kích, ngược lại đang từ từ lui về phía sau. Mà Nhậm Tiểu Túc cũng không có ý định cùng nó dây dưa, hắn nhìn về phía Trần Vô Địch bên kia, kết quả cái này vừa nhìn lại là để hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Trần Vô Địch đối mặt hai cái vật thí nghiệm đã tất cả đều nằm ở trên mặt đất, mà Trần Vô Địch bản thân thì một cái chân đạp tại vật thí nghiệm trên người, một tay rất tùy ý đem kim cô đồng gánh tại trên vai, một bức bản thân cảm giác phi thường như bức dáng vẻ. Cái này khiến Nhậm Tiểu Túc thật bất ngờ, bởi vì lúc trước không có chặn lại đạn quan hệ, để Nhậm Tiểu Túc trong tiềm thức cảm thấy Trần Vô Địch khả năng cũng không có lợi hại như vậy. Nhưng bây giờ lại nhìn, đối phương võ lực giá trị chỉ sợ so với chính mình tưởng tượng cao hơn nhiều. Đáng tiếc là hắn vừa rồi không dành chú ý Trần Vô Địch chiến đấu, cho nên cũng không cách nào tiến hành một cái tỉ mỉ ước định. Chỉ nghe Trần Vô Địch nói, từ nay về sau một và năm, các ngươi đều sẽ ghi nhớ tên của ta, ta tên. Nhậm Tiểu Túc chưa khỏi tức giận ngắt lời nói, đừng vết mực. A, Trần Vô Địch biểu lộ trong nháy mắt tiêu nhịu xuống. Đột nhiên Nhậm Tiểu Túc nghe được có người hô to cái gì, thanh âm kia là từ lật đến trong xe Việt ra truyền tới gào thét. Lúc này Nhậm Tiểu Túc phát hiện nguyên bản xe rách thân xe thiết bị vật thí nghiệm đã không thấy bóng dáng, mà xe Việt dã cũng không ngừng lay động, xem ra vật thí nghiệm đã chui vào trong xe Việt dã. Cứu? Hay là không cứu? Xe kia bên trong ngồi Khánh Thị tập đoàn La Lan, mà Khánh Thị tập đoàn bản thân liền là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, loại thời điểm này Nhậm Tiểu Túc không đối La Lan động thủ là tốt lắm rồi, làm sao có thể cứu hắn? Không đúng, có thể cứu. Chẳng qua tại cứu trước đó. Nhậm Tiểu Túc trước tiên đem hắn vừa mới chém chết vật thí nghiệm ném tới chỗ rất xa, dù sao cái kia chặn ngang chặt đứt dấu vết quá mức rõ ràng, nếu như bị La Lan thấy được, La Lan rất có thể lập tức liền ý thức được, hắn mới là cảnh sơn bên trong người kia. Dù sao La Lan cũng không biết bên ngoài từng có qua mấy con vật thí nghiệm, Nhậm Tiểu Túc sẽ nói cho hắn biết chỉ có hai đầu, cũng đều là bị Trần Vô Địch giết chết. Chờ làm xong tất cả những thứ này Nhậm Tiểu Túc mới xuống tới, hắn xuyên thấu qua thân xe khe hở nhìn thấy trong xe đã tràn đầy máu tươi. Một cái to mập thân ảnh trong xe cùng vật thí nghiệm đánh nhau ở cùng một chỗ, nhưng ngay lúc đó liền muốn không chịu nổi. To mập thân ảnh là La Lan, mà trong xe hai người khác chỉ sợ vì bảo vệ La Lan đã trước một bước bị vật thí nghiệm giết chết, trong xe huyết dịch liền đến từ đám bọn hắn. Nhưng vào lúc này Trần Vô Địch lại là lao đến, hai cánh tay bắt được thân xe khe hở chỗ, kêu rên một tiếng liền đem xe cho mạnh mẽ xé ra. Động thủ, Nhậm Tiểu Túc đối Trần Vô Địch nói. Chỉ thấy Trần Vô Địch nhận được mệnh lệnh sau cơ lấy kim cô đồng liền từ phía sau lưng một gậy vung mạnh bể nát vật thí nghiệm đầu lâu, màu vàng nhạt huyết dịch phun tung tóe La Lan một mặt. Chương 125, sinh hoạt bức bách. Lần này Nhậm Tiểu Túc sở dĩ muốn cứu La Lan, là có tâm tư muốn thông qua La Lan vào 109 hàng rào. Trước đó La Lan cùng binh sĩ hài hòa ở chung một màn bị Nhậm Tiểu Túc nhìn ở trong mắt, hơn nữa Khánh Thị tập đoàn nhân viên tác chiến đối La Lan cùng Khánh Trần ủng hộ là có thể cảm nhận được. Loại này được ủng hộ người nhất định có chỗ gì hơn người. Cho nên Nhậm Tiểu Túc cũng đang suy tư, cái này ân cứu mạng có hay không có thể hóa giải trước đó thù hận. Nếu như hóa giải không được, cái kia Nhậm Tiểu Túc đến lúc đó lại tự mình giết La Lan cũng không muộn. Hắn cũng nghĩ qua có muốn hay không giấu giếm thân phận của mình, chẳng hạn như đổi lại tên gì gì đó, nhưng về sau tưởng tượng liền bị Nhậm Tiểu Túc hủy bỏ, bởi vì La Lan gặp qua Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ. Huynh đệ, phụ một tay. La Lan lau mặt nói. Chính ta ra không được. Nhậm Tiểu Túc đem La Lan từ trong xe dắt đi ra, đi nhanh lên, vật thí nghiệm lập tức liền muốn đột phá phòng tuyến. Kết quả câu nói này nói xong La Lan liền tránh thoát Nhậm Tiểu Túc, ngơ ngác nhìn về phía Đường Chu bọn họ bên kia, nơi đó, đã sắp cũng bị vật thí nghiệm bao phủ. Phòng tuyến bên trên vang lên dày đặc tiếng súng, lưu đạn tiếng phá hủy thỉnh thoảng vang lên, vật thí nghiệm lại là trong lúc nhất thời còn không cách nào đột phá Khánh Thị tập đoàn phòng tuyến. Một trận chiến này, đủ để nhìn ra Khánh Thị tập đoàn nhân viên tác chiến chiến đấu rèn luyện hàng ngày đến cỡ nào chắc tuyệt. Nhậm Tiểu Túc yên bình nói, bọn họ không cứu nổi, nếu như ngươi hiện tại xông về đi, bọn họ liền chết vô ích. La Lan hít sâu một hơi nói, không được, cảm ơn ngươi cứu ta, nhưng mà ta không thể đi. Nhậm Tiểu Túc có thể nhìn ra La Lan là thật rất quan tâm này quần binh sĩ, nếu không đối phương sẽ không nghe được vật thí nghiệm muốn đột phá phòng tuyến lúc, phản ứng đầu tiên chính là nhìn bản thân binh sĩ có sao không. Cái này cùng Nhậm Tiểu Túc trong tưởng tượng tập đoàn hình ảnh khác biệt, đã từng hắn cho rằng đối phương đều là một đám cao cao tại thượng động vật máu lạnh. Trần Vô Địch quay đầu nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc hỏi, bắt giới bọn họ đều đã chạy ra rất xa, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đi, Nhậm Tiểu Túc nhìn La Lan một cái liền định trực tiếp từ bỏ, lúc này La Lan đã hướng nhân viên tác chiến phòng tuyến chạy tới. Hắn không thể bởi vì muốn vào hàng rào, liền bồi La Lan đi chịu chết. Nhậm Tiểu Túc có thể nhìn ra La Lan rất sợ hãi, đổi ai cũng sẽ rất sợ hãi, bây giờ nạn dân toàn quân bị diệt, chỉ có số người cực ít thành công chạy trốn, nơi này đã thành một mảnh tử địa. Nhưng Nhậm Tiểu Túc có chút nghĩ mãi mà không rõ, La Lan cái tên mập mạp này dựa vào cái gì có thể vượt qua sợ hãi chạy về đi chịu chết. Đây cũng không phải là làm dáng một chút, trở về thật sẽ chết. Ngay tại lúc Nhậm Tiểu Túc bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, phương xa đột nhiên truyền đến tiếng sói tru phóng lên trời. Cái này tiếng sói tru vào lúc này lộ ra đặc biệt bất ngờ, Nhậm Tiểu Túc nội tâm trầm xuống, chẳng lẽ muốn đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương sao. Chỉ bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là... Làm tiếng sói tru xuất hiện thời điểm, những cái kia vật thí nghiệm vậy mà dần dần dừng tay, sau đó nhanh chóng rút lui, ngắn ngủi trong vòng một phút liền toàn bộ thoát khỏi chiến trường. Tình huống gì? Nhậm Tiểu Túc đứng tại chỗ nhìn một màn này, hắn hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ những thí nghiệm này thể sợ sói? Nguyên bản Nhậm Tiểu Túc cho rằng đàn sói đến là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, lại không nghĩ rằng cái này đàn sói ngược lại đối vật thí nghiệm sinh ra ngăn được tác dụng. Nhậm Tiểu Túc không muốn biết đàn sói cùng vật thí nghiệm ở giữa đến cùng phát sinh qua cái gì. Hắn chỉ hy vọng có thể an toàn tới 109 hàng rào. Hắn đối Trần Vô Địch nói, Vô Địch, ngươi đi gọi lại Vương Phú Quý bọn họ. Trần Vô Địch sửng sốt một chút, ai là Vương Phú Quý? Ngươi đi gọi lại bát giới bọn họ. Đừng quay lại, một khi có cái gì tình huống tiếp tục chạy trốn, Nhậm Tiểu Túc sửa chưa nói. Cái này thế nào còn không đề cập tới pháp danh đều không dùng được nữa nha. Trần Vô Địch hùng hục đi, Nhậm Tiểu Túc đi theo La Lan đằng sau quay trở về Khánh Thị tập đoàn trụ sở. Ông chủ ngươi thế nào trở về? Đường Chu nằm nghiêng tại một cỗ thi thể bên trên thở dốc nói, ngươi đi nhanh lên, bọn chúng khả năng chẳng mấy chốc sẽ trở về. La Lan ngồi xổm ở Đường Chu bên cạnh, hắn nhìn liếc chung quanh, chỉ thấy những cái kia đi theo hắn chạy ra hàng rào binh sĩ đã chết hơn 9 phần 10. Còn lại cái kia 5-6 người, mắt nhìn thấy mỗi người đều là trọng thương, cũng sống không được bao lâu. Coi như bọn họ bây giờ còn chưa chết, cũng ngao không đến số 109 hàng rào. Vật thí nghiệm tàn nhẫn mức độ, quả thực nhìn thấy mà giật mình. La Lan ngồi xổm ở Đường Chu bên người nói, có chuyện gì muốn giao phó ư? Đường Chu cười cười, ông chủ ngươi đi nói 109 hàng rào muốn mời chúng ta đi hảo hảo trải nghiệm thoáng cái này thế gian phồn hoa kia mà, chúng ta sợ là không đi được, đến lúc đó ông chủ ngươi thay chúng ta chơi trở về. La Lan có chút buồn phiền, vậy ta sợ là phải chết tại 109 hàng rào bên trong đi. Hai người đột nhiên đều nở nụ cười, phảng phất nói cái gì buồn cười cười lạnh giống như. Lúc này Đường Chu đột nhiên nói, chúng ta không hối hận. Ừm, La Lan thấp giọng ứng. Vậy, ta đánh gậy thoáng cái, Nhậm Tiểu Túc ở bên cạnh nhìn cái này hai đại lao ra có chút nhịn không được, mấy người bọn hắn thật ra thì không cần chết. Đường Chu cùng La Lan hai người nhất thời ngây ngẩn cả người, bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc, Đường Chu cười nói, tiểu huynh đệ đừng loạn nói đùa, ta cái này máu đã không ngừng được. Nhưng mà Nhậm Tiểu Túc không có quản bọn họ, mà là trực tiếp lấy ra bình sứ nhỏ tới, ta thuốc này trị ngoại thương là nhất tuyệt, yên tâm, các ngươi không chết được. Chỉ bất quá ta không phí công chữa bệnh. Nhậm Tiểu Túc nhìn La Lan, để báo đáp lại, ta muốn ngươi dẫn chúng ta vào 109 hàng rào, đạt được hợp pháp cư dân thân phận. Có thể La Lan cũng không hề để ý đằng sau câu này, mà là nhìn chòng chọc vào Nhậm Tiểu Túc trong tay hắc dược, cái này bình sứ, có loại cảm giác đã từng quen biết. La Lan biểu lộ chậm rãi từ yên bình chuyển thành khiếp sợ, cái này còn có thể trị ngoại thương. Chờ một chút, ngươi là Diệu Thủ Hồi Xuân Nhậm Tiểu Túc. Thân mẹ nó Diệu Thủ Hồi Xuân. Nhớ tới cái kia mặt cờ thường lúc, Nhậm Tiểu Túc kém chút một chân đem La Lan cho đạp lăn trên mặt đất. Phải biết Nhậm Tiểu Túc hiện tại thế nhưng là Khánh Thị tập đoàn truy nã đối tượng một trong, La Lan làm sao cũng không nghĩ tới Nhậm Tiểu Túc sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn xuất thủ cứu bản thân. Đột nhiên, La Lan nhớ tới đã từng có người đề cập qua, Nhậm Tiểu Túc là thị trấn bên trên bác sĩ, cái này khiến hắn thấy được hy vọng. Mắt nhìn thấy Đường Chu bọn người cần Nhậm Tiểu Túc tới cứu, La Lan quả quyết bỏ xuống thân phận của mình, hắn đối Nhậm Tiểu Túc làm quen nói, chúng ta quan hệ này, chỉ cần ngươi cứu tốt bọn họ, ngươi muốn cho bao nhiêu người vào hàng rào cũng được. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, chúng ta quan hệ thế nào? La Lan cũng bị đang hỏi, hắn nhẫn nhịn hồi lâu mới lên tiếng, ý thì hoãn quan hệ. Nhậm Tiểu Túc im lặng đem ba bình nhỏ hắc dược ném cho La Lan, bôi lên tại trên vết thương của bọn họ. La Lan chần chờ một chút, không có cái loại này tác dụng phụ ư? Không có, ngươi mau mau cho bọn hắn sức thuốc, đợi lát nữa vật thí nghiệm hoặc là đàn sói tới ai cũng đừng nghĩ cứu mạng. Nhậm Tiểu Túc không kiên nhẫn được nữa, thật ra thì hắn cho Đường Chu đám người trị liệu vết thương, một mặt là muốn cho La Lan thừa tự mình tỉnh, một mặt khác là hiện tại xe Việt dã tuy là tăng, nhưng xe tải vẫn là hảo hảo. Chờ Đường Chu những người này trị xong thương, hắn trọn vẹn có thể để cho Đường Chu đám người lái lên xe tải, mang theo Nhan Lục Nguyên bọn họ đi đường. Bởi như vậy, tất cả mọi người sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chờ một chút, Nhậm Tiểu Túc chợt nhớ tới sự tình gì, các ngươi sẽ không đả thương tốt sau đó lại nghĩ đến làm sao bắt ta đi. Không có, La Lan mau mau lắc đầu nói, thật ra thì chúng ta muốn bắt mục tiêu chủ yếu là Hứa Hiền Sở, ngươi chẳng qua là thuận tay tiện thể. Nhậm Tiểu Túc sắc mặt cổ quái, vậy là tốt rồi. Hắn chỉ có thể ở trong lòng nói một tiếng, Hứa Hiền Sở đại huynh đệ, xin lỗi. Tuy là như vậy có thể sẽ hô Hứa Hiền Sở thoáng cái, nhưng Nhậm Tiểu Túc có thể làm sao, hắn cái này không phải cũng là sinh hoạt bức bách ư. Cảm ơn thuần khiết lông vũ gia, phong tuyết hai vị đồng học trở thành quyển sách mới minh. Vì nguyên phiếu. Tháng này từ 19.000 vé bắt đầu, mỗi tăng thêm 5.000 vé liền tăng thêm một chương, ngày đó chương mới. Chương 126, người điên đều nói bản thân không phải người điên. Hắc dược bôi lên tại Đường Chu vết thương một khắc này, hắn cảm giác mình tựa như là từ địa ngục trở lại nhân gian. Hắc dược chỗ ban cho ngưng đau năng lực là phi thường thần kỳ, cũng kèm theo một loại mát mẻ cảm giác. Đường Chu ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc cả kinh nói, đây quả thật là ông chủ bình thường ăn cái chủng loại kia thuốc ư. La Lan tức giận nói. Không nói lời nào có thể chết là A, đều cho ta đóng chặt miệng. Cái này thương binh bên trong ai có thể lái xe? Nhậm Tiểu Túc đánh gãy bọn họ nói, nếu không muốn chết, liền mau mau lái lên xe tải rời đi nơi này. Mọi người nghe xong lời này lập tức ngậm miệng, còn có thể hành động thương binh giấy rủa đứng lên leo đến xe tải vị trí lái bên trên. Nhậm Tiểu Túc cao mày đối La Lan nói, ngươi không biết lái xe ấy ư, hắn cái này trạng thái cũng đừng cầm lái chết rồi. La Lan bất đắc dĩ nói, ta không biết lái xe. Ngươi không biết lái xe. Nhậm Tiểu Túc cảm thấy có chút khó tin, ngươi tại hàng rào bên trong là đại nhân vật, thậm chí ngay cả lái xe cũng không biết. Đại nhân vật cùng lái xe ở giữa không có gì nhất định liên hệ à, La Lan im lặng nói, áo không đúng, có liên hệ, cũng là bởi vì bình thường đi ra ngoài cũng không cần chính ta lái xe, cho nên ta mới không cần học lái xe. Nhậm Tiểu Túc hiện tại nào có thời gian cùng hắn nghèo cái này, đều mau lên xe. Tại Khánh Thị tập đoàn trong ghi chép, Nhậm Tiểu Túc như cũ chỉ là một cái khí lực tương đối lớn lưu dân, Hứa Hiển Sở mới là cái kia nhân vật nguy hiểm nhất. Cho nên giờ khắc này, làm xe cộ chạy quá cứng vừa Nhậm Tiểu Túc cùng Trần Vô Địch giết chết vật thí nghiệm địa phương, La Lan còn chuyên môn đếm thoáng cái, thêm vào nhào vào trong xe Việt dã vật thí nghiệm tổng cộng 3 đầu, đều bị giết chết. Theo đạo lý nói Nhậm Tiểu Túc là không có năng lực này, La Lan đột nhiên nhớ lại vừa mới Nhậm Tiểu Túc bên người trẻ tuổi kia dường như khá quen, nhưng hắn hốt hoảng ở giữa trong lòng không yên tĩnh. Lại là nhất thời không nhớ ra được đối phương là ai. Rất nhanh, xe cộ liền mở đến Tiểu Ngọc tỷ bọn họ vị trí, Nhậm Tiểu Túc từ vận binh xe tải phía sau xe đấu bên trong thò đầu ra nói, lên xe. Khương Vô đứng tại chỗ nhìn Nhan Lục Nguyên bọn họ từng cái bò lên xe, nàng do dự nói, có thể hay không để cho chúng ta cũng tới đi, hoặc là để các học sinh đi lên cũng được, không cần phải để ý đến ta. Bởi vì Khương Vô cảm thấy mình cùng Nhậm Tiểu Túc bọn họ vô thân vô cố. Đối phương có để hay không cho bọn họ lên xe tất cả đều là chuyện một câu nói, cho nên nàng mới có một câu như vậy thỉnh cầu. Nhậm Tiểu Túc nhìn Khương Vô, hắn dừng một chút nói, vốn chính là cho các ngươi cùng lên xe. Cảm ơn. Cảm ơn. Khương Vô kích động lên, nàng thúc giục các học sinh, mọi người mau lên xe, nhớ tới muốn đối người ta nói cảm ơn, đây là ân cứu mạng. Một đám học sinh hướng trên xe leo trèo đến, cái này vận binh xe tải phía sau xe đấu rất lớn, trọn vẹn có thể ngồi xuống nhiều người như vậy. Chỉ có La Lan ngồi ở trong góc nhỏ giọng thầm thì nói, đây không phải là xe của ta à? Làm sao làm thật giống tất cả đều là Nhậm Tiểu Túc làm chủ giống như? Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, La Lan đã ý thức được giờ này khắc này, bọn họ trong nhóm người này ở giữa là Nhậm Tiểu Túc chiếm tuyệt đối thượng phong. Vừa mới Nhậm Tiểu Túc cho Đường Chu bọn họ trị thương thời điểm, còn chuyên môn tức bọn họ tất cả mọi người xuống ống. Lúc này mỗi lần tới một cái học sinh, đều sẽ đối Nhậm Tiểu Túc liên tiếp nói mấy tiếng cảm ơn. Nhậm Tiểu Túc phát hiện bản thân liền một hồi này công phu vậy mà nhiều hơn 20 viên cảm ơn tệ, vậy mà mỗi cái học sinh đều là thành tâm cảm ơn. Có đôi khi Nhậm Tiểu Túc đang nghĩ, có lẽ là Khương Vô cái này lão sư ảnh hưởng tới bọn họ à, vị này nữ lão sư tại tai nạn bên trong thân là một người bình thường, lại cho thấy nhân tính nhất trói lọi một mặt. Cái này khiến sinh trưởng tại thị trấn loại này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong Nhậm Tiểu Túc, có chút hâm mộ. Hiện tại, thêm vào trước đó Đường Chu cùng La Lan đám người cảm ơn, Nhậm Tiểu Túc đã lần nữa tích lũy đi lên 56 viên cảm ơn tệ, không thể không nói lần này chi nhánh nhiệm vụ cảm ơn tệ, có thể so sánh cái trước nhiệm vụ đến nhanh nhiều. Chờ tất cả mọi người sau khi lên xe, xe tải lần nữa phát động, mọi người ngồi ở trong xe đều lặng lặng không nói gì. Sống sót sau tai nạn, mỗi người đều có không giống nhau cảm thụ, chỉ có trải qua tử vong, mới có thể đối sống càng thêm khát vọng. Tiểu Ngọc Tỷ cùng Nhan Lục Nguyên từ trong túi sách lấy ra đồ ăn đưa cho Nhậm Tiểu Túc bọn họ. Hai người bọn họ biết Nhậm Tiểu Túc bọn họ trải qua sau khi chiến đấu cần đồ ăn bổ sung năng lượng. Những người khác nhìn thấy đồ ăn liền nuốt nước miếng một cái, nhưng người nào cũng không dám mở miệng chia ăn vật, cho dù là La Lan cũng không nói chuyện. Nhưng vào đúng lúc này, La Lan nhìn Trần Vô Địch đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn rốt cục nhớ tới Trần Vô Địch là ai. Ngươi không phải thứ ba bệnh viện tâm thần cái người điên kia ấy ư? La Lan ngồi thẳng người, ngươi gọi. Đúng, ngươi gọi Trần Vô Địch. Xem như một tòa hàng rào thực tế trưởng khống giả, La Lan làm sao có thể không biết thứ ba bệnh viện tâm thần tồn tại, hơn nữa bên trong mỗi một cái bị giam giữ siêu phàm giả tư liệu, đều sẽ cho hắn báo cáo, phần tài liệu kia phòng trong cho vô cùng tỉ mỉ xác thực, thậm chí bao gồm những này siêu phàm giả sinh hoạt thường ngày sinh hoạt, cùng với ngôn hành cử chỉ. Dù là đối với Khánh Thị tập đoàn tới nói, siêu phàm giả cũng là cực kỳ trọng yếu tài nguyên, mặc kệ là sử dụng vẫn là nghiên cứu, Khánh Thị tập đoàn đều khó có khả năng bỏ qua siêu phàm giả tồn tại. Ngay sau đó giờ khắc này La Lan cũng nghĩ thông một việc, trước đó đến cùng là ai đã giết vật thí nghiệm. Nhưng mà, hắn nhìn thấy, cũng chỉ là Nhậm Tiểu Túc muốn cho hắn nhìn thấy. Lúc này Trần Vô Địch hướng La Lan nhìn lại, trước đó hắn đều không có nhìn kỹ La Lan, lại thêm La Lan lúc ấy mặt đều bị màu vàng máu cho nhuộm bẩn, cho tới bây giờ La Lan đem mặt lau sạch sẽ về sau, Trần Vô Địch mới nhận ra La Lan tới, là ngươi, buôn ba nhi bá. Ta chạy ngươi cái chân a chạy. La Lan lúc ấy cả người cũng không tốt. Hắn là nhìn qua Tây Du được không, ngươi người điên không nên nói lung tung à, ai mẹ nó là buôn ba nhi bá. Nhậm Tiểu Túc nhìn La Lan một cái, hắn nhớ tới Trần Vô Địch hình như là muốn đánh ai, liền sẽ cho ai an bài một cái yêu quái tên kia mà. Trần Vô Địch không vui nhìn La Lan một cái, nhưng làm phiền ngươi về sau trực tiếp gọi ta Tề Thiên Đại Thánh, hơn nữa ta cũng không phải người điên. La Lan tức giận nói, người điên đều nói bản thân không phải người điên, ngươi nói mình là Tề Thiên Đại Thánh phải bảo vệ sư phụ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Vậy ngươi dù sao cũng phải có sư phụ à, sư phụ ngươi đâu? Trong xe yên tĩnh trở lại, ngay sau đó. Nhậm Tiểu Túc nhìn La Lan, ta chính là sư phụ của hắn. Vương Phú Quý, ta là bát giới. Vương Đại Long ánh mắt ngay tại Vương Phú Quý cùng Nhậm Tiểu Túc ở giữa quanh quần một chỗ. Hắn do dự mấy giây, ta là Sa Tăng. La Lan. Trong xe này đến cùng có bao nhiêu cái bệnh tâm thần? La Lan lúc ấy đều mở bức, các ngươi nghiêm túc sao? Đột nhiên vị trí lái bên trên lái xe hô to. Phía trước có tình huống. Hắn vừa nói xong, Nhậm Tiểu Túc liền nghe được kịch liệt tiếng thắng xe, phảng phất lái xe thấy được vô cùng khó tin cảnh tượng. Tình huống gì? Nhậm Tiểu Túc trầm giọng hỏi. Phía trước có mấy chiếc xe, lái xe trả lời, không đúng, là có mấy chiếc đã tổn hại xe, hình như là từ 109 hàng rào tới. Chương 127, hàng rào hợp pháp cư trú quyền lợi. Tổn hại xe cộ. Nghe được lái xe nói chuyện nội dung bên trong xe rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người. Nơi này tại sao có thể có xe đâu? Các ngươi trong xe ở lại, Nhậm Tiểu Túc đối Nhan Lục Nguyên nói, Vô Địch ngươi cùng ta đi xuống xe một chút. Xe đã dừng hẳn, Nhậm Tiểu Túc nhảy xuống xe đi sau hiện tại La Lan cũng đi theo nhảy xuống tới, ba người bọn họ từ từ hướng trước mặt chuyển đi, thế nhưng là chưa kịp đi tới chỗ gần, Nhậm Tiểu Túc cũng đã ngửi thấy trong không khí mùi máu tươi. Như lái xe lời nói, phía trước có ba chiếc xe cản ở trên đường, thân xe tàn tạ kinh khủng, vết máu rơi. Cẩn thận một chút, Nhậm Tiểu Túc nói. Vừa nói chuyện, hắn một bên cẩn thận quan sát đến lân cận mặt đường, muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì tập kích đội xe này. Kỳ quái, La Lan hiếu kỳ nói, đúng là số 109 hàng rào xe, nhưng bọn hắn lúc này làm sao lại phái xe đi ra, vẫn là hướng số 113 hàng rào phương hướng đi. Lúc này La Lan căn bản cũng không biết Khánh Trần uy hiếp 109 hàng rào người quản lý, thế cho nên người quản lý Lục Viễn không thể không khiêng Lý Thị tập đoàn áp lực, phái ra một tiểu chi tư nhân quân đội tới tìm kiếm La Lan tung tích. Chỉ bất quá nửa đường liền gặp khó. Cái này ba chiếc xe siêu siêu vẹo vẹo dừng ở trên đường, Nhậm Tiểu Túc bọn họ không nhìn thấy thi thể, chỉ có thể nhìn thấy từng đầu vết máu thông hướng hoang dã chỗ sâu hắc ám bên trong. Những cái kia vết máu đều đã khô cạn, Nhậm Tiểu Túc nhìn vết máu màu sắc phán đoán, trận chiến đấu này có lẽ là nửa ngày trước phát sinh. Chờ một chút, Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy trên mặt đất có một tia bộ lông màu trắng, ngay sau đó hắn sắc mặt đại biến, đây là lông sói. Nói xong Nhậm Tiểu Túc liền dẫn Trần Vô Địch lui về phía sau, hắn rốt cuộc minh bạch trên mặt đất thông hướng hoang dã vết máu là chuyện gì xảy ra, đó là lang tướng nhân loại bị chết ngậm lúc đi lưu lại huyết dịch. Đàn sói nửa ngày trước làm sao lại xuất hiện ở đây? Có thể Nhậm Tiểu Túc không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, hắn chỉ muốn mau mau trở lại trên xe rời đi nơi này. Chờ ta thoáng cái. La Lan hạ giọng hô một tiếng, Nhậm Tiểu Túc thấy được hắn một đường chạy chậm xông về cái kia ba chiếc xe, tựa hồ tại trên xe tìm kiếm lấy cái gì. Sau một khắc La Lan lấy ra một cái Nhậm Tiểu Túc chưa thấy qua thiết bị tới, tìm được. Chờ ba người trở lại trên xe, Nhậm Tiểu Túc mới hỏi, ngươi vừa rồi đi bọn họ trên xe tìm đồ vật gì? Kha kha, La Lan cười nói, vệ tinh điện thoại. Chỉ mong tin mã vẫn là sơ khai 1111, nếu không ta cũng dùng không được, toàn bộ làm như cực vận khí đi. Nhậm Tiểu Túc liếc mắt nhìn, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết vệ tinh điện thoại. Chẳng qua La Lan nói tới tin mã là cái gì, Nhậm Tiểu Túc thật sự là liền nghe đều không có nghe nói qua. Xe cộ lần nữa khởi động, lại thấy La Lan tại vệ tinh trên điện thoại đưa vào 1111 sau liền kinh hỉ nói, xong rồi. Ngay sau đó hắn lại gầy một chuỗi dây số, động tác dị thường thuần thục, phảng phất đoạn này dãy số đã sớm khắc vào trong đầu hắn đồng dạng. Người tại liên hệ ai? Nhậm Tiểu Túc hỏi. Em ta, La Lan trả lời một câu, sau đó liền kiên nhẫn chờ đợi. Đột nhiên, vệ tinh trong điện thoại truyền tới một thanh âm của nam nhân, ngươi tốt, vị nào? Ta là La Lan, để cho ta để nghe. La Lan vui vẻ nói. Thanh âm trong điện thoại rất nhanh liền đổi một người, ngươi ở đâu? Ta đang chạy trối chết trên đường. Đoán chừng chậm nhất một ngày rưỡi liền có thể đến số 109 hàng rào, La Lan hồi đáp, ngươi bên kia thế nào, từ cảnh sơn bên trong đi ra sao? Điện thoại đối diện Khánh Trần dừng lại một chút nói, ta vẫn còn cảnh sơn bên trong. Hứa Hiền sở, ta thao đại gia mày. Vệ tinh điện thoại âm thanh có chút lớn, Nhậm Tiểu Túc nghe được Khánh Trần câu nói này sau đó đột nhiên liền có chút trở dạ, hắn biết rõ, chính là bởi vì hắn chém Khánh Trần bên kia tất cả xe cộ lốp xe. Mới đưa đến Khánh Trần đến bây giờ vẫn chưa ra khỏi cảnh sơn. Khánh Trần dường như điều chỉnh thoáng cái cảm xúc, hắn giọng nói bình tĩnh hỏi, bộ này điện thoại là ai, Lục Viễn người đã nhận được người sao? Lúc này La Lan mới ý thức tới, nguyên lai vừa rồi cái kia ba chiếc xe là Khánh Trần để Lục Viễn phái ra, hắn hồi đáp, Lục Viễn người trên đường xảy ra chuyện, ta đây là từ bọn họ trên xe tìm tới vệ tinh điện thoại. Khánh Trần cũng không quan tâm Lục Viễn người rốt cuộc xảy ra sự tình gì, hắn suy nghĩ một chút nói. Đến 109 hàng rào sau đó chỉnh đốn thoáng cái, tạm thời không muốn về Khánh Thị tập đoàn. Vì cái gì? La Lan sửng sốt một chút, bất quá hắn lập tức phản ứng lại, đoàn chủ tịch các lao đầu tử đã quyết định xử phạt ngươi. Chẳng qua là tạm thời giam lỏng tại 111 hàng rào mà thôi, Khánh Trần giọng nói nhẹ nhàng nói, chẳng qua trước đó rất nhiều người đều đối ngươi rất bất mãn, nếu như ngươi trở về chỉ sợ phải tiếp nhận càng nặng xử phạt, bọn họ hiện tại còn không biết ngươi sống sót, cho nên ngươi trước hết tại 109 hàng rào ở lại đi. Ừm, La Lan trầm thấp lên tiếng. Đúng rồi, Khánh Trần nói, ngươi đến 109 hàng rào nói cho Lục Viễn, để hắn truy nã Nhậm Tiểu Túc cùng Hứa Hiền Sở, Dương Tiểu Cẩn, Lạc Hình Vũ, ta nghi ngờ bốn người này chạy ra cảnh sơn sau đó có khả năng đi cái kia, dù sao bây giờ cách cảnh sơn gần nhất chỉ có 111 hàng rào cùng 109. La Lan xấu hổ nhìn Nhậm Tiểu Túc một cái, Nhậm Tiểu Túc ngay tại bên cạnh ta. Khánh Trần âm thanh dừng một chút, hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi bắt đến hắn. La Lan cái này lúng túng hơn, nói ra ngươi khả năng không tin, nhìn tình huống hiện tại, có thể là hắn đem ta bắt. Khánh Trần. Nhậm Tiểu Túc bình tĩnh nhìn La Lan, La Lan gánh lấy áp lực cực lớn mau mau cùng Khánh Trần giải thích, là Nhậm Tiểu Túc cứu mình, nếu không mình khả năng vừa rồi liền không có. Cho đến lúc này Khánh Trần mới hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Khánh Trần ở trong điện thoại nói, ngươi nói cho hắn biết, Khánh Thị tập đoàn cùng hắn ở giữa sự tình xóa bỏ, hơn nữa ta Khánh Trần nợ hắn một cái nhân tình, một cái mạng. Bọn họ muốn đi vào 109 hàng rào, trở thành nơi đó hợp pháp cư dân, La Lan nói. Ngươi trực tiếp cùng Lục Viễn nói là được, Khánh Trần dường như cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Vù vù, Nhậm Tiểu Túc đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Những ngày gần đây, Khánh Thị tập đoàn bốn chữ này tựa như là một mảnh bóng dâm giống như bao phủ tại trong lòng của hắn. Bị loại này quái vật khổng lồ ghi nhớ là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Không có ai sẽ nguyện ý ở thời đại này bên trong cùng một cái nắm trong tay hơn 20 cái hàng rào tập đoàn đối nghịch. Đương nhiên, Nhậm Tiểu Túc lần nữa quyết định, hắn nhất định không thể để cho Khánh Trần phát hiện vào lúc ban đêm chém lốp xe người chính là mình, nếu không liền xông vừa rồi Khánh Trần chửi Hứa Hiển sở giọng nói, Nhậm Tiểu Túc cảm thấy việc này khả năng vẫn chưa xong. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc chợt nhớ tới Khánh Trần lời nói đến, hắn đột nhiên đang nghĩ, Dương Tiểu Cẩn từ Cảnh Sơn chạy trốn sau sẽ đi chỗ nào? 109 hàng rào vẫn là 111 hàng rào. Hoặc là chỗ xa hơn. Lạc Hinh Vũ xuyên qua bóng ma năng lực không có khả năng không hạn chế sử dụng, cho nên Dương Tiểu Cẩn các nàng cũng đi không xa. Nhậm Tiểu Túc lúc này nhìn Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc Tỷ bọn họ một cái, tất cả mọi người nghe được La Lan cùng Khánh Trần trò chuyện, giờ này khắc này Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên trong mắt đều cất giấu vẻ kích động. Bởi vì bọn hắn rõ ràng mình đã không còn là lưu dân, từ nay về sau, bọn họ chính là số 109 hàng rào hợp pháp cư dân. Chương 128, Khẩn Cô Chú, Ba Canh Cầu Nguyệt Phiếu. Nhậm Tiểu Túc cứu La Lan vốn là muốn thông qua hắn đi vào hàng rào, bây giờ đạt được mục đích, hắn cũng coi là hoàn thành một cái tâm nguyện. Còn La Lan bọn họ làm sao thuyết phục Lý Thị tập đoàn cùng 109 hàng rào người quản lý, đó chính là Khánh Trần sự tình, dù sao tập đoàn ở giữa cho tới nay bổ sung nhau, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Nghe Khánh Trần giọng nói, cái này dường như cũng không phải là cái gì rất khó khăn sự tình. Vương Phú Quý ở một bên nhỏ giọng cảm khái nói, có một số việc, đối với chúng ta mà nói khó như lên trời. Nhưng đối với bọn họ thế giới kia người mà nói, thật ra thì cũng chỉ chính là chuyện một câu nói đi. La Lan nói, đáp ứng ngươi sự tình, chúng ta Khánh Thị khẳng định biết làm đến, như vậy đại nhất cái tập đoàn còn có thể lừa các ngươi mấy cái lưu dân. Kết quả lúc này Vương Phú Quý đột nhiên mở miệng đối La Lan nói, Tiểu Túc cứu mạng của ngươi đúng hay không? Đúng a, La Lan kinh ngạc bên trong nói. La lão bản là đại nhân vật, Vương Phú Quý ánh mắt bên trong lộ ra nhanh trí, mạng của ngài là phi thường đáng giá. Chỉ riêng vào hàng rào cũng không đủ a, chuyến đi cho người ta nghe thấy được, còn cảm thấy ta Khánh Thị tập đoàn hẹp hòi đây. Lúc trước Vương Phú Quý đi theo Nhậm Tiểu Túc trốn đi thị trấn thời điểm, liền từng hướng Nhậm Tiểu Túc cho thấy giá trị của mình, mà bây giờ bày ra bản thân giá trị thời điểm đến. Thật ra thì Vương Phú Quý bản thân rất rõ ràng bản thân thiếu hụt, hắn chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn, cùng La Lan đại nhân vật như vậy có kẻ mặc cả đứng dậy sẽ lộ vẻ rất đơn giản, thậm chí La Lan khả năng trong nội tâm sẽ chê cười hắn là ăn mày mang chén vàng. Nhưng mà không việc gì, Vương Phú Quý nhất định phải mức độ lớn nhất giúp Nhậm Tiểu Túc tranh thủ tất cả có lợi điều kiện. Vì thế, hắn có thể không cần mặt. Vừa rồi Khánh Trần cùng La Lan đối thoại, để Vương Phú Quý ý thức được, thật ra thì đạt được hàng rào cư trú tư cách đối với mấy cái này đại nhân vật tới nói cũng không tính cái gì, cho nên có phải hay không còn có thể lại muốn chút gì đó đi ra. Các ngươi còn muốn cái gì? La Lan buông lỏng ngồi tại thùng xe bên trong nhìn Vương Phú Quý, cũng đừng sư tử há mồm. Vương Phú Quý nghe xong lời này liền cảm thấy có hy vọng, hắn nói, một gian cửa hàng, ngài Khánh Thị tập đoàn tại 109 hàng rào bên trong khẳng định có không ít tài sản, cho chúng ta một gian cửa hàng cũng không thành vấn đề. La Lan hời hợt nói, mạng của ta không đáng một gian cửa hàng. Lão Vương sửng sốt một chút, nói như vậy liền có chút không biết xấu hổ à, hắn một cái lưu dân có thể không cần mặt, thế nào Khánh Thị tập đoàn đại nhân vật cũng không cần mặt đây. Trên thực tế Vương Phú Quý không rõ ràng. Tập đoàn mới là trên thế giới nhất không biết xấu hổ đám người kia, nếu không bọn họ cũng sẽ không trở thành tập đoàn. Chỉ nghe Vương Phú Quý hỏi La Lan nói, đệ đệ của ngài mới vừa nói, hắn nợ Nhậm Tiểu Túc một cái nhân tình, một cái mạng, đúng không? Ngươi muốn nói cái gì? La Lan bó tay rồi. Đệ đệ của ngài một cái nhân tình, một cái mạng có đáng giá hay không một gian cửa hàng? Vương Phú Quý hỏi. La Lan lặng im hồi lâu, giá trị. Chính hắn có thể không cần mặt, nhưng nhắc tới Khánh Trần. Mặt mũi này hắn lại không thể không muốn. Ta sẽ cho các ngươi chuẩn bị một gian không sai biệt lắm cửa hàng, La Lan nói, nhưng chúng ta Khánh Thị tập đoàn từ đây liền không nợ các ngươi cái gì. Tốt, Nhậm Tiểu Túc quả quyết đáp ứng nói, đây cũng là để cho bọn họ tại hàng rào bên trong có một cái ổn định sản nghiệp, cái này cửa hàng coi như bọn họ không có mở cửa, chỉ riêng cửa hàng tiền thuê đất đoán chừng đều đủ bọn họ sinh hoạt hàng ngày, huống chi hắn đã đáp ứng Lao Vương phải đem tiệm tạp hóa lần nữa mở đây. Nhưng mà Vương Phú Quý dường như còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, hắn đối La Lan nói, vậy ngài cảm thấy ngài cái này nằm cái bộ hạ mạng, giá trị cái gì? La Lan lúc ấy cả người sẽ không tốt, ngươi không biết một hơi nói xong ư. Ta cho các ngươi một gian cửa hàng lớn, vị trí tốt, đừng lại nói với ta mặt khác, lại nói ta chết ngay bây giờ các ngươi phía trước có được hay không? Vương Phú Quý còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng Nhậm Tiểu Túc kéo hắn thoáng cái, thấy tốt thì lấy. Thật muốn cho La Lan ép. Chờ hắn đi vào hàng rào sau trực tiếp nuốt lời, Nhậm Tiểu Túc bọn họ cũng không có gì phương pháp. Nhậm Tiểu Túc lúc trước lựa chọn cứu Đường Chu đám người, cũng là bởi vì hắn phát hiện La Lan có chút trọng cảm tình, cho nên cứu Đường Chu đám người nhất định có thể để cho La Lan biết ơn. Lúc này Nhậm Tiểu Túc chợt thấy đối diện Trần Vô Địch chính không có hảo ý nhìn La Lan, dường như muốn làm chàng chạm yêu trừ ma kia mà. Hắn phát hiện Trần Vô Địch dáng vẻ có chút biến hóa, nhưng trong lúc nhất thời lại nhìn không ra đến cùng là nơi nào vấn đề, vân vân. Nhậm Tiểu Túc hỏi, à, Vô Địch, ngươi đầu này bên trên là kim cô ư? Cái này kim cô ở đâu ra? Hắn có thể nói rất khẳng định, tại đêm nay trước đó Trần Vô Địch trên đầu cũng còn không có cái này kim cô đây. Nhậm Tiểu Túc nghi ngờ đây cũng là Trần Vô Địch bản thân tưởng tượng ra được, có thể cái này kim cô cùng cái kia kim cô đồng khác biệt, lại là không biết biến mất. Kim cô là Bồ Tát cho a, sư phụ ngươi không biết sao? Trần Vô Địch một bộ ngươi đương nhiên nên biết hình dáng. Ta biết a, Nhậm Tiểu Túc hồi đáp. Nhưng ta muốn hỏi ngươi không phải cái này a. Nhậm Tiểu Túc định lấp liếm cho qua, dù sao hắn hiện tại nhân vật là Tam Tạng Pháp Sư, làm sao có thể không biết đồ đệ kim cô là từ đâu tới đâu, đúng hay không? Nhưng vào đúng lúc này, Trần Vô Địch chăm chú nhìn Nhậm Tiểu Túc, sư phụ, ngươi còn nhớ khẩn cô chú làm sao đọc ư? Nhậm Tiểu Túc đều kém chút hỏng mất, ta đi đâu biết đi. Nguyên tắc bên trong Quan Âm thuật lại cho Đường Tăng thời điểm cũng không nói nội dung cụ thể a. Nhậm Tiểu Túc nhìn Trần Vô Địch ánh mắt mong đợi, hắn thử dò xét nói, 800 tiêu binh chạy bắc sườn núi, pháo binh song song phía bắc chạy. A. Trần Vô Địch đột nhiên ôm mình đầu, sư phụ đừng nghiệm, sư phụ đừng nghiệm. Nhậm Tiểu Túc ngồi ở chỗ đó trợn mắt hốt mồm. Hắn suy nghĩ Trần Vô Địch ngươi còn rất phối hợp đây. Lúc này hắn phát hiện những người khác vậy mà dùng quỷ dị ánh mắt nhìn bản thân, còn có chút học sinh vậy mà lâm vào thật sâu suy nghĩ chính giữa. Cái này Bồ Tát sợ không phải cái nói tướng thanh. La Lan cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ nhục cực lớn, hắn nghĩ mãi mà không rõ Trần Vô Địch cái này người điên vì sao lại nhận Nhậm Tiểu Túc làm sư phụ. Ngươi nếu không phải để hắn tin tưởng Nhậm Tiểu Túc, Trần Vô Địch, Vương Phú Quý, Vương Đại Long đều là Đường Tăng bốn người chuyển thế đầu thai. Hắn tình nguyện hiện tại đập đầu chết trong xe. Xe một hơi nở ra mấy chục cây số mới chậm rãi ngừng lại, La Lan hỏi, chúng ta dám nghỉ ngơi một chút ư? Đàn sói có thể hay không đổi tới? Lúc này Nhậm Tiểu Túc mới nhớ tới đàn sói quỷ dị chỗ đến, hắn suy nghĩ một chút nói, nghỉ ngơi một chút à, hiện tại chỉ có một người có thể lái xe, mệt mỏi hắn cũng không tốt, hơn nữa nếu như đàn sói muốn đuổi theo, chỉ sợ xe một mực không ngừng cũng không chạy nổi bọn chúng. Thật ra thì Nhậm Tiểu Túc trong lòng một mực có nỗi nghi hoặc. Hắn từng cho rằng đàn sói trở lại 11 hàng rào phế tích bên kia, cho nên mới chậm chạp không có công kích nạn dân. Nhưng bây giờ nhìn tới, đàn sói một mực băn khoăn tại bọn họ trái phải, thậm chí còn đã từng vượt qua đội ngũ của bọn hắn. Có thể đàn sói vì sao không có công kích nạn dân đội ngũ đâu? Giải thích không thông a. Trừ phi, người này trong đám nhất định có đàn sói không nguyện ý công kích lý do. Chương 129, Suối Dục Trần Vô Địch. Khi mọi người lúc nghỉ ngơi, Nhậm Tiểu Túc tìm tới một chỗ sườn núi muốn nhìn ra xa bốn phía một cái, thử nghiệm nhìn có thể hay không tìm tới đàn sói tung tích. Nhưng mà khi hắn đi đến sườn núi thời điểm liền ngây ngẩn cả người, Nhậm Tiểu Túc vậy mà phát hiện đàn sói thật liền tại phụ cận. Chỉ thấy một bạc lang vương đứng tại hoang dã phía trên lẳng lặng nhìn chăm chú hắn, liền trên đồng hoang gió đều phảng phất vì nó đình chỉ. Nhưng mà thật bất ngờ chính là, Nhậm Tiểu Túc lần này cũng không có phát hiện lang vương ý đồ công kích, đối phương chỉ là lẳng lặng liếc hắn một cái, tiếp đó quay người hướng trong hoang dã chạy mất. Cái kia lang vương cường tráng không gì sánh được, Nhậm Tiểu Túc đại khái đánh giá một tí vừa rồi lang vương bên cạnh một ít bụi cây loại hình vật tham chiếu, hắn bất ngờ phát hiện, nếu như mình không có tính ra sai, cái này lang vương đã là so một con trâu dáng người còn muốn lớn. Vì cái gì đây, cái này đàn sói đi theo phía sau bọn hắn có mục đích gì? Trước đó Nhậm Tiểu Túc liền từng cảm giác có chút không đúng lắm, đàn sói không dám xuyên qua hạp cốc, thế nhưng là Nhậm Tiểu Túc từ hạp cốc đằng sau trở về thời điểm. Lại phát hiện bọn chúng dĩ nhiên thẳng đến canh giữ ở nơi đó. Lúc đó Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ có phải hay không là năm ngoái bản thân theo bọn nó trong miệng chạy trốn, để bọn chúng có chút thù dai kia mà, nhưng hiện tại xem ra, thật giống tình huống càng thêm phức tạp. Mặc kệ, Nhậm Tiểu Túc nghĩ thầm chỉ cần đàn sói không đột kích đánh chính là chuyện tốt, còn đến cùng vì cái gì, bản thân cũng không có ý định nghiên cứu kỹ. Có lẽ còn có thời gian một ngày hắn liền muốn cùng cái này hoang dã nói tạm biệt, hắn sẽ tiến vào đã từng tha thiết ước mơ hàng rào. Qua cái loại này không cần lo lắng đề phòng cuộc sống. Sinh hoạt tại từng ngày tốt lên, Nhậm Tiểu Túc đã đáp ứng Nhan Lục Nguyên, nhất định sẽ dẫn hắn được sống cuộc sống tốt. Trở lại xe bên cạnh, tất cả mọi người tại hạ xe hoạt động, dù sao trong xe tuy là không tính quá chật, nhưng khó chịu ở bên trong chắc chắn sẽ có chút không thoải mái. Lúc này Vương Phú Quý tìm tới Nhậm Tiểu Túc, hắn nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi Tiểu Túc, cảm ơn ngươi mang bọn ta hai trà con vào hàng rào. Đệ tử Vương Phú Quý thành tâm cảm ơn. Nhậm Tiểu Túc nhìn Vương Phú Quý nói, giữa chúng ta cũng không cần nói loại này khách khí lời nói, không chỉ vào hàng rào, chúng ta còn muốn đem ngươi tiệm tạp hóa lần nữa mở. Kết quả lúc này Vương Phú Quý lắc đầu, không phải ta tiệm tạp hóa, mà là ngươi tiệm tạp hóa. Ngươi nghe Tiểu Túc, đó là ngươi dùng mạng đổi lại, ta về sau cho ngươi làm người trưởng quỹ là được, không còn cầu mong gì khác, nhớ tới cho ta tiền lương mở cao một chút. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Vương Phú Quý đối mặt như vậy lớn lợi ích đều có thể từ chối. Ngay tại Vương Phú Quý tiếp tục suy nghĩ làm sao thuyết phục Nhậm Tiểu Túc thời điểm, lại nghe Nhậm Tiểu Túc cảm động nói, được, liền nghe ngươi. Vương Phú Quý, quả nhiên vẫn là bản thân biết cái kia không biết xấu hổ vẫn yêu tiền thiếu niên A. Chẳng qua lúc này Nhậm Tiểu Túc bổ sung một câu, trong tiệm này có ngươi ba thành cổ phần, ngươi những cái kia chất kháng sinh bán đi tiền cũng về chính ngươi. Cổ phần này cũng không phải tặng không, đầu tiên Nhậm Tiểu Túc bản thân cũng không có cái gì tổ chức cửa hàng thiên phú, mà Lão Vương lại kinh doanh cả một đời, cho nên Nhậm Tiểu Túc cảm thấy chuyên nghiệp sự tình vẫn là chuyên nghiệp người đi làm, bản thân cũng tốt làm chút sự tình khác. Thật ra thì Nhậm Tiểu Túc hiện tại muốn làm nhất sự tình không phải kiếm tiền, mà là đi đến trường. La Lan bên này thừa dịp Nhậm Tiểu Túc đi ra cái này trống rỗng, con mắt một mực tại không ngừng quan sát Trần Vô Địch. Muốn nói hắn đối Trần Vô Địch đã rất quen, mặc kệ là Trần Vô Địch làm việc và nghỉ ngơi hoặc là Trần Vô Địch yêu thích, sớm đã có người đem tư liệu cho hắn. Đã từng La Lan còn rất hâm mộ bản thân vị kia đệ đệ, dù sao vị kia đệ đệ còn có siêu phàm giả làm vệ sĩ, suy nghĩ một chút liền thoải mái a. Nhưng cũng tiếc chính là, Khánh Trần dưới trướng trong quân doanh xuất hiện một cái siêu phàm giả, nhưng La Lan liền không có vận tốt như vậy. Mà bây giờ, La Lan tại phát hiện Trần Vô Địch vậy mà có thể một mình giải quyết ba đầu vật thí nghiệm sau đó, liền động lên tâm tư. Phải biết cái này Trần Vô Địch là cái kẻ ngu à, hắn đường đường khánh thị tập đoàn đại nhân vật, còn lừa không được một cái thằng ngốc. Nhậm Tiểu Túc cũng không có tại La Lan phía trước bày ra qua bản thân siêu phàm năng lực, cho nên tại La Lan trong mắt, cái kia Nhậm Tiểu Túc cũng chỉ chính là cái thân thủ tốt một chút, gan lớn chút lưu dân, dựa vào cái gì có thể có Trần Vô Địch lợi hại như vậy siêu phàm giả làm tùy tùng. Hơn nữa còn là quan hệ thầy trò. Hắn La Lan so Nhậm Tiểu Túc có tiền, lớn lên lại so Nhậm Tiểu Túc xoái, vẫn là tập đoàn đại nhân vật nắm giữ người khác không tưởng tượng nổi quyền lực, bản thân người tài giỏi như thế hẳn là nắm giữ Trần Vô Địch như vậy tùy tùng a. La Lan nghĩ tới đây liền tiến đến Trần Vô Địch bên cạnh vui tươi hớn hở cười nói, cái kia. Vô Địch a, ngươi nhìn sư phụ ngươi nghèo như vậy, không bằng về sau đi theo ta lan lộn. Trần Vô Địch liếc La Lan đồng dạng nói, ta không muốn cùng buồn ba nhi bá nói chuyện. La Lan, thân mẹ nó buôn ba nhi bá, chuyện này gây khó dễ đúng không? Người bị bệnh tâm thần mạch suy nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra à, có thể hay không bình thường một chút. Lúc này Nhậm Tiểu Túc trở về, hắn nhìn thấy La Lan ghé vào Trần Vô Địch bên cạnh liền cười nói, thế nào, ngươi cũng muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Ngươi muốn thật nguyện ý, chúng ta còn thiếu một thất bạch long mã. Không được, ngươi bộ dáng này cũng không giống bạch long mã. Nói Nhậm Tiểu Túc quay đầu ngắm nhìn bốn phía, khi hắn nhìn thấy Vương Đại Long thời điểm ánh mắt sáng lên. Chúng ta còn thiếu một bộ đòn gánh cùng hai cái giỏ, nếu không ngươi tưởng giỏ chút đi. La Lan bị tức đến xoay người liền đi, hắn đột nhiên cảm giác bản thân bởi vì không đủ thần kinh, mà cùng Nhậm Tiểu Túc bọn họ có vẻ hơi không hợp nhau. Lúc sáng sớm đội xe chuẩn bị lần nữa lên đường, lần này bọn họ chuẩn bị trực tiếp chạy về phía số 109 hàng rào. Trước đó La Lan bọn họ xe hư thời điểm, bọn họ đều thanh phá đi trong xe dầu cho chuyển đến chưa sự tình trên xe, cho nên bình xăng bên trong dầu trọn vẹn đủ chống đỡ đoạn này lộ trình. Nhậm Tiểu Túc tưởng tượng lấy bản thân ở tại hàng rào bên trong bộ dáng, hắn đột nhiên hỏi Khương Vô cùng nàng học sinh nói, hàng rào bên trong rốt cuộc là tình hình gì? Khương Vô suy nghĩ một chút nhớ lại nói, các học sinh có thể tại hàng rào bên trong an tâm lên lớp, nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi bọn họ còn có thể ôm bóng rổ đi trên bãi tập tùy ý mồ hôi, các cô gái nhìn thấy mình thích nam hài sẽ vì bọn họ gieo họ, mà lao sư thật ra thì biết bọn họ đã bắt đầu sinh tình cảm, nhưng có đôi khi cũng sẽ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên, phần lớn giáo sư sẽ gọi tới gia trưởng của bọn họ. Gọi phụ huynh. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, gọi phụ huynh làm gì? Để phụ huynh trách phạt học sinh a, Khương Vô cười nói. A, Nhậm Tiểu Túc gật gật đầu, may mà ta không có phụ huynh. Câu nói này cho Khương Vô chẹn họng thoáng cái, nàng cứ vậy không biết nên làm sao thành câu nói này tiếp theo. Nhưng không biết vì sao nàng lại có một giờ sốt ruột, nguyên lai thiếu niên này sinh hoạt tại đây hoang dã đất hoang phía trên, là như vậy không chỗ nương tựa. Nhậm Tiểu Túc hô. Đều lên xe A, xuất phát. Tiếp đó hắn nhìn thấy La Lan đối mặt với bọn họ lúc đến phương hướng cúc ba túi, cho những cái kia vì hắn chết trận tác chiến lữ binh sĩ. Thật ra thì trên đường đi La Lan cũng không có hiển lộ ra cái gì đặc biệt bi thống cảm xúc, liền giống như vô cùng lạc quan giống như. Nhưng Nhậm Tiểu Túc thấy cảnh này lúc, đột nhiên cảm giác La Lan không có biểu hiện ra ngoài bi thương, chỉ là bởi vì hắn không muốn để cho bản thân lộ ra rất yếu ớt mà thôi. Chương 130, sống sót sau tai nạn. Phía trước có thể nhìn thấy thị trấn, Nhan Lục Nguyên nằm ở thùng xe bên trong, xuyên thấu qua phòng điều khiển cùng thùng xe ở giữa khối kia trong suốt thủy tinh hướng phía trước phương nhìn tới, trong mắt của hắn lập loè ánh sáng. Nghe nói như thế, nguyên bản thùng xe bên trong ngủ gật rơi vào mơ hồ người tất cả đều tỉnh táo. Dọc theo con đường này mọi người cũng không tốt đẹp gì, một ngày thời gian liền cái nằm địa phương đều không có, hơn nữa còn đến lo lắng hãi hùng. Bọn họ đều rất lo lắng, nộ nhỡ đàn sói hoặc là cái kia đáng sợ vật thí nghiệm lại đuổi theo tới làm sao bây giờ. Đến lúc đó cho dù có Trần Vô Địch cái này siêu phàm giả, chỉ sợ cũng không ngăn được nhiều như vậy vật thí nghiệm đi. Tuy là Nhậm Tiểu Túc cho bọn hắn nói sẽ không có chuyện gì, nhưng mọi người trong lòng vẫn là có chút không yên. Cho đến bọn họ thật nhìn thấy nhân loại văn minh một khắc này, mọi người đáy lòng rốt cục dâng lên một loại cảm động, đó là hạo kiếp sống sót sau đó cảm giác hạnh phúc. Đương nhiên cũng có người kinh ngạc, tỉ như La Lan cùng Khương Vô đều đang suy tư, vì sao cũng không thấy Nhậm Tiểu Túc làm cái gì, nhưng thiếu niên này liền làm ra đàn sói sẽ không lại đến đánh phán đoán. Hơn nữa đàn sói vẫn thật là không có tới. Dọc theo con đường này Khương Vô đã trải nghiệm qua quá nhiều lần, lưu dân thiếu niên tựa như tiên tri giống như làm ra quá nhiều quyết định chính xác. Vật thí nghiệm đột kích ban đêm, nàng nếu không phải mang theo học sinh trước thời hạn đi theo Nhậm Tiểu Túc bước chân, chỉ sợ hiện tại mọi người cũng đều đã chết ở nơi đó. Một hồi chạy nạn bên trong, Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc tỷ bọn họ thủy chung không chút gặp nạn, mặt khác nạn dân đều không có mang đồ vật gì, trong mọi người cũng chỉ có Nhậm Tiểu Túc bên này 5 người còn mang theo chỉnh tề hành lý, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Cái này khiến Khương Vô có chút hâm mộ Nhan Lục Nguyên bọn họ, nếu có Nhậm Tiểu Túc mang theo nàng cùng học sinh, chỉ sợ các nàng sẽ ít bị rất nhiều tội đi. Đương nhiên, nàng biết Nhậm Tiểu Túc không có cái này nghĩa vụ, hơn nữa đối phương đã giúp bản thân quá nhiều chuyện, chẳng hạn như tìm kiếm thức ăn, chẳng hạn như lần này để các nàng lên xe. Khương Vô biết rõ bản thân cùng các học sinh có thể còn sống đi vào 109 hàng rào, đều là Nhậm Tiểu Túc công lao. Nàng quay đầu đối các học sinh nói, đều tới cảm ơn Nhậm Tiểu Túc, các ngươi phải hiểu là bởi vì hắn, các ngươi mới có thể sống đến bây giờ. Các học sinh sau khi nghe nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc, cái này người đồng lứa lưu dân xác thực làm bọn hắn từ đáy lòng khâm phục. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Đến từ Tạ Quảng Khôn cảm ơn, 1. Đến từ Nhan Lâm Phong cảm ơn, 1. Đến từ Nhậm Tiểu Túc mặt mày hớn hở lên, quá khách khí, quá khách khí. Không có qua một phút đồng hồ, Nhậm Tiểu Túc đếm lấy nhân số đột nhiên nói, còn có hai không có cảm ơn đây, nắm chặt thời gian A. Khương Vô dở khóc dở cười, tuy là nàng rất cảm ơn Nhậm Tiểu Túc, nhưng có đôi khi nàng xác thực cảm thấy Nhậm Tiểu Túc nao mạch kín khả năng cùng những người khác không giống nhau lắm. Vận binh xe tải cứ như vậy một đường từ thị trấn ở giữa con đường đi tới hàng rào miệng cống, Nhan Lục Nguyên nằm ở thùng xe đằng sau hướng ra phía ngoài nhìn lại, ca. Nơi này cùng chúng ta thị trấn không sai biệt lắm à? Cái gọi là không sai biệt lắm, có lẽ là chỉ đồng dạng túc lều, đồng dạng sinh tồn trạng thái. Nhưng Nhậm Tiểu Túc trước kia thấy cảnh này đều sẽ cảm giác đến một mạc, bây giờ nhìn thấy lại cảm thấy thân thiết. Phải biết hắn cùng những người khác còn không giống nhau lắm, hắn đi một chuyến cảnh sơn sau đó còn chưa kịp nghỉ ngơi liền gặp phải hàng rào tai nạn, cho nên hắn đã có thời gian nửa tháng không có chân thật nghỉ ngơi qua. Liền xem như ý chí cực kỳ kiên định hắn, cũng có chút mỏi mệt. Khương Vô do dự một chút hỏi, các ngươi trước kia cũng là sinh hoạt ở loại địa phương này à? Hàng rào người đều biết hàng rào bên ngoài có cái thị trấn, nhưng thị trấn là cái dạng gì mọi người cũng không rõ ràng, bởi vì không phải ai cũng có thể ra vào hàng rào. Cho nên tại Khương Vô trước kia trong tưởng tượng, nàng cho rằng thị trấn chính là nhà lầu thấp một ít, phá một ít, lại không nghĩ rằng nơi này liền nhà lầu đều không có, phần lớn chỗ ở đều rách dưới không tưởng nổi. Nguyên lai bọn họ vẫn luôn sinh hoạt tại chuyện cổ tích bên trong thiên đường, mà Nhậm Tiểu Túc bọn họ thì sống ở địa ngục. Tiểu Ngọc tỷ cười tủm tỉm nói, chẳng qua cũng không có đáng như vậy đây, chúng ta Tiểu Túc vẫn là thị trấn bên trên dạy thay lao sư, lần này hàng rào nếu như không có chuyện gì, nói không chừng còn có thể trở thành mới giáo viên dạy học. Câu nói này để Khương Vô càng kinh ngạc, nàng nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc, nói thật nàng chỉ cảm thấy Nhậm Tiểu Túc lợi hại, nhưng không nghĩ tới Nhậm Tiểu Túc lại còn là một vị lao sư. Trong nháy mắt, Nhậm Tiểu Túc trong lòng nàng hình ảnh liền càng ngày càng đổ sộ đi lên. Đây là xã hội thân phận giao phó cho địa vị xã hội, nếu như Nhậm Tiểu Túc chỉ là cái bán thuốc, vậy hắn khẳng định không cách nào thu hoạch tôn trọng ánh mắt. La Lan chưa khỏi khí nhảy xuống xe, hắn càng xem Nhậm Tiểu Túc liền càng khí, rõ ràng liền một cái lưu dân nha, kết quả lại là siêu phàm giả làm đồ đệ, lại có xinh đẹp nữ lao sư ánh mắt khóa chặt. Hắn uy phong lẫm liệt hướng đi miệng cống, cửa đối diện miệng người hô, để Lục Viễn đi ra gặp ta. Cổng người kia xem bộ dáng là thị trấn cư dân, đối phương nhìn La Lan sửng sốt hồi lâu. Lục Viễn là ai? La Lan vẻ mặt nhất thời liền tối, hắn hô, cái này thị trấn người quản lý đây, mau mau cút ngay cho ta đi ra. Nhậm Tiểu Túc lúc này cũng nhảy xuống xe, liếc mắt liền phát hiện thị trấn người quản lý thân ảnh, dù sao thị trấn người quản lý khí chất cùng quần áo cùng lưu dân hoàn toàn khác biệt, hắn hướng đối phương nói, chúng ta là 113 hàng rào tới, vị này là Khánh thị tập đoàn La Lan, đi báo các ngươi hàng rào người quản lý đi. Nói xong, Nhậm Tiểu Túc quay đầu hướng Nhan Lục Nguyên bọn họ nói, các ngươi không cần xuống xe, đợi lát nữa xe sẽ trực tiếp tiến vào hàng rào đi. Khương Vô sửng sốt một chút, bởi vì Nhậm Tiểu Túc lúc nói chuyện ánh mắt hướng nàng bên này chuyển thoáng cái. Nàng trong nháy mắt ý thức được đây là Nhậm Tiểu Túc là ám chỉ nàng cái gì. Trước đó La Lan đáp ứng chính là để Nhậm Tiểu Túc, Nhan Lục Nguyên bọn họ 5 người đi vào hàng rào, cũng không có nói để Khương Vô cùng các học sinh đi vào chung, nếu quả thật có người tỉ đấu lời nói, làm không tốt Khương Vô đám người về sau liền biến thành lưu dân. Nhưng bây giờ có La Lan mặt này đại kỳ tại, mọi người ngồi trên xe trực tiếp đi vào hàng rào, ai cũng sẽ không nói thêm cái gì, có lẽ 109 hàng rào người chỉ coi cái này một xe đều là Khánh thị tập đoàn người. Theo lẽ thường đi vào hàng rào là phải kiểm tra thân phận, nhưng Nhậm Tiểu Túc chính là muốn cược, vị kia Lục Viễn không dám kiểm tra La Lan. Loại thời điểm này cao cao tại thượng hàng rào người quản lý, tựa như là sinh tồn tại từng cái tập đoàn trong khe hẹp kẻ đáng thương, ai cũng không dám đắc tội. Nhậm Tiểu Túc nói dứt lời liền trở lại trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi, mà La Lan cùng Đường Chu đám người thì đứng tại phía dưới mấy người Lục Viễn đi ra, cái này nhất đẳng, chính là một giờ. Không biết vì sao, Nhậm Tiểu Túc luôn cảm thấy cái này La Lan sĩ diện dáng vẻ rất giống đệ đệ của hắn Khánh Trần. Tại Nhậm Tiểu Túc trong mắt, hai người này sắt lên dáng vẻ quả thực là đồng dạng, chính là La Lan bức cách luôn cảm giác so Khánh Trần muốn thấp một chút. Dù sao Khánh Trần lúc trước bên cạnh nhân viên tác chiến săn sát, hung hãn khí tức đập vào mặt, mà Nhậm Tiểu Túc lần đầu gặp gỡ La Lan thời điểm, La Lan cũng đã rất chật vật. Đương nhiên, Nhậm Tiểu Túc còn không biết Khánh Trần người bố trí đã bị bản thân sập. Đây cũng là Khánh Trần khăng khăng muốn toàn diện truy nã Hứa Hiển Sở nguyên nhân. Chương 131, hàng rào bên trong. Ba canh cầu nguyện phiếu. Không biết đợi bao lâu, hàng rào miệng cống rốt cục từ từ mở ra, cái kia dày nặng cửa bị trong vách tường ẩn tàng dây thường hướng lên trên kéo đi, tường này bên trong to lớn bố cục phát ra kéo kẹt tiếng vang. Nhậm Tiểu Túc đống nhiên quay đầu nhìn về bên trong cửa nhìn tới, đây là hắn lần đầu tiên như vậy khát vọng quan sát thế giới kia. Trước kia 113 hàng rào miệng cống cũng thường xuyên mở ra, nhưng Nhậm Tiểu Túc trước đến giờ đều rất kiềm chế bản thân không nhìn tới cái kia tất cả, bởi vì trên đời này cuộc sống có đắng có ngọt. Hắn sợ tự xem đi đến thế giới kia về sau liền ngày nhớ đêm mong. Đã từng Nhan Lục Nguyên muốn trộm hướng bên trong nhìn, nhưng cũng được Nhậm Tiểu Túc ngăn lại. Khi đó Nhậm Tiểu Túc nói về sau nhất định sẽ mang Nhan Lục Nguyên vào ở hàng rào bên trong, nhưng kỳ thật chính hắn cũng không tin loại này lời giải thích. Mà bây giờ, bọn họ cũng đem thuộc về thế giới kia. Hàng rào bên trong đi ra đại đội nhân mã, một cái phong thần tuấn lãng trung niên nhân nhanh chân đi ra, hắn cười đón lấy La Lan, La lão bản đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Kết quả La Lan mặt âm chấm sắc, một câu không có từ xa tiếp đón liền xong việc. Lục Viễn cười liên thanh xin lỗi, ta bên này tiếp vào ông chủ Khánh báo tin cũng là người ta ngựa không ngừng vó đi đón ngài, nhưng bọn hắn cũng mất đi liên hệ, nếu không ta đã sớm chờ ở chỗ này. Lúc này La Lan cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp hướng 109 hàng rào bên trong đi tới, hắn đối xe tải phất phất tay, đuổi theo. Đột nhiên Lục Viễn cao giọng nói, chấm đã, trên xe đều người nào, đến xuống xe tiếp nhận kiểm tra một chút ta. Sau một khắc La Lan xoay người một cái vang dội bạt thai phiến tại Lục Viễn trên mặt, cho thể diện mà không cần đồ vật, ta Khánh thị xe cũng dám kiểm tra. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là Lục Viễn, đây là 109 hàng rào người quản lý. Một màn này để Nhậm Tiểu Túc có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới La Lan đột nhiên như vậy thô bạo, cho đến giờ phút này, La Lan mới rốt cục có chút giống là một cái hắn tưởng tượng bên trong tập đoàn đại nhân vật. Nhưng hắn thật ra thì đoạn đường này cùng La Lan ở chung sau đó liền rất rõ ràng. Đó cũng không phải La Lan bản tính. Hoặc là nói, đây thật ra là La Lan dùng để bảo vệ mình vỏ ngoài, hắn cần người khác sợ hãi bản thân. Khó trách lúc trước 113 hàng rào bên trong người nghe xong La Lan tên, đều biết như vậy kính sợ. Trên thực tế Nhậm Tiểu Túc không biết là, 113 hàng rào người quản lý lao lưu, cũng chỉ là từ Khánh Trần một câu liền quyết định sinh tử vận mệnh, bây giờ đã chết tại lưu đẩy đi tới 178 hàng rào trên đường. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được cái này La Lan có chút ý tứ. Bởi vì lần này La Lan là vì dẫn bọn hắn đi vào hàng rào mới làm như vậy, phải biết trên xe không có cái gì, chỉ có hắn Nhậm Tiểu Túc đội ngũ 6 người, còn có Khương Vô cùng nàng hơn 20 cái học sinh. Trung niên nhân kia bị quạt một bạt thai sau đứng tại chỗ hồi lâu không nói, La Lan giống như cười mà không phải cười nói, làm sao vậy Lục Viễn, quên bản thân là ai? Lục Viễn cúi đầu, chưa, La lão bản mời vào bên trong. Hắn thậm chí không có hỏi bản thân phái đi ra những người kia vì cái gì không theo lấy trở về. Chuyện này với hắn tới nói thật ra thì cũng không phải chuyện quan trọng gì. Nhậm Tiểu Túc ngồi tại thùng xe bên trong lặng lặng nhìn, nguyên lai đây chính là tập đoàn quyền lực cùng lực lượng. Lúc này từ hàng rào bên trong lại đi ra mấy người đi vào La Lan bên cạnh cung kính nói, ông chủ Khánh để chúng ta tại bực này ngài. La Lan nhíu lông mày, đệ đệ ta người.
Đúng thế.
La Lan mặt mày hớn hở lên, đi dẫn đường à, nói đến đây hắn quay đầu đối Lục Viễn nói đến, ngươi cái kia bận bịu cái gì liền bận bịu cái gì đi thành, ban đêm ta để cho người ta thanh thân phận tin tức mang cho ngươi, ngươi cho ta chế tác 20 mấy cái cư dân tin tức thẻ đưa tới.
Được rồi rõ ràng, Lục Viễn khách khí nói.
Nói xong, La Lan bên trên đến đây đón hắn xe Việt dã, Nhậm Tiểu Túc tại thùng xe trong bóng tối nhìn xe tải từng chút một lái vào hàng rào, mà vị kia Lục Viễn đứng tại hàng rào bên ngoài đứng lặng lặng, không biết nghĩ cái gì. Làm xe cộ đi vào hàng rào sau đó, Nhan Lục Nguyên liền nằm ở phía sau xe cảm thán, ca, cái này hàng rào bên trong đường phố thật sạch sẽ a.
Ca, hàng rào bên trong lầu đều tốt cao a.
Tại thị trấn bên trong, chỉ có nhà một tầng không có cao ốc, mà ở trong đó 2-3 tầng nhà lầu khắp nơi có thể thấy được, thậm chí cao hơn 5-6 tầng cũng có. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc muốn nói cho Nhan Lục Nguyên chính là, hắn còn từng tại cảnh sơn tòa kia bỏ hoang thành thị bên trong gặp qua cao hơn nhà chọc trời, giống như một chuôi kiếm đồng dạng cao chót vót trời cao. Gặp qua một màn kia sau đó, Nhậm Tiểu Túc liền phát giác hàng rào bên trong cao ốc thật giống cũng còn kém chút ý tứ, dù sao nhân loại văn minh trung quy là lùi lại rất nhiều. Khương Vô lẳng lặng nhìn Nhan Lục Nguyên phảng phất bị hoa mắt đồng dạng, nhưng nàng trong nội tâm không có chút nào buồn cười suy nghĩ, mà là cảm thấy nguyên lai các nàng thành thói quen sinh hoạt đối lưu dân tới nói là như vậy hiếm lạ.
Ca, cái này hàng rào bên trong thực vật thật đúng là không ít ta, hai bên đường đều loại có, vân vân, ngươi nhìn bên kia còn có một mảng lớn bãi cỏ, Nhan Lục Nguyên sợ hãi than nói.
Đó là vườn hoa, Khương Vô vì Nhan Lục Nguyên giải đáp, hàng rào bên trong mọi người sau khi ăn xong có thể ở đây đi dạo, ban đêm sẽ còn có đại thẩm ở đây khiêu vũ. Niên đại này máy ghi âm đều khá là hi hữu, cái nào đại thẩm có thể nắm giữ một đài phát ra âm nhạc máy ghi âm cùng băng nhạc, cái kia nàng liền sẽ trở thành đội múa bên trong chói mắt nhất người.
Nhan Lục Nguyên gật gật đầu, ca ngươi nhìn cái kia trên bãi cỏ ngồi một đôi cha con, ngay tại hai bên nút đồ ăn, thật sự là có yêu một màn chờ một chút, bọn họ làm sao hôn vào.
Khương Vô sắc mặt cổ quái nói, đây không phải là cha con.
Đúng lúc này, một cỗ ngoại hình kỳ lạ xe từ xe tải bên cạnh chạy như bay mà qua. Đi qua lúc chiếc xe kia động cơ tiếng nổ nhấc lên một tiếng gầm, trong xe ngồi một người có mái tóc có chút thưa thất trung nhân.
Nhậm Tiểu Túc đối Khương Vô hiếu kỳ nói, xe này tại sao không có đỉnh đồng A?
Khương Vô suy nghĩ một chút nói, loại này gọi là xe hở mui, là hàng rào bên trong người có tiền mới có thể lái xe con, cũng là hàng rào bên trong thân phận tượng trưng một trong.
Nhậm Tiểu Túc cảm khái nói, có tiền thật tốt, liền tóc đều là xe mui trần.
Khương Vô sửng sốt hồi lâu. Bởi vì nàng quả thực là không biết nên làm sao nói tiếp.
Giờ khắc này Nhậm Tiểu Túc cuối cùng rõ ràng, khó trách hàng rào bên trong lại còn có Lạc Hình Vũ như thế minh tinh tồn tại, nguyên lai hàng rào bên trong người qua cuộc sống, so với bọn hắn muốn hạnh phúc nhiều.
Những người này cũng không cần đi đối mặt dã thú, cũng không cần mồ hôi đầm địa khiêng từng giỏ than đá đi ra quặng mỏ, bọn họ chỉ cần tại hàng rào bên trong làm một ít thể diện sự tình, liền có thể đạt được tài nguyên.
Hàng rào bên ngoài lưu dân tựa như là kiến thợ đồng dạng, nuôi sống hơn 10 vạn cái kiến chúa.
Nhậm Tiểu Túc nghe Trương Cảnh Lâm nói qua, 113 hàng rào phía ngoài lưu dân coi như ít, có nhiều chỗ tụ tập đại lượng lưu dân gieo trồng cây nông nghiệp hoặc là tham dự công nghiệp làm ra, thậm chí có cỡ lớn nhân loại nơi tập trung bên trong tất cả đều là lưu dân.
Đương nhiên, những này cỡ lớn nhân loại nơi tập trung cũng giống vậy khống chế tại tập đoàn trong tay.
Đột nhiên, Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy con đường mặt đất có mấy đầu đường ray vây quanh trong đất, đây là cái gì?
Đây là tàu điện quỹ đạo. Khương Vô nói, các cư dân mỗi ngày có thể ngồi tàu điện đi làm tan tầm.
Chương 132, đến trường.
Xe cộ tại tiếp tục tiến lên, hàng rào phía trong tất cả sự vật đối với Nhậm Tiểu Túc bọn họ tới nói đều là mới mẻ thú vị, mặc dù có chút sự tình cho bọn hắn cảm giác rất cổ quái.
Thật ra thì Nhậm Tiểu Túc thỉnh thoảng đang nghĩ, bây giờ hoang dã là càng ngày càng nguy hiểm, tuy là 109 hàng rào không giống 113 hàng rào như thế gặp gỡ đáng sợ động đất, nhưng ngộ nhỡ ngày nào đó cũng xảy ra chuyện nữa nha.
Có thể cái này hàng rào bên trong người trước đến giờ đều không có cân nhắc qua chiến đấu sự tình, dường như việc này đều là tập đoàn, theo chân bọn họ không có quan hệ gì giống như.
Cái này nếu là thật xảy ra chuyện, những này hàng rào người ở trên vùng hoang dã không có nửa điểm sinh tồn năng lực.
Xe tải tiến lên thời điểm Nhan Lục Nguyên một mực thò đầu hướng ra phía ngoài nhìn, nhưng hàng rào bên trong có chút người đi đường nhìn thấy Nhan Lục Nguyên bẩn bẩn hình dáng, ánh mắt bên trong liền để lộ ra một loại hiếu kỳ cùng thương hại.
Không phải ghét bỏ, chính là thương hại. Bọn họ phảng phất tại im ắng nói đứa nhỏ này thật đáng thương.
Làm Nhan Lục Nguyên tiếp xúc đến ánh mắt như vậy sau đó, trong mắt của hắn hưng phấn liền từ từ thu liễm, thân thể cũng ngồi về thùng xe bên trong. Hắn cùng Nhậm Tiểu Túc trước đến giờ đều không cần ai tới thương hại, bọn họ qua cũng không có chút nào thảm. Ca, nếu không chúng ta vẫn là về thị trấn bên trên A, Nhan Lục Nguyên đã nhanh chóng có cảm giác khó chịu. Đừng nói mê sảng, Nhậm Tiểu Túc nói, bất quá hắn dừng một chút sau đó còn nói thêm, nếu như thực sự ở không quen, ta liền nghĩ biện pháp cùng ngươi ra ngoài. Ừm, Nhan Lục Nguyên vui vẻ gật đầu. Nhậm Tiểu Túc quay đầu nhìn Khương Vô bọn họ, các ngươi về sau có tính toán gì? Nhậm Tiểu Túc cuộc sống của bọn hắn tạm thời không có gì tốt lo lắng, dù sao chính hắn nắm trong tay lấy đại lượng vàng, mà Lão Vương lại mang theo đại lượng đồng tiền mạnh dược vật, cuối cùng không đến mức chết đói tại hàng rào bên trong. Hơn nữa bọn họ còn muốn từ Khánh Thị tập đoàn trong tay tiếp quản một gian cửa hàng, chỗ ở cũng giải quyết. Khương Vô nghe nói như thế cũng lâm vào dầu dĩ, các nàng không có chỗ có thể đi. Đây là Đường Chu cười nói, cái này cũng không cần lo lắng, chờ cư dân thẻ thân phận cầm tới về sau chúng ta liền sẽ an bài các ngươi nhập học. Khương Vô lão sư có thể tiếp tục làm lão sư, các học sinh cũng có thể tiếp tục đến trường, đến lúc đó ở tại trường học trong túc xá còn có thể nhận phụ cấp, sinh hoạt sự tình trọn vẹn không cần lo lắng. Các ngươi có hảo tâm như vậy? Nhậm Tiểu Túc kinh ngạc nói. Chúng ta đây không phải là cái gì hảo tâm, Đường Chu nói, đã cùng một chỗ trải qua sinh tử, tốt xấu cũng coi là cùng chung hoạn nạn qua, ta Khánh Thị tập đoàn không đến mức điểm ấy chuyện nhỏ đều không rút. Có thể đây không phải là Lý Thị tập đoàn khống chế hàng rào ấy ư? Các ngươi giữ lời nói không? Vương Phú Quý hiếu kỳ nói. Lý Thị tập đoàn còn không đến mức bởi vì một chút như vậy việc nhỏ cùng chúng ta gây khó dễ à? Đường Chu cười nói, tập đoàn ở giữa sự tình, có đôi khi rất phức tạp, có đôi khi lại rất đơn giản. Không dính dáng lợi ích lúc, mọi người vĩnh viễn là hòa hòa khí khí. Vừa nói như vậy Nhậm Tiểu Túc liền hiểu, đối với tập đoàn tới nói an bài mấy người đi vào trường học là một cái lại tiểu chẳng qua sự tình, thậm chí đều không bị bọn họ để vào mắt. Cái kia. Khu khu, trường học cho học sinh phụ cấp có bao nhiêu? Nhậm Tiểu Túc nói. 1 tháng 900 đồng tiền. Đường Chu không quá xác định, mỗi cái hàng rào đều không quá đồng dạng, chỉ cần đủ học sinh 1 tháng sinh hoạt thì tốt rồi. Ta cùng Nhan Lục Nguyên cũng muốn đến trường. Nhậm Tiểu Túc nghĩa chính ngôn từ nói, có tiền hay không cái gì cũng không đáng kể, chúng ta chủ yếu là khát vọng kiến thức. Đường Chu ngơ ngác nhìn Nhậm Tiểu Túc. Không đúng, Nhậm Tiểu Túc đột nhiên nói, không riêng gì ta, còn có Vương Phú Quý, Vương Đại Long, Tiểu Ngọc Tỷ. Trần Vô Địch, chúng ta 6 người đều muốn đến trường. Đường Chu khiếp sợ nhìn Vương Phú Quý, cái này mẹ nó cũng gần 50 tuổi người a, còn đến trường. Ngươi có thể muốn chút mặt ư? Đừng nói Đường Chu, ngay cả Vương Phú Quý nghe Nhậm Tiểu Túc mà nói, đầu đều ông ông. Những người khác liền thôi, Đường Chu ồm ồm nói, ngươi cùng Nhan Lục Nguyên 2 người có thể an bài nhập học. Nhan Lục Nguyên kèm chút liền khóc, ta cũng không muốn đi. Cái này có ngươi nói chuyện địa phương ấy ư? Nhậm Tiểu Túc trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng mà trong chớp nhoáng này hắn dư quang tại ngoài xe thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, chờ hắn quay đầu muốn nhìn kỹ một chút thời điểm, lại phát hiện đối phương đã không thấy. Là ảo giác vẫn là chân thực nhìn thấy cái gì? Nhậm Tiểu Túc hơi nghi hoặc một chút. Cái loại này cảm giác quen thuộc liền như chớp giật, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chẳng qua ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, Đường Chu đối Nhậm Tiểu Túc nói, đây là chúng ta giao dịch bên ngoài sự tình, chúng ta Khánh Thị cùng ngươi đã không có cái gì mắc nợ. Cho nên ngươi muốn chúng ta giúp ngươi làm nhập học tư cách, vậy thì phải lấy ra đồ vật tới trao đổi. 3. Nhậm Tiểu Túc phảng phất đoán trước tiên tri giống như đem 2 cái bình sứ nhỏ đập vào Đường Chu trong tay, biết La Béo muốn cái này, cầm đi đi. Đường Chu bó tay rồi, La Béo là người kêu ư. Trên thế giới này chỉ có 2 người hô La Lan La Béo còn không có xảy ra chuyện, một cái là Khánh Trần, một cái là Trương Cảnh Lâm. Chẳng qua Đường Chu đột nhiên cảm giác được, Nhậm Tiểu Túc làm không tốt chính là cái kia cái thứ 3. Xe cộ từ từ ngừng lại, La Lan âm thanh ở bên ngoài vang lên, xuống xe đi. Nhậm Tiểu Túc nhảy xuống xe, La Lan trực tiếp đối với hắn nói, bên tay trái căn này cửa hàng chính là ta đáp ứng ngươi đồ vật, vàng khu vực, làm gì đều đến không được. Nhậm Tiểu Túc quan sát 4 phía, hắn bất ngờ phát hiện trên con đường này tất cả đều là cửa hàng, đường phố cũng người đến người đi. Ngay tại Nhậm Tiểu Túc quan sát 4 phía thời điểm, những cái kia quá khứ người đi đường cũng tại tò mò quan sát hắn. Chẳng qua mọi người nhận ra trên xe tải cây bạch quả diệp tiêu chí, biết đây là Khánh Thị tập đoàn người. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía Vương Phú Quý, hắn nào hiểu vị trí có được hay không gì gì đó. Không sai, Vương Phú Quý gật đầu ám chỉ Nhậm Tiểu Túc mau mau tiếp đó, hắn biết La Lan không có dọa người, trên con đường này nhiều người như vậy, cửa hàng cũng nhiều như vậy, mà làm ăn loại chuyện này, có người liền có tiền. Đằng sau còn có cái sân trong cùng mấy căn phòng, vừa vặn cũng đủ các ngươi ở. Cửa hàng này nguyên bản kinh doanh đồ vật cùng trước ngươi xử lý kiếm sống cũng rất phù hợp, dứt khoát xem như tiện nghi ngươi, La Lan hời hợt nói, từ nay về sau ta La Lan nhưng là không nợ ngươi cái gì. Vừa mới dứt lời, La Lan liền một bức rất chảnh dáng vẻ lên xe đi, chỉ để lại Nhậm Tiểu Túc bọn họ sau cái. Đường Chu tại La Lan sau lưng nói, các ngươi cư dân thẻ thân phận cùng thủ tục nhập học ban đêm ta sẽ phái người đưa tới, không cần lo lắng. Lúc này Nhan Lục Nguyên đã tràn đầy phấn khởi xông vào trong cửa hàng, có thể nhìn ra gian cửa hàng này trải trước kia là trong đó y quán, tại Nhậm Tiểu Túc bọn họ trước khi đến còn bình thường buôn bán đây, Khánh Thị tập đoàn người rút đi lúc, những thứ kia đều không có mang đi, bàn ghế, trung ý dược liệu đầy đủ mọi thứ. La Lan cho bọn hắn gian cửa hàng này trải, là bởi vì hắn biết Nhậm Tiểu Túc đã từng là thị trấn bên trên duy nhất bác sĩ, cho nên hắn cảm thấy Nhậm Tiểu Túc có thể sẽ muốn đem phòng khám bệnh cái gì lần nữa mở. Mà Nhậm Tiểu Túc liền khá là buồn phiền, hắn biết cái giám ý thuật ta. Chương 133, Đại sư huynh đi đâu? Khánh Thị tập đoàn cho Nhậm Tiểu Túc cửa hàng gọi là Trung Thảo Đường, ngày đó Vương Phú Quý nói muốn đi lần nữa tùy chỉnh một khối bảng hiệu, kết quả Nhậm Tiểu Túc cự tuyệt, dù sao lần nữa tùy chỉnh bảng hiệu còn muốn tiền, mọi người thương lượng trước thoáng cái về sau nên làm cái gì. Cửa hàng này hậu đường có 5 gian gian nhà, một cái nhà bếp, 3 cái phòng ngủ, một cái nhà vệ sinh. Tới cái này hàng rào sau đó Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy nhà vệ sinh cũng không biết dùng, thị trấn bên trên nhà vệ sinh đều là hạn vệ sinh, mà ở trong đó còn có thể trực tiếp xả nước, là có cống thoát nước. Mọi người suy nghĩ cả nửa ngày mới hiểu rõ cái này nhà vệ sinh làm sao dùng. Trong phòng có một cái vòi nước, ngay từ đầu tất cả mọi người không biết đây là làm gì dùng, kết quả vặn một cái mở, trong suốt nước liền chảy ra tới. Một màn này để Nhậm Tiểu Túc bọn họ cảm giác mới lạ, trước kia chưa thấy qua thần kỳ như vậy đồ vật ta. Xem ra lúc đầu cửa hàng chủ nhân thấm nước đều là dùng cái này, Nhậm Tiểu Túc nói, khó trách hàng rào bên trong người đều như vậy sạch sẽ, nguyên lai hàng rào bên trong nước là không có hạn ngạch. Tại thị trấn, một người mỗi ngày dùng bao nhiêu nước đó là cố định, ai nói cũng không tốt xứ. Trước kia thị trấn bên trên còn có một số giếng, nhưng bị hàng rào để phòng ngừa chống nước, lãng phí nước tài nguyên lý do cho lấp. Ba cái phòng ngủ phân công, Tiểu Ngọc tỷ đơn độc một gian, Vương Đại Long, Vương Phú Quý một gian, Trần Vô Địch, Nhan Lục Nguyên, Nhậm Tiểu Túc một gian, vậy thì an bài đầy ắp. Tuy là 6 người ở chỗ này sẽ có vẻ chen chúc, nhưng chuyện này đối với Nhậm Tiểu Túc bọn họ tới nói đã đầy đủ thoải mái dễ chịu, bọn họ trước kia ở đó là cái gì địa phương. Cùng nơi này quả thực không thể so sánh. 6 người rời ghế đầu ngồi vào trong hậu viện, lần đầu tiên cổ đông đại hội ngay tại loại này đơn sơ địa phương bắt đầu. Vương Phú Quý ra tay trước nói, vừa rồi chúng ta thu thập gian nhà thời điểm còn có mấy cái bệnh nhân tới trong tiệm xem bệnh. Bọn họ còn không biết cửa hàng này đổi chủ nhân sự tình, xem ra cửa hàng này nguyên bản buôn bán vô cùng tốt, hơn nữa danh tiếng cũng không tệ, chúng ta không bằng liền đem tiệm này cho tiếp tục mở xuống dưới. Nhưng chúng ta ai biết y thuật? Nhậm Tiểu Túc chưa khỏi khí nói, dù sao ta là không biết, ta có chính là hát dược. 113 thị trấn các lưu dân cũng thật là sống khổ cực, vài năm đã qua cái này thị trấn tiến lên trước sau liền hai vị bác sĩ, kết quả cũng đều không biết y thuật. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc cho là mình so cái kia bọn bịp bợm giang hồ Vu Đồng vẫn là muốn tốt một chút, tối thiểu hắn hát dược là thật có thể trị ngoại thương a. Thật ra thì hắn cũng có thể đi học, dù sao có cung điện thần kỳ như vậy tồn tại, cái này hàng rào bên trong khẳng định là có chính quy bệnh viện, khẳng định cũng có chính quy bác sĩ. Cho nên Nhậm Tiểu Túc lúc này tìm tới đối khẩu bác sĩ sử dụng kỹ năng học tập đồ phổ, chắc chắn sẽ không xuất hiện trước đó loại tình huống kia. Nhưng Nhậm Tiểu Túc cũng tại nghĩ lại một vấn đề. Hắn hiện tại thật sự có cần thiết tại y thuật phía trên lãng phí quý giá kỹ năng học tập đồ phổ ư? Thật ra thì tại gặp được Dương Tiểu Cẩn bọn họ sau đó, Nhậm Tiểu Túc sâu sắc cảm nhận được, bản thân kỹ năng học tập đồ phổ là không đủ. Hắn hiện tại hận không thể có thể tích lũy cái hơn 10 dương kỹ năng học tập đồ phổ, tiếp đó chờ lần sau gặp lại Dương Tiểu Cẩn thời điểm, một hơi đem trên người đối phương hữu dụng kỹ năng toàn bộ học qua tới. Hơn nữa hắn ngay từ đầu muốn học y thuật là vì cảm ơn tệ. Có thể về sau hắn liền phát hiện hiện tại y mắc quan hệ thực sự quá khẩn trương, chữa bệnh cứu người căn bản không chiếm được cái gì cảm ơn tệ. Quá chậm. Cho nên Nhậm Tiểu Túc hiện tại có kỹ năng học tập đồ phổ mà nói, sẽ không ưu tiên học y thuật, mà là ý định tích trữ, chờ gặp được tương tự Dương Tiểu Cẩn như thế kỹ năng kho sau đó, một mạch toàn bộ dùng ra đi. Đến lúc đó nói không chừng có thể nắm giữ một thân vững vàng bản lĩnh, tỉ như nhảy dây, hát nhạc thiếu nhi, bắn bi gì gì đó. Cho tới hôm nay hắn nghĩ tới nhảy dây kỹ năng này, đều mang trong lòng oán nghiệm. Nhậm Tiểu Túc nói, chúng ta trước tiên đem ngươi trong tay còn chất kháng sinh cho bán đi biến hiện tại, đồ chơi kia còn thời gian lâu dài cũng sẽ hết hạn à. Ừm, Vương Phú Quý gật gật đầu, đoán chừng đủ bán một hồi, hôm nay đã đến muộn, chờ ngày mai ta lại đi đem Khánh Thị tiền cho đổi thành Lý Thị, gần trong đoạn thời gian chúng ta thật ra thì không thiếu tiền dùng. Ừm, thực sự không được liền làm lên ngươi tiệm tạp hóa nghề cũ nha, Nhậm Tiểu Túc nói. Nhưng chúng ta cần một cái có thể trường kỳ cung cấp vững vàng sản phẩm, ngươi nhìn nơi này còn có nhiều như vậy thuốc đông y, có thể điều phối ra hắc dược tới sao? Vương Phú Quý trong mắt lập lòe ánh sáng, hắc dược cái đồ chơi này tại hàng rào bên trong có thể có bao nhiêu bán chạy, hắn quả thực có thể đoán được đặt được. Nhậm Tiểu Túc do dự một chút nói, có thể, nhưng hắc dược không thể đại lượng bán, một tuần lễ thả ra một lần lượng đi. Như vậy là được, Vương Phú Quý mặt mày hớn hở nói, một cái trong tiệm đến có một cái vật độc nhất vô nhị, có thứ này tại, không lo khách nhân không đến. Nhậm Tiểu Túc hiện tại cũng không tính cầm hắc dược đổi tiền, dù sao hắn còn nhiều như vậy vàng đây. Cho nên so sánh tiền tài tới nói, hắn càng hy vọng giải tỏa vũ khí trung cấp hình dáng. Chẳng qua một cái cảm ơn tệ đổi đi ra hắc dược có thể chia 3 bình nhỏ, một bình nhỏ lại đủ chia 5-6 lần bán, cho nên Nhậm Tiểu Túc dùng một cái cảm ơn tệ liền có thể gánh lên hơn mấy tháng, cái này đại giới cũng không lớn. Nhậm Tiểu Túc quyết định ngày mai trước đi hàng rào bên trong đi dạo một vòng, nhìn một chút có thể hay không đem những cái kia vàng cho từng chút bán đi. Nhưng vào lúc này, Nhan Lục Nguyên đột nhiên hiếu kỳ nói, Trần Vô Địch đây, các ngươi gặp Trần Vô Địch sao? Vương Phú Quý sửng sốt một chút, chính là A, Đại sư huynh đi. Phi, Trần Vô Địch đi đâu? Lúc này Trần Vô Địch đang đầy mặt tò mò quan sát hàng rào bên trong đường phố, hắn từ nhỏ đã bị giam vào bệnh viện tâm thần bên trong. Cái kia âm u đè nén hoàn cảnh để hắn vô cùng khát vọng thế giới bên ngoài, hắn đã từng tại đây thế giới phồn hoa sinh hoạt qua, có thể vậy cũng là rất xa xưa chi nhớ. Nơi này tất cả, để hắn quen thuộc mà xa lạ, cái kia hoa mắt cửa hàng cùng thương phẩm, thậm chí để hắn tạm thời quên mất đi Tây Thiên Thỉnh Kinh việc lớn. Từ từ Trần Vô Địch đi tới ban ngày bọn họ đi qua chỗ kia vườn hoa, hắn nghe được trong công viên có tiếng ca bay ra. Trần Vô Địch hướng trong công viên đi tới, chỉ thấy một mảnh rộng lớn trên quảng trường. Các bác gái xếp thành chỉnh tề phương trận trên quảng trường khoa tay múa chân lấy, từng cảnh tượng ấy là quen thuộc như vậy mà lạ lẫm, hắn thậm chí cảm giác bản thân phảng phất tỉnh mộng đã từng, vậy mà để Trần Vô Địch có chút mê mẩn. Các bác gái cứ như vậy nhìn Trần Vô Địch khí vũ hiên ngang đi tới các nàng phương trận phía trước, nàng chưa kịp bọn họ phản ứng lại là chuyện gì xảy ra đây, chỉ thấy thanh niên kia con mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm các nàng, hô lớn, các con, tập luyện lên. Vào lúc ban đêm Trần Vô Địch trở lại cửa hàng thời điểm đã mặt mũi bầm dập, Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy hắn thời điểm liền giật nảy mình, cái này Trần Vô Địch lúc trước thế nhưng là bị viên đạn đánh trúng đều không có đánh giám tuyển thủ A, đây là bị thần thánh phương nào cho đánh thành cái dạng này. Chẳng lẽ cái này hàng rào bên trong còn ẩn giấu đi cao thủ gì? Thế nhưng là mặc kệ Nhậm Tiểu Túc hỏi thế nào Trần Vô Địch đều không có nói cho cùng xảy ra chuyện gì. Chương 134, gặp lại Dương Tiểu Cẩn. Khánh Thị tập đoàn vì Khương Vô cùng Nhậm Tiểu Túc bọn họ an bài trường học gọi là hàng rào 13 bên trong, tên đầy đủ 109 hàng rào thứ 13 trung học. Nhậm Tiểu Túc nghe được cái tên này thời điểm phản ứng đầu tiên là, cái này hàng rào đến bao lớn a, lại có 13 tòa trung học, không, tuyệt đối không chỉ 13 tòa. Tại Khánh Thị tập đoàn cho hắn thủ tục bên trong, có thư tiến cử, có cư dân thẻ thân phận, có nhập học tuổi tác mấy người cơ sở học tịch tin tức, Đường Chu nói chỉ có hắn đi báo cáo sau đó. Trường học mới có thể chính thức cho hắn xây ngăn. Nhan Lục Nguyên, Vương Đại Long lên lớp 10, Nhậm Tiểu Túc lên lớp 12, Đường Chu nói chuyện này thời điểm còn trưng cầu Nhậm Tiểu Túc ý kiến, hỏi hắn có hay không có thể đuổi theo học tập tiến độ, dù sao tại thị trấn học đường có thể học được cái gì. Cũng đừng ngồi trong phòng học cái gì đều nghe không hiểu, vậy thì xấu hổ. Nhưng mà Nhậm Tiểu Túc cười lạnh, hắn tốt như vậy học người, há lại là Đường Chu có thể phỏng đoán. Đường Chu nghe xong Nhậm Tiểu Túc nói như vậy, liền không lên tiếng. Thật ra thì Nhậm Tiểu Túc cùng La Lan ở giữa tuy là lẫn nhau buồn nôn qua, nhưng này ngắn ngủi đồng sinh cộng tử trải qua vẫn là để quan hệ lẫn nhau gần gũi rất nhiều, cho nên mọi người ngoài miệng nói không thua thiệt cái gì, nhưng Đường Chu thiết lập sự tình tới vẫn là thực vì Nhậm Tiểu Túc bọn họ suy nghĩ. Lúc trước nếu không phải Nhậm Tiểu Túc, Đường Chu nhưng là chết tại hoang dã. Theo Đường Chu nói cái này 109 hàng rào bên trong còn có một chỗ đại học, ngay cả mặt khác hàng rào một ít học sinh đều sẽ nghĩ biện pháp thi được tới. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc cảm thấy vậy cũng là trước kia hoang dã còn an toàn thời điểm, hiện tại cũng không có mấy người dám ra hàng rào. Làm Nhậm Tiểu Túc nói chuyện này thời điểm, Vương Phú Quý liền vui vẻ, hắn nói hắn tuổi trẻ thời điểm tuy là trên đồng hoang không hề có loại lớn dã thú, cũng không có đàn sói, nhưng lại có lưu dân lăn lộn thành thổ phỉ xem mạng người như cỏ rác. Nhưng dù vậy, còn không phải như cũ có người mạo hiểm vượt qua hàng rào ở giữa hoang dã. Có đôi khi hắn cũng làm không hiểu những người kia nghĩ như thế nào, có lẽ là thật rất dũng cảm. Có lẽ là bộ óc không dùng được, nhưng loại người này trước đến giờ liền không có thiếu. Nhậm Tiểu Túc cũng không có vội vã mang Nhan Lục Nguyên, Vương Đại Long đi làm thủ tục nhập học, hắn ý định sáng sớm ngày thứ hai mang theo mọi người rửa mặt sạch sẽ sau đi dạo hàng rào, đội ngũ này bên trong 6 người đối hàng rào đều là như vậy lạ lẫm. Hiện tại cùng hắn vội vã kiếm tiền, không bằng xem trước một chút cái này bọn họ khát vọng nhiều năm như vậy địa phương rốt cuộc là tình hình gì. Ngay tại sáng sớm hôm sau, Nhan Lục Nguyên đột nhiên phía trước viện hô, ca, ngươi đến xem, cái này có một cái tờ giấy. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút liền vội vàng đi tới, từ hôm qua bắt đầu hắn liền luôn cảm thấy có chút không đúng, đầu tiên là trên đường quét đến một cái thân ảnh quen thuộc, về sau lại luôn cảm thấy có người tại như có như không nhìn mình chằm chằm. Cái loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác, để hắn bản năng toàn thân cũng không được tự nhiên. Trước tiên ở lại quái lạ xuất hiện cái tờ giấy, nói không chừng có thể cho hắn một ít đáp án.